Chương 336, Vương Hy Nguyệt 2, chương 336, Vương Hy Nguyệt 2, phối đồ chính là vừa mới chụp lén Lâm Nhất bên mặt. Phía dưới lập tức theo một đống phục hồi. Ta thích đuôi sông mã, ngoa tảo. Thật là tối cường người mới. Ta là đuôi sông mã, mang theo khẩu trang đều đẹp trai như vậy. Quả nhiên, xoáy là một loại cảm giác. Lâm Nhất thu về ánh mắt. Nguyên lai là nàng. Cái kia tại trong nhóm thường xuyên phát chút rõ ràng ngôn luận, động một chút lại muốn cho người mới làm tâm lý phụ đạo nữ lưu manh. Lần này nhận ra a. Nữ nhân lấy điện thoại lại, cười híp mắt nhìn xem Lâm Nhất, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một khối mới ra nồi tiểu thịt tươi. Nhận ra. Lâm Nhất lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí bình thường đến không có nửa điểm lên xuống. Cho nên, có thể đừng phiền ta sao? Trên mặt nữ nhân nụ cười cứng một thoáng. Phiền. Nàng tại trong lục đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người như vậy nói chuyện với nàng. Ngay bình thường, ai nhìn thấy nàng không phải hảo ngôn háo sắc, coi như là cái người điên kia đa diện, gặp nàng cũng đến khách khí gọi tiếng dung tỷ. Những cái kia muốn đuổi nàng nam nhân càng là có thể từ nơi này xếp tới Bách Thành đi. Kết quả tiểu tử này, thú vị. Nữ nhân liếm liếm môi đỏ, trong mắt hứng thú ngược lại càng đậm. Nhìn ngươi tại trong nhóm cho tới bây giờ không nổi lên, còn tưởng rằng ngươi chỉ là tại trên mạng trang cao lãnh, không nghĩ tới trong hiện thực càng hơn một bậc a. Nàng đong đưa quạt, tầm mắt nhất chuyển, rơi vào bên cạnh Bạch Ti trên mình. Bạch Ti chính giữa nằm ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, mái tóc dài màu bạc theo lấy xe lửa chỏng chành nhẹ nhàng lay động, trước kia bên mặt tinh xảo đến có chút không chân thực. Tiểu mỹ nữ này, trưởng thành đến thật tiêu chí. Nữ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là ngươi bạn gái? Lâm Nhất không phản ứng nàng. Bạch Ti lại quay đầu lại, chớp mắt to, vẻ mặt thành thật cải chính, ta không phải chủ nhân bạn gái. Nàng chỉ chính mình, vừa chỉ Lâm Nhất. Ta là chủ nhân Tiểu Bạch. Trong thùng xe không khí đột nhiên an tĩnh 2 giây. Trong tay nữ nhân quạt đều quên đong đưa. Nàng nhìn một chút Bạch Ti, lại nhìn một chút Lâm Nhất, trên mặt biểu tình biến đến vô cùng đặc sắc. Ý vị thâm trường. Ai nha? Nữ nhân che miệng cười khẽ lên, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn. Chủ nhân. Tiểu Bạch. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ a, thật là biết chơi đùa. Tỷ tỷ ta quả nhiên là già, đều theo không kịp thời đại. Nàng lắc đầu, một bộ ta hiểu bộ dáng. Lâm Nhất gân xanh trên trán nhảy một cái. Ngươi hiện tại thế nhưng người tâm phúc, cứu vãn Lâm Hải Thành, chém giết Hải Ma Long. Câm miệng ngươi lại. Nữ nhân lời nói trực tiếp bị Lâm Nhất cắt ngang. Lâm Nhất nói xong, liền nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Đừng a. Nữ nhân chẳng những không ý miệng, ngược lại đem thân thể hướng phía trước đụng đụng, mang theo một trận càng nồng đậm mùi nước hoa. Chúng ta thế nhưng một đường, cái này đường xá xa xôi, không nói lời nào sẽ nín hỏng, bối tỷ tỷ tâm sự a. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoa Dung, đại hào Bạch Liên ngày thường yêu thích là. Nàng chưa kịp nói xong, Lâm Nhất đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, nguyên bản đen như mực con người, nháy mắt hóa thành toàn màu đỏ tươi. Hoa Dung lời nói kẹt ở trong cổ họng. Nhìn trước mắt cái này song yêu dị đỏ tươi, điên cuồng hấp dẫn lấy nàng, nàng không tự chủ hãm vào. Theo sau, Hoa Dung ánh mắt biến đến ngốc trệ. Một giây sau, a. Hoa Dung phát ra rít lên một tiếng, tiếp đó đột nhiên ngửa về đằng sau đi, toàn bộ người sủi lơ tại trên chỗ ngồi. Tiếng thét chói tai hấp dẫn bên trong buồng xe cái khác quan tâm, bất quá bọn hắn chỉ là nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn những người này đều là nhân tinh, biết rõ hiếu kỳ sẽ hại chết mèo cái đạo lý này. Hoa Dung đại miệng lớn thở hổn hển, trước ngực kịch liệt phập phồng. Mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt sau lưng, trên trán sợi tóc lộn xộn dán tại trên mặt, trước kia nguyên bản phong vận dư âm mặt giờ phút này trắng bệnh một mảnh, không có nửa điểm huyết sắc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, như là mới từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Quá đáng sợ. Loại kia trên tinh thần tra tấn, quả thực để người ngạt thở. Lâm Nhất mắt đã biến trở về bình thường màu đen. Hắn nhàn nhạt quét Hoa Dung một chút, lần nữa nhắm mắt lại. Hiện tại, có thể an tĩnh như. Hoa Dung gắt gao che miệng, liều mạng gật đầu. Thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thế này sao lại là cái người mới? Đây rõ ràng liền là cái khoác lên da người quái vật. Lữ trình kế tiếp, biến đến mức dị thường yên tĩnh. Hoa Dung nuốt ở trong góc, dù cho chân đều ngồi đã tê dần cũng không dám loạn động một thoáng. Mỗi lần Lâm Nhất hơi động đậy một thoáng, nàng đều sẽ phản xạ có điều kiện run run một thoáng. Loại này tra tấn, một mực kéo dài 7 ngày. Xe lửa trải qua cái này đến cái khác đầu mối then chốt thành thị. Có người lên xe, có dưới người xe. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng theo bình nguyên biến thành đồi núi, lại biến thành mảng lớn rừng rậm. Ngày thứ 7 trạm vào tối, xe lửa chậm chậm giảm tốc độ, đứng tại một cái tên là Thanh Đằng thành đầu mối then chốt thành thị. Trong thùng xe có chút ồn ào. Mấy người mặc ý tứ dược liệu thương nhân chính giữa xách theo đi Lý Chuẩn chuẩn bị xe, vừa đi vừa thấp giọng nghị luận. Thế đạo này thật là không cho người sống, mới tránh thoát dị ma, lại tới bệnh dịch. Còn không phải sao, nghe nói Thanh Đằng thành phụ cận tiểu trấn, chết không ít người, tất cả đều là toàn thân thối giữa mà chết, thảm cực kỳ. Sợ cái gì? Chỗ kia hiện tại nhưng có một vị Bồ Tát sống tọa trấn. Người nói là vị kia? Đúng a. Liên la được tôn là Y Tiên Vương Hy Nguyệt Vương thần Y Liễu. Nghe nói nàng vừa bận du lịch đến phụ cận đây, ngay tại bên kia làm thuốc cứu người đây. Chúng ta chuyến này vừa bận có thể cùng nàng thương nghị dược liệu cung ứng thủ tục. Ngồi ở chỗ ngồi Lâm Nhất, lỗ tai hơi hơi động lên một thoáng. Hắn mở mắt ra. Vương Hy Nguyệt. Lâm Nhất theo bản năng sờ lên ngực của mình. Nghĩ đến phía trước Dương Minh nói qua, hắn độc có thể tại Dương Châu tìm một người, người kia dường như liền là gọi. Vương Hy Nguyệt. Đã đủ phải, cái kia nhất định cần phải đến tìm nàng thử xem mới được. Tiểu Bạch, đi. Lâm Nhất dứt khoát đứng lên. Tốt chủ nhân. Bạch Ti lập tức đứng dậy, vỗ vỗ bằng mông. Dạ Quân từng bước theo sát tại Lâm Nhất sau lưng. Hai người trực tiếp hướng đi cửa xe. Nhìn xem Lâm Nhất cái kia bóng lưng rời đi, núp ở trong góc trang 7 ngày chim cút hoa dung, thẳng đến nhìn xem hai đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại trên đài ngâm trăng, mới đột nhiên thở phào một cái. Hô. Nàng toàn bộ người sủi lơ trên ghế, cảm giác như là vừa mới đánh xong một tràng ác trượng. Rồi tay lần mò sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này đại thần cuối cùng đã đi. Hoa Dung lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, nhìn xem trống rông đối diện chỗ ngồi, tự lẩm bẩm. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Chương 337, ngày này, xuống không được. Chương 337, ngày này, xuống không được. Lâm Nhất theo những thuốc kia thương sau lưng, nhanh chân đi ra nhà ga. Cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc màu đen xe thương vụ, đó là đám thương nhân bán dược sớm an bài tốt xe riêng. Mấy người mới lên xe, đội xe liền chậm chậm khởi động. Lâm Nhất nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào ven đường một chiếc đang chuẩn bị cất bước trên xe taxi. Hắn đi qua, kéo ra buồng lái cửa xe. Tài xế chính giữa ngậm lấy điếu thuốc, một mặt không kiên nhẫn quay đầu. Người là ai? Lời nói còn chưa nói xong, cặp mắt kia liền đối mặt Lâm Nhất con người đỏ tươi. Một giây sau, tài xế ánh mắt biến đến trống rỗng, ngoan ngoãn cởi dây an toàn, như là nhấc dây như tượng gỗ xuống xe, cứng đờ đứng ở bên đường. Lâm Nhất ngồi vào vị trí lái, hướng còn sững sờ tại chỗ Bạch Ti vẫy vẫy tay. Lên xe. Nha. Bạch Ti vội vã tiến vào tay lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Lâm Nhất đột nhiên một cước chân ga, xe như mũi tên rời cung thoát ra, cắn chặt phía trước cái kia mấy chiếc xe thương vụ. Đội xe một đường hướng tây, lái ra khỏi phi độ thành phồn hoa khu. Theo lấy khoảng cách thành thị càng ngày càng xa, trên đường cảnh tượng cũng thay đổi đến càng hoang vu. Hai bên đường, tùy ý có thể thấy được top 5 top 3 nạn dân. Bọn hắn quần áo lam lũ, sắc mặt bầm bùng, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, đi nghiêm dày tập tiến hướng về phi độ thành phương hướng xê dịch. Những người này trên mặt, trên cánh tay đều mọc đầy khủng bố bầm mủ, có thậm chí đã thối rữa chảy mủ, tản ra làm người buồn nôn tanh dính. Ước chừng qua nửa giờ, phía trước đội xe quẹo vào một cái tên là Phi Sa trấn địa phương. Mới vừa vào thôn trấn, một cỗ nồng đậm đốt cháy vị liền xuôi theo cửa sổ xe khe hở chui đi vào. Đó là thi thể đốt cháy khét hương vị, hôn tạp nước khử trùng gây mũi mùi. Hai bên đường phố, nguyên bản náo nhiệt cửa hàng đóng chặt. Ven đường nằm đầy rên rỉ bệnh nhân, từng cái làn da thối rữa, như là bị axit sủn thịu dịp hát qua đồng dạng. Vô số ăn mặc áo khoác trắng nhân viên y tế xuyên qua trong đó, thần sát đội vàng. Cách đó không xa trên đất trống, vài tòa tạm thời xây dựng lò đốt chính giữa bốc lên quần quần khói đen. Mấy cỗ đã bị virus tra tấn đến không thành hình người thi thể, đang bị như rác rưởi đồng dạng ném vào trong lò. Lốp bốt bốc cháy thanh âm, để đầu người vẻ mặt tê dại. Lâm Nhất cầm tay lái, mặt không thay đổi đi theo phía trước đội xe, một đường chạy đến trong tiểu trấn quảng trường. Nơi này đã bị cải tạo thành tạm thời khu cách ly. Ngoại vi kéo màu vàng đường cảnh giới. Mấy chục tên võ trang đầy đủ trấn ma quân chiến sĩ xuống ống đầy đủ, đem chọn cái quảng trường vây đến con kiến chui không lọt. Giữa quảng trường, dựng lên vài tòa to lớn màu trắng liệu quân dụng. Vô số bệnh nặng người bệnh bị mang tới khiêng ra, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Phía trước xe thương vụ tại đường cảnh giới phía trước dừng lại. Một tên dược thương hạ xuống cửa sổ xe, đưa ra một bản giấy chứng nhận. Làm nhiệm vụ trấn ma quân chiến sĩ kiểm tra một phen, phất phất tay, ra hiệu cho qua. Mấy chiếc xe thương vụ theo thứ tự lái vào. Lâm Nhất đạp xuống chân ga, cũng đi theo. Dừng lại. Một tên trấn ma quân chiến sĩ lập tức lên trước, mũi thương nhắm ngay buồng lái, quát lạnh nói, tạp vụ xe không được đi vào. Lập tức quay đầu. Lâm Nhất chậm chậm hạ xuống cửa sổ xe. Hắn không có nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn một chút tên chiến sĩ kia. Con người đen nhánh bên trong, một vòng đỏ tươi thoáng qua tức thì. Tên chiến sĩ kia thân thể chấn động mạnh một cái. Nguyên bản ánh mắt sắc bén nháy mắt biến đến ngốc trệ vô thần. Hắn cơ giới thu hồi thường, đứng thẳng người, hướng về Lâm Nhất chào một cái, theo sau cứng đờ hướng bên cạnh lui ra một bước, nhường ra thông đạo. Mời. Lâm Nhất thu về ánh mắt, một cước chân ga, xe nên ngang lái vào quảng trường. Hắn tìm cái không đáng chú ý xó xỉnh dừng xe xong, xuyên thấu qua kính chắn gió, Lâm Nhất nhìn thấy cái kia mấy tên dược thương đã xuống xe. Bọn hắn từng cái như gặp đại địch, móc ra màu đen mặt nạ phòng độc mang lên mặt. Một tên nhân viên y tế nên đón tiếp lấy, mang theo bọn hắn hướng giữa quảng trường tòa kia lớn nhất lều vải đi đến. Đúng lúc này, tòa kia lều vải lớn rèm bị người xốc lên. Một bóng người xinh đẹp đi ra, đó là một nữ nhân. Tại cái này tràn đầy đùng huyết cùng tanh dình trong địa ngục, nàng sạch sẽ giống như là một đóa nở rộ ở trong bùn bạch liên. Nàng mặc một bộ rộng lớn áo khoác trắng, lại như cũ che không được cái tiếng ngạo nhân đường cong. Cổ áo hơi hơi mở rộng, lộ ra trắng non thon dài cái cổ. Một đầu bóng ánh long lanh ngọc lục bảo dây truyền treo ở cần cổ, khỏa kia xanh biếc bảo thạch vừa vặn rơi xuống tại xương vai xanh phía dưới thâm thúy chỗ khe rãnh, theo lấy hô hấp của nàng hơi hơi rung động. Cực kỳ đáng chú ý cái kia mấy tên dược thương nhìn thấy nữ nhân này, trợn cả mắt lên. Nguyên bản bởi vì sợ hãi mà căng cứng thần kinh, tựa hồ cũng vào giờ khắc này buông lòng không ít. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, mấy người liền tranh thủ thời gian túi lầu xuống, bày ra một bộ cung kính tư thế. Vương thần y đi, dẫn đầu dược thương cách lấy mặt nạ, tiếng trầm lên tiếng chào. Nữ nhân kia lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương dịu dàng động lòng người khuôn mặt. Khoe miệng nàng mang theo ý cười nhợt nhạt, gật đầu một cái, làm một cái thủ hiệu mời. Mấy vị khổ cực, mời vào bên trong. Xa xa trong xe, Lâm Nhất híp híp mắt. Đây chính là Vương Hy Nguyệt. Tiểu Bạch, ngươi trên xe chờ ta. Lâm Nhất cởi dây an toàn. Tốt chủ nhân. Bạch Ti khéo léo gật gật đầu. Lâm Nhất đẩy cửa xuống xe, trực tiếp hướng về tòa kia lều vải lớn đi đến. Hắn một thân màu đen trang phục bình thường, trên mặt mang theo mép đen bảo hộ, hai tay cắm túi, bộ kia đi bộ nhàn nhã răng rớp, cùng xung quanh căng thẳng bận rộn không khí không hợp nhau. Còn chưa đi gần, cửa ra vào hai tên canh gác trấn ma quân chiến sĩ lập tức cảnh giác lên. Người nào? Dừng lại. Bên trái chiến sĩ lớn tiếng quát lên, nâng lên vũ khí, họng súng đen ngòm nháy mắt khóa chặt Lâm Nhất Mi tâm. Nơi này là trọng độ khu cách ly, biểu lộ rõ ràng thân phận của ngươi cùng ý đồ đến. Lâm Nhất bước chân không ngừng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩn một thoáng. Phản phất chỉ vào không phải là hắn thương, mà là hai cái thiêu hỏa côn. Cái kia chiến sĩ thấy thế, ngón tay cài lên lấy cỏ, ánh mắt đột nhiên lạnh. Lại hướng phía trước một bước, chúng ta sẽ nổ súng. Hắn không muốn giết người, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, bất luận cái gì khả nghi thành viên đều phải chặt chẽ quản khống. Ngay tại không khí căng cứng tới cực điểm, Lâm Nhất chuẩn bị động thủ thời điểm. Dừng tay. Một đạo nhu hỏa nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Vương Hy Nguyệt vén rèm lên, bước nhanh đi ra. Nàng nhìn một chút cái kia hai tên như Lâm đại địch chiến sĩ, lại quay đầu nhìn về phía cái kia mang theo khẩu trang nam nhân áo đen. Ánh mắt tại Lâm Nhất trên mình dừng lại 2 giây. Bỏ súng xuống. Vương Hy Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng Vương Thần Y Điệp, người này. Chiến sĩ có chút chần chờ, mùi thương vẫn không có rời đi. Không nghe thấy lời nói của ta ư? Vương Hy Nguyệt tú mi cao lại, ngựa khí tăng thêm mấy phần, buông xuống, hắn không có ác ý. Hai tên chiến sĩ liếc nhau, tuy là trong lòng không hiểu, nhưng từ đối với vị thần y này tôn trọng, vẫn là bất đắc dĩ rũ xuống mùi thương. Lâm Nhất đi tới trước mặt Vương Hy Nguyệt, ánh mắt thiên lặng xem lấy nàng. Vương Hy Nguyệt cũng tại quan sát hắn. Mấy giây sau, nàng hơi hơi nghiêng người, lộ ra một vòng lễ phép mỉm cười. Các hạ, mời đi theo ta. Lâm Nhất không lên tiếng, cất bước đi vào lều vải. Trong lều vải không gian rất lớn, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược thanh hương, rất tốt che giấu phía ngoài mùi hôi thối. Một trương trên bàn dài, nằm một cái toàn thân thối giữa bệnh nhân, sớm đã lâm vào hôn mê. Cái kia mấy tên dược thương chính giữa vây quanh ở bên cạnh bàn, đối bệnh nhân chỉ trỏ, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Lần này bệnh dịch so trước đây ít năm càng hung manh a. Đúng vậy a, cái này thối giữa tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy. Nghe được tiếng bước chân, mấy người quay đầu lại. Khi thấy đi theo Vương Hy Nguyệt đi tới Lâm Nhất lúc, mấy người sửng sốt một chút. Người này làm sao nhìn khá quen? Đây không phải trên xe lửa người kia ư? Hắn thế nào cũng tới, cũng là ra bán thuốc. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cô. Vương Thần Y Điệp, vị này là? Dẫn đầu dược thương nhịn không được hỏi. Vương Hy Nguyệt cười cười, thuận miệng địa chuyển nói, hắn là ta một vị bằng hữu. Nói xong, nàng quay người đi đến Lâm Nhất bên người. Một trận nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Nàng nhón chân lên, tiến đến Lâm Nhất bên hai, thấp giọng, các hạ, ta biết ngươi là vì sao mà tới. Lâm Nhất nhíu mày. Vương Hy Nguyệt tiếp tục nói, xin chờ ta một hồi, để ta đem dược liệu sự tình xử lý xong. Lâm Nhất trong lòng khẽ nhúc nhích. Nữ nhân này, quả nhiên có chút môn đạo. Cách lấy quần áo đều có thể phát giác được độc tố trong cơ thể của hắn. Hắn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, tự mình chỉ bạt xì gì đến trên ghế bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Vương Hy Nguyệt cảm kích nhìn hắn một cái, theo sau quay người hướng đi cái kia mấy tên dược thường, nháy mắt hoán đổi đến làm việc hình thức. Mấy vị lão bản, lần này dược liệu cung ứng, khả năng cần nhiều thêm gấp 3 lượng. Gấp 3? Đáng thương nhân bán dược lên tiếng kinh hô, Vương Thần Ý Điệp, cái này bệnh dịch thật có nghiêm trọng như vậy. Vương Hy Nguyệt thu lại ý cười, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Lần này bệnh dịch khác biệt ngày trước, nó tính truyền nhiễm cùng dẫn đến tử vong dẫn cực cao. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, hơn nữa, trải qua ta sơ bộ kiểm tra đo lường, cái này bệnh dịch cũng không phải là tự nhiên xuất hiện. Mấy tên dược thương hít sâu một hơi, ý của ngài là có người cố tình đầu độc. Vương Hy Nguyệt gật gật đầu. Không chỉ như vậy, loại độc này kết cấu phi thường phức tạp, rất có tính công kích. Ta hoài nghi, vậy đại khái dẫn là người kia thủ bút. Ai? Liên bang cấp S nguy hiểm thành viên bảng, bài danh thứ 300 vị. Độc dịch. Cái tên này vừa ra, trong lều vải không khí phảng phất nháy mắt đọc lại. Mấy tên dược thương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bắp chân cũng bắt đầu run lên. Độc. Độc dịch. Cái kia giết người không chớp mắt chùm ma túy lớn. Nếu như là hắn, vậy chúng ta chẳng phải là? Mấy người hoảng hồn. Đây chính là người điên a. Những nơi đi qua tất cỏ không mọc. Bọn hắn chỉ là cầu tài, nhưng không muốn đem mệnh góp đi vào. Vương Thần Y Điệp, cái này. Nếu không chúng ta vẫn là bỏ đi a. Đúng vậy a, độc kia dịch thế nhưng nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Mấy người đã đánh lên chống nuôi quân. Không cần sợ. Đúng lúc này, lều vải rèm bị người đột nhiên xốc lên. Một đạo âm thanh vang dội truyền vào. Một cái ăn mặc màu vàng đen sĩ quan đồng phục nam nhân trẻ tuổi nhanh chân như sao băng chỉ bạt xỉ gì đi vào. Hắn dáng người rắn giỏi, trên vai huy chương tại dưới ánh đèn lập lòe phát sáng, nhìn lên khí khai anh hùng hực hực. Vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền rơi vào Vương Hy Nguyệt trên mình, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ. Về phần ngồi ở trong góc Lâm Nhất, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp coi thường. Một cái liền mặt đều không dám lộ ra hỏa, không đáng đến hắn quan tâm. Hy Nguyệt. Nam nhân đi tới trước mặt Vương Hy Nguyệt, âm thanh nháy mắt biến đến ôn nhu. Vương Hy Nguyệt bất động thanh sắc lui về sau nửa bước, kéo ra một điểm khoảng cách. Nhìn thấy động tác này, trong mắt nam nhân hiện lên một vòng không vui, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Hắn xoay người, nhìn xem mấy cái kia run lẩy bẩy dự thường, ngẩng lên cằm, một mặt ngạo nghễ nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bách Thành trấn ma quân vệ rồng. Có ta ở đây, đừng nói cái gì độc dịch, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không gây thương tổn được các ngươi mảy may. Yên tâm lớn mật làm việc buôn bán của các ngươi, ngày này, xuống không được. Chương 338, xong, muốn bị trâu, 1, chương 338, xong, muốn bị trâu, 1, mấy cái kia dự thường đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp loé. Tuy là trước mắt vị này sĩ quan trẻ tuổi vai gánh quân hàm đại tá, tại cái tuổi này có thể leo đến vị trí này, chính xác tính toán mà đến tuổi trẻ tài cao. Nhưng toàn bộ liên bang đại tá gộp lại không biết rõ có bao nhiêu. Mà độc dịch cái người điên kia, thế nhưng quanh năm ổn ở toàn bộ liên bang cấp S nguy hiểm thành viên người thứ 300 nhân vật hung ác. Một cái nho nhỏ đại tá, còn kém quá xa. Mấy người trong lòng bồ trồn, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng Vương Hy Nguyệt, ý kia rất rõ ràng, Vương thần ý đi, cái này đáng tin ư? Cho chúng ta thấu cái đấy á vệ rồng trương kia mặt anh tuấn nháy mắt trầm xuống. Đám này đầy người hơi tiền thương nhân, cũng dám chất vấn thực lực của hắn. Nhìn tới, mấy vị là xem thường ta vệ mẫu người. Vừa dứt lời, bang, một cỗ cùng bạo khí lãng không có dấu hiệu nào theo vệ long thể bên trong bạo phát. Uy áp khủng bố nháy mắt tràn ngập toàn bộ lều vải. Trên bàn chai chai lọ lọ bị chấn đến đinh đương rung động, mấy cái kia dược thường càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Liên dây nặng lều vải rèm đều bị cỗ khí kình này xông đến bay phất phới, cơ hồ muốn bị hất bay ra ngoài. Vệ Long nạo lại đứng thẳng, thưởng thụ lấy đám phàm nhân này trong mắt hoảng sợ. Lực lượng, đây chính là lực lượng tư vị. Không, không có, tuyệt đối không có. Dẫn đầu dược thương há miệng run rẩy lao qua mồ hôi lạnh, lưng đều nhanh cong đến trên mặt đất đi. Vệ đại tá tuổi trẻ tài cao, khí trùng đồng ưu, sau đó nhất định là liên bang giường của tài. Có ngài tòa chấn, đó chính là chúng ta định hải thần châm a. Đúng đúng đúng. Vệ đại tá huy vũ. Nghe lấy những cái này nghĩ một đằng nói một nẻo bưng ngựa, vệ rồng nết miệng lên một tia đắc ý độ cong. Mặc dù biết đám tôn tử này là bị hù dọa mới nói những lời này, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn cảm thấy thoải mái. Mạnh lên là vì cái gì? Không phải là vì loại thời điểm này, nhìn xem bảy kiến cỏ này tại dưới chân mình lạnh run lư. Vệ rồng. Một đạo thanh lanh âm thanh đánh vỡ vệ rồng bản thân mê mất. Vương Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần không vui. Vệ rồng, ngươi trước ra ngoài. Vệ mặt rồng sắc cứng đờ, vội vã thu lại khí tức, quay đầu nhìn về phía Vương Hy Nguyệt lúc, ánh mắt nháy mắt biến đến nhu tình như nước. Hy Nguyệt, ta đây không phải sợ bọn họ không thành thật, cho bọn hắn lập quy củ đi. Xin gọi ta Vương bác sĩ, hoặc là Vương tiểu thư. Vương Hy Nguyệt ngắt lời hắn, ngữ khí xa cách giống như là đối đãi một cái người lạ, chúng ta không có quen như vậy. Vệ trên mặt rồng nụ cười nháy mắt ngưng kết. Ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, Hy Nguyệt dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Ra ngoài. Vương Hy Nguyệt căn bản không nhìn hắn sắc mặt, hạ lệnh chủ khách. Vệ rồng hít sâu một hơi, cưỡng chế cơn tức trong đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hảo, Hy Nguyệt ngươi trước bận điệu, ta ngay tại bên ngoài, có việc tùy thời gọi ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trải qua xó xỉnh lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia mang theo mép đen bảo hộ thanh niên áo đen chính giữa bắt chéo hai chân, một bộ xem kịch đại gia dáng dấp. Vệ rồng bước chân dừng lại, hỏa khí phủi đất một thoáng liền lên tới. Vừa mới tiểu tử này một mực tại nơi này trang thâm trầm, liền nhìn thẳng đều không nhìn qua chính mình một thoáng. Ngươi là ai? Vệ rồng lạnh giọng quát lên, đại tá quan uy nháy mắt bảy đi ra. Lâm Nhất chậm chậm ngẩng đầu, lộ tại khẩu trang phía ngoài cặp mắt kia cong cong, mang theo vài phần thờ ơ đùa cợt. Cơ mờ nở. Không khí nháy mắt tĩnh mịch. Mấy cái kia dược thương con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Người này điên rồi a. Dám như vậy cùng cái này tính khí nóng nảy vệ đại tá nói chuyện. Vệ rồng sửng sốt một chút, lập tức cả khuôn mặt tăng thêm thành màu gan heo, trên cổ nổi gân xanh. Ngươi mẹ nó. Vệ rồng. Vương Hy Nguyệt âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo vài phần lo lắng, ngươi lại không ra ngoài, sau đó liền vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng không phải tại bao che Lâm Nhất, nàng là tại cứu vệ rồng mệnh. Theo Lâm Nhất đi vào một khắc kia trở đi, nàng liền có thể cảm giác được cái này nhân thể bên trong ẩn núp lấy một đầu kinh khủng bực nào hung thú. Nếu là chọc phải tôn này lại bụt, vệ rồng e rằng chết như thế nào cũng không biết. Vệ Long thân tử cứng đờ, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn xem Vương Hy Nguyệt, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài. Là một cái nguồn gốc không rõ tiểu bạch kiểm, nàng dĩ nhiên tự nhủ loại tuyệt tình này. Tốt, rất tốt. Vệ rồng cắn răng, hung tợn chừng Lâm Nhất một chút, giống như là muốn đem gương mặt này khắc vào trong lòng. Tiếp đó nhanh chân như sao băng xông ra liều vải. Lâm Nhất từ đầu đến cuối tựa như là tại xem kịch trên đài thằng hề biểu diễn. Thảo, 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 thảo. Bên ngoài lều truyền đến vệ rồng nóng nảy tiếng mắng chửi, mỗi một tiếng đều bao hàm lấy vô tận khuất đục cùng phẫn nộ. Hán đường đường chấn ma quân đại tá, lúc nào bị loại này điều khí? Trường quan không tốt. Một tên chiến sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới, bên ngoài đám kia cô lập người bệnh lại bắt đầu náo sự, tranh cãi muốn xông ra đi. Vệ rồng đang lo không chút giận, nghe nói như thế, trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn hàn quang. Con mẹ nó, hôm nay thật là mọi việc không thuận. Hắn một cái rút ra bên hông súng lục, giang giác lên đạn. Một nhóm thứ không biết chết sống, trời là rồi. Đi, cùng ta đi nhìn một chút là ai tại náo sự. Trong lều lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Hy Nguyệt nới lỏng một hơi, quay người nhìn về phía mấy cái kia còn đang phát run rực thường, đổi lên một bộ ôn hòa nụ cười. Xin lỗi, để các vị bị sợ hãi. Không, không quan hệ. Mấy người lau qua mồ hôi lạnh, gượng cười khoát tay. Người trẻ tuổi nhà, hỏa khí lớn điểm bình thường, bình thường. Vệ đại tá trẻ tuổi như vậy liền thành đại tá, khí thịnh là bình thường. Vương thần y đi. Chúng ta vẫn là nói chính sự a. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Vương Hy Nguyệt cho thấy cực cao chuyên ngành rèn luyện hàng ngày. Nàng chỉ dựa vào vài lần quan sát, liền tinh chuẩn nói ra ôn dịch ổ bệnh chỗ tồn tại, đặt song song ra một phần tưởng tận dược liệu danh sách. Phần kia thông dong cùng tự tin, để mấy cái người từng trải đều không thể không khâm phục. Sinh ý nói đến cực kỳ thuận lợi. Mấy tên dược thương cầm lấy danh sách, như nhặt được trí bảo đội vàng rời đi. To như vậy trong lều vải, chỉ còn giữ lại Lâm Nhất cùng Vương Hy Nguyệt hai người. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dạ của mỹ. Vương Hy Nguyệt thu thập xong văn kiện trên bàn, chậm chậm đi đến Lâm Nhất trước mặt, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra nào đó rảo hoạt hào quang. Các hạ đã tới tìm ta, chắc là làm trên mình độc này a. Lâm Nhất Y nguyên đại mã kim đang ngồi, cũng không có phủ nhận. Chúng chút ít độc, nghe nói ngươi là Y Y Tiên, đến thử xem thủ đoạn của ngươi. Y Y Tiên không dám nhận. Chương 338, xong, muốn bị trâu, 2, chương 338, xong, muốn bị trâu, 2. Vương Hy Nguyệt khiêm tốn cười cười, chỉ là nụ cười kêu bên trong thế nào nhìn đều cất giấu mấy phần tính toán, Hy Nguyệt bất quá là tại Kỳ Hoàng Chi đạo bên trên hơi có tâm đắc thôi. Nàng dừng một chút, chuyển đề tài. Ta có thể vì các hạ giải độc, bất quá, nếu là chữa bệnh, tiền xem bệnh tự nhiên không thể thiếu. Lâm Nhất nhíu mày, ngươi muốn tiền? Tiền là vật ngoài thân, ta không thiếu. Vương Hy Nguyệt lắc đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, ta muốn mời các hạ đáp ứng Hy Nguyệt một việc, chỉ cần các hạ gật đầu, độc này, ta bao hiểu. Cùng ta bàn điều kiện. Lâm Nhất chậm chậm đứng lên. Một cỗ lạnh giá khí chẳng nháy mắt quét tán ra tới, toàn bộ trong lều nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống tới băng điểm. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Vương Hy Nguyệt vô ý thức lui lại, thẳng đến sau lưng chống đỡ lên lạnh giá lều vải giá đỡ. Ta có năng lực để ngươi chủ động giải độc cho ta, tại sao muốn đáp ứng ngươi điều kiện? Lâm Nhất âm thanh rất nhẹ, lại lộ ra một cô bá đạo. Một giây sau, trong mắt hắn con ngươi màu đen nháy mắt hóa thành đỏ tươi. Cổ tọa mà sủ cạp mi. Một cỗ vô hình lực lượng tinh thần giống như thủy triều tuôn ra, bá đạo chui vào Vương Hy Nguyệt náo hải, tính toán cưỡng ép bóp méo ý chí của nàng. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng kia gần chạm đến Vương Hy Nguyệt ý thức hạch tâm nháy mắt, bù bù, một vòng nhu hòa quần sáng màu xanh biết đột nhiên theo Vương Hy Nguyệt thể nội nộn nhạo lên. Đó là một loại tràn ngập sinh cơ cùng tự nhiên tràn đầy vĩ lực. Lâm Nhất mọi việc đều thuận lợi, có tòa mà sủ cả mì tại đụng vào tầng này lục quang nháy mắt, dĩ nhiên như là một đi không trở lại, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cái bọt nước đều không lật lên. Ân. Lâm Nhất con ngươi hơi co lại, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Có tòa mà sủ cả mì mất hiệu lực. Đây là lần đầu. Nữ nhân này thể nội cố lực lượng kia, không đơn giản. Nhu hòa bên trong mang theo tuyệt đối bá đạo, cấp độ cực cao. Cũng không phải trước mặt cái này chỉ có cấp S trung đẳng trình độ nữ nhân có lực lượng. Nhìn tới, cái này bối cảnh của Vương Hy Nguyệt thật không đơn giản a các hạ. Lần này có thể thật tốt nói chuyện rồi ư? Vương Hy Nguyệt tựa ở trên giá đỡ, có chút đắc ý hất cằm lên, giống con ăn vụng thành công tiểu hồ ly. Hy Nguyệt yêu cầu thật rất đơn giản, chỉ là rất rất nhỏ một việc. Nàng còn chưa nói xong, Lâm Nhất trực tiếp lấn người mà lên, toàn bộ người cơ hồ dán tại trên người nàng. Cặp kia con ngươi đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Tuy là ta không có cách nào khống chế ngươi, nhưng ta có thể dùng mệnh của ngươi ép ngươi giải độc. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua Vương Hy Nguyệt trắng nón thon dài cái cổ, đầu ngón tay đang nhảy nhót động mạch dừng lại. Vừa mới đạo lực lượng kia có thể bảo đảm ngươi mấy lần, vẫn là nói ngươi liền mạng của mình đều không để ý. Nồng đậm nam giới kích thích tố hỗn hợp có làm người hít thở không thông sát ý phả vào mặt. Vương Hy Nguyệt thân thể cứng đờ, trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết. Người này không theo sáo lộ ra bài a, người bình thường lúc này không nên thuận dốc xuống lửa, hỏi một chút điều kiện là cái gì ư? Nào có một lời không hợp liền muốn giết người. Hai người giằng co hai giây, nhìn xem Lâm Nhất cặp kia không cần nửa điểm cảm tình màu sắc mắt, Vương Hy Nguyệt biết tên điên này là nghiêm túc, hắn là thực có can đảm tại cái này trước mắt bao người giết chính mình. Tốt a. Vương Hy Nguyệt nháy mắt xì hơi, đổi lên một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình, hốc mắt hơi đỏ, là Hy Nguyệt quá ngây thơ rồi, các hạ loại nhân vật này thế nào sẽ chịu hiếp bức đây? Đã các hạ dùng Hy Nguyệt tính mạng bức bách, Hy Nguyệt cũng chỉ đành tuân mệnh. Cái này trở mặt tốc độ, không đi diễn kịch quả thực là lãng phí nhân tài. Lâm Nhất thu tay lại, trong mắt hồng quang dần dần biến mất. Sớm phối hợp như vậy chẳng phải xong? Vương Hy Nguyệt u oán nhìn hắn một cái, sửa sang cổ áo. Đi theo ta, nơi này không tiện. Nàng mang theo Lâm Nhất xuyên qua lều vải lớn, đi tới mặt khác khẽ đẩy lều nhỏ. Nơi này là nàng tạm thời nơi ở, bố trí đến có chút ấm áp. Cửa ra vào đứng đấy hai tên võ trang đầy đủ hộ vệ. Đại nhân. Hai người đứng nghiêm chào. Vương Hy Nguyệt dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc dặn dò, ta muốn vì vị bệnh nhân này tiến hành đặc thù trị liệu, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nàng dừng một chút, cố ý bồi thêm một câu, bao gồm vệ rồng. Hai tên hộ vệ liếc nhau, tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lớn tiếng đáp, vâng. Đại nhân. Vương Hy Nguyệt vén rèm lên, mang theo Lâm Nhất đi vào. Nhìn xem bóng lưng của hai người biến mất tại phía sau rèm, bên trái hộ vệ đụng đụng đồng bạn cánh tay, hạ giọng nói, uy, ngươi nói cô nam quả nữ này còn muốn đặc thủ trị liệu. Xuyệt. Không muốn sống. Đồng bạn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhìn một chút vệ Long Ly mở phương hướng, ánh mắt biến đến có chút cổ quái. Xong, xong, vệ đại tá muốn bị trâu. Không được, chuyện này đến tranh thủ thời gian nói cho vệ đại tá đi. Lều nhỏ bên trong, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không khí không tên biến đến có chút kiểu diễm. Vương Hy Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiến vào bác sĩ nhân vật. Nàng chỉ bên cạnh giường đơn, ngồi chỗ ấy, đem áo thoát. Lâm Nhất cũng không giả mồm, tiện tay đem màu đen vệ y cùng bên trong một kiện quần áo trong thời ra, lộ ra đường nét lưu loát nửa người trên. Vương Hy Nguyệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bắp thịt đường nét cũng không khoa trương, lại tràn ngập lực bộc phát, mỗi một khối bắp thịt giống như là trải qua thiên truy bách luyện cương thiết, hoàn mỹ đến như là cổ Hy Lạp pho tượng. Vương Hy Nguyệt ta Vương Hy Nguyệt, bình thường chữa bệnh cho người khác lại xem không ít, thế nào hiện tại đỏ mặt lên. Nàng ở trong lòng mạnh mẽ phỉ nhổ chính mình một cái, cưỡng ép ổn định tâm thần. Vương Hy Nguyệt đi lên trước, ánh mắt rơi vào Lâm Nhất nơi ngực. Nơi đó, một đóa đóa hoa màu đen ấn ký yêu diễm nở rộ. Cánh hoa đen như mực, thật sâu cắm rễ tại trong huyết đủ, phản phất nắm giữ sinh mệnh một loại, còn tại theo lấy Lâm Nhất nhịp tim hơi hơi lên xuống. Nàng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Thật bá đạo động. Vương Hy Nguyệt sắc mặt nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Nàng không tự giác rỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đụng chạm đóa kia hoa đen. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh giá thấu xương, như là mò tới một khối vạn năm hàn băng. Lâm Nhất túi đầu nhìn xem nàng. Lúc này Vương Hy Nguyệt đã hoàn toàn không có vừa mới câu nệ, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm túc. Đây mới thật sự là bác sĩ dáng dấp. Vài giây đồng hồ sau, Vương Hy Nguyệt chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Nhất. Đây không phải phổ thông độc. Nàng hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra một cái tên, đây là nữ biến thái kia người, thập lý hương cho ngươi hạ độc a. Chương 339, vô năng. 1. Chương 339, vô năng. 1. Lều nhỏ bên trong không khí đặc biệt yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Lâm Nhất nhìn xem Vương Hy Nguyệt, sắc mặt tiến lặng. Đối với Vương Hy Nguyệt một câu nói toạc ra người hạ độc, hắn cũng không ngoài ý muốn. Là nàng. Hắn gật đầu một cái. Vương Hy Nguyệt đem mảnh khảnh ngón tay theo Lâm Nhất nơi ngực thu về, ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, không nghĩ tới, ngươi cùng nàng còn có khúc mắc. Hơn nữa, cái này quan hệ còn không nhỏ, dĩ nhiên để nàng không tiếc dùng tới loại độc này. Nàng hai tay ôm ngực, bày ra một bộ chuyên gia tư thế, chậm rãi mà nói, độc này cực âm vô cùng ác độc, thi độc người có thể đem nó tỏ khắp trong không khí, vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả nửa điểm năng lượng ba động đều không có. Trừ phi là đối độc tố vô cùng nhạy bén người, bằng không có khả năng phát giác được. Vương Hy Nguyệt dừng một chút, ánh mắt thật sâu nhìn Lâm Nhất một chút. Hơn nữa, thập lý hương bản thân liền là độc hệ dị năng giả, nàng có thể hoàn mỹ khống chế cũng tăng cường độc hiệu quả, thậm chí giao phó nó nào đó quỷ dị hoạt tính. Bình thường người, dù cho là cấp S cường giả, nếu là bị loại độc này dính lên, cũng liền là 3 năm ngày sự tỉnh. Nói lấy, nàng lại nhịn không được tiến lên trước. Cái kia một đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra không che giấu chút nào cùng nhiệt hào quang, như là nhìn xem một kiện hiếm thấy chất bảo, đối Lâm Nhất trên thân thể phía dưới quan sát. Nàng rỗi ra ngón tay, nhịn không được lại tại hắn răng chắc trên cơ ngực chọc lấy hai lần. Mà thân thể của ngươi, không chỉ cứ thế mà gánh vác độc tố ăn mòn, thậm chí bước đến độc này không thể không quận thành một đoàn, hội tụ tại một chỗ tới từ bảo đảm. Vương Hy Nguyệt liếm môi một cái, trong ánh mắt quang sáng lên, bộ dáng kia hiển nhiên như là cái nhìn thấy tuyệt thế dược liệu lao chung ý điệp, còn thiếu chảy nước miếng. Hào một bộ nhục thể cường đại, rất muốn nghiên cứu một chút. Nói lấy, tay của nàng lại không thành thật mò đi lên, thậm chí còn muốn xuôi theo cơ ngực đi xuống. Ba, một tiếng vang dọn, Lâm Nhất không khách khí chút nào một cái đẩy ra nàng móng heo, ánh mắt lạnh giá, nói nhảm nhiều quá, nói thẳng có thể hay không hiểu. Vương Hy Nguyệt bị đau rút tay về, luốt luốt chuyển hồng mu bàn tay. Theo sau chỉnh ngay ngắn thần sắc, thu hồi vừa mới bộ kia hoa si dáng dấp, biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Tốt a, ta liền nói thẳng, các hạ có thể để thập lý hương vận dụng loại độc này, còn có thể sống đến bây giờ, chắc chắn không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vậy ngươi khẳng định cũng biết, thập lý hương thân phận chân thật a. Vương Hy Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Nhất mắt, gàn từng chữ một, nàng là liên bang thất vương một trong, độc vương duy nhất học sinh. Lâm Nhất mặt không biểu tình, biết. Nếu biết, vậy ngươi thì càng cái kia minh bạch độc này chỗ nan giải. Vương Hy Nguyệt thở dài. Thập lý hương tuy là sâu đến độc vương chân truyền, chế độc, dùng độc, khống chế độc, đều tinh thông, nhưng độc này cũng không phải bút tích của nàng. Độc này là độc vương lão quái vật kia dùng bản thân dị năng kết hợp nào đó đặc thù phương thức nghiên cứu ra tới. Lâm Nhất hơi híp mắt lại. Quả nhiên, phía trước hắn liền mơ hồ cảm giác được, cái kia thập lý hương tuy là mạnh, nhưng cũng chỉ là đỉnh tiêm cấp S trình độ, không có khả năng dùng ra loại này, liền thân thể của hắn đều không thể chọn bện bài xuất kịch độc. Nguyên lai là độc vương lão gia hỏa kia đồ vật, cấp SS cường giả thủ đoạn, quả nhiên khủng bố. Nhìn tới cái kia lão độc vật cùng chung lao đầu là một cái trình độ tồn tại. Cái kia cấp SS Huyễn Ma Vương cùng những lao gia hỏa này so sánh, quả thực liền là cái tiểu thí hải. Huyễn Ma Vương, không phải huynh đệ, ta đều đã chết người còn tiên thi đây. Cho nên, Lâm Nhất nhìn xem còn tại lại ngại Vương Hy Nguyệt, hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi tại nơi này làm nền nửa ngày, cường điệu độc này mạnh đến mức nào, có biết bao khó làm, liền là không chịu nói có thể hay không hiểu. Chẳng lẽ là làm kéo dài thời gian? Vương Hy Nguyệt sững sờ, vội vã khoát tay, các hạ hiểu lầm, ta nào dám có cái gì kéo dài thời gian ý nghĩ. Nàng con ngươi đảo một vòng, cỗ này rào hoạt nhiệt tình lại nổi lên. Ta đây không phải muốn cho ngươi minh bạch công việc này độ khó nha, cũng để cho ngươi biết giá trị của ta. Vừa mới ta nói cái kia tiểu điều kiện. Lời còn chưa dứt, Lâm Nhất lần nữa tiến về phía trước một bước. Tuy là hắn không có động thủ, thế nhưng cố như vực sâu biển lớn mịt mở khí tức như là gần phun trào núi lửa, không khí nháy mắt biến cực kỳ trương. Ta nhìn ngươi thật muốn chết ta. Lâm Nhất âm thanh rất nhẹ, lại giống như tử thần nói nhỏ, mỗi một cái lời như là trọng truy gõ tại trong lòng Vương Hy Nguyệt. Vương Hy Nguyệt bị hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông té ngồi tại sau lưng giường đơn bên trên. Có thể trị, có thể trị. Nàng lần này là thật không còn dám ra, liền âm thanh đều mang tới vẻ run rẩy. Tuy là độc này bên trong ẩn chứa độc vương lực lượng, cực kỳ phiền toái, nhưng không làm khó được Hy Nguyệt. Lâm Nhất nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cô kia làm người hít thở không thông sát ý nháy mắt thu lại đến sạch sẽ. Cái này chẳng phải đúng ư? Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi bệ xuống giường Vương Hy Nguyệt. Đã có thể trị, vậy cũng chớ dày vò khổ. Thế nào trị? Ta không có thời gian. Vương Hy Nguyệt hít sâu mấy hơi, vô ngực, trở lại yên tĩnh một thoáng sắp nhảy ra trái tim. Nam nhân này, quá đáng sợ. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết cảm giác sợ hãi, để nàng cũng không dám lại sinh ra nửa phần thăm dò tâm tư. Các hạ, ngồi vào trên giường tới đi. Vương Hy Nguyệt chỉ bên cạnh mình vị trí, âm thanh có chút ngược khí. Lâm Nhất quét mắt một vòng. Cái này lều nhỏ bên trong loại trừ cái này một chương giường đơn, còn thật không cái khác có thể ngồi địa phương. Hắn cũng không giả mồm, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống. Sau đó thì sao? Đến trên giường tới, khoanh chân ngồi xuống, đối mặt ta. Lâm Nhất làm theo. Vương Hy Nguyệt cũng điều chỉnh một thoáng tư thế, trên giường khoanh chân ngồi xuống, cùng Lâm Nhất mặt đối mặt. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến có thể cảm nhận được rõ ràng hai bên hít thở. Quá trình sẽ có chút lâu. Vương Hy Nguyệt nhìn xem Lâm Nhất cặp kia thâm thúy mắt, nhắc nhở, hơn nữa, quá trình trị liệu bên trong sẽ kèm theo phi thường cường liệt khổ sở, loại kia đau, khả năng sẽ vượt qua thường nhân chịu đựng cực hạn, ngươi cần có tâm lý chuẩn bị. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Lâm Nhất nhắm mắt lại, căn bản không đem cái gọi là đau đớn để ở trong lòng. Chương 339, vô năng. 2, chương 339, vô năng. 2, tốt. Vương Hy Nguyệt thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt biến đến cực kỳ chăm chú, toàn bộ người khí chất vào giờ khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước những cái kia giảo hoạt, hoa si hết thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Bù bù, từng đạo năng lượng màu xám bạc quang lưu theo trong cơ thể nàng hiện lên, như là linh động cá bơi tại nàng quanh thân lưu chuyển. Những cái này quang lưu càng ngày càng nhiều, từng bước hội tụ thành một cỗ năng lượng bàng bạc triều tịch. Vương Hy Nguyệt chậm chậm duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Nhất nơi ngực đóa kia yêu dị đóa hoa màu đen đơn ký. Một giây sau, những cái kia năng lượng màu xám bạc như là tìm được chỗ phát tiết, hóa thành từng đầu tỉ mỉ sợi tơ, xuôi theo cánh tay của nàng, chậm chậm chuyển vào Lâm Nhất thể nội. CCC, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng tại Lâm Nhất thân thể phát sinh va chạm kịch liệt. Nguyên bản yên lặng đóa hoa màu đen đơn ký phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích, điên cuồng rung động lên, tính toán phản kháng cỗ này từ bên ngoài đến tịnh hóa chi lực. Nô. Lâm Nhất lông mày đột nhiên cau chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng nặng nề hừ nhẹ. Đau, quá đau. So lần đầu tiên tiêm vào tế bào hạt hy ra mạ thời điểm còn có đau bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Đây không phải phổ thông thân thể đau đớn, mà là một loại sâu tận xương thủy, trực kích linh hồn kịch liệt xé rách cảm giác. Tựa như là có vô số đem đột đao tử tại trong máu thịt của hắn qua lại quá nhiều, lại như là có vô số con kiến tại sâu trong linh hồn hắn điên cuồng gặm ướt. Dù cho là dùng Lâm Nhất ý chí lực, giờ phút này cũng không nhịn được toàn thân căng cứng, trên trán nháy mắt rịn ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Theo sau, làn da hơi hơi phím hồng, Lâm Nhất chậm chậm nhắm mắt lại, chuyên chú đi chống lại thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện Vương Hy Nguyệt lúc này cũng không chịu nổi. Nàng nguyên bản đâm thành đuôi ngựa tóc dài chẳng biết lúc nào đã tán lạc ra, như là thác nước rủ xuống tại giường trên mặt. Trương Thiên nguyên bản trắng non mặt nhỏ giờ phút này căng thẳng, sắc mặt hơi hơi phím hồng, trán toát ra mồ hôi. Loại cấp bậc này trị liệu đối với nàng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Mỗi một giây đều tại điên cuồng rút ra lấy nàng dị năng lượng cùng tinh thần lực. Cùng lúc đó, bên ngoài lều, vệ rồng chính đại bước lưu tinh hướng lấy bên này đi tới. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, cặp kia nguyên bản anh tuấn trong con mắt giờ phút này tràn ngập tơ máu cùng nóng nảy. Theo sau lưng hắn tên hộ vệ kia rụt cổ lại, thở mạnh cũng không dám. Vệ rồng hiện tại đầy trong đầu đều là vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm phách lối bộ dáng, còn có Hy Nguyệt làm nam nhân kia để hắn lăn ra ngoài dứt khoát. Hắn không tin, hắn không tin Hy Nguyệt sẽ đối với hắn như vậy. Nơi này người nào không biết hắn vệ rồng đối Vương Hy Nguyệt là một lòng say mê. Làm nàng, hắn đường đường đại tá, dù cho bị cự tuyệt vô số lần, y nguyên như là liếm cầu đồng dạng vây quanh ở bên cạnh nàng chuyện. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là như thế nào đặc thủ trị liệu, dĩ nhiên liền ta cũng không thể nhìn. Vệ rồng cắn răng, trong lòng lòng đấu kỵ cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt thành cho bụi. Hắn trực tiếp đi tới lều nhỏ cửa ra vào, nâng lên tay liền muốn một cái bén rèm lên sông đi vào. Đúng lúc này, nô, ân, một đạo vô cùng áp lực, nặng nề nam nhân tiếng gầm đột nhiên theo trong lều vải truyền ra. Vệ rồng tay đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, ân, lại là một đạo suy yếu, run rẩy, thậm chí mang theo vài phần rên thống khổ giọng nữ truyền ra. Đó là Hy Nguyệt tâm thanh. Vệ rồng toàn bộ người như bị sét đánh, triệt để cứng ở tại chỗ. Thanh âm này, động tĩnh này, cô nam quả nữ, lều nhỏ, đặc thù trị liệu, cái này mẹ nó còn có thể là đang làm gì? Vệ rồng con ngươi kịch liệt thu hẹp, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thiên đô sụp. Hy Nguyệt, ta Hy Nguyệt, dĩ nhiên thật cùng vừa mới cái kia không biết nơi nào xuất hiện dã nam nhân tại bên trong, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vệ Long tâm bên trong điên cuồng cự tuyệt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Hắn rất muốn một cái kéo ra rèm, xông đi vào lớn tiếng chất vấn, đem cái kia một đôi cậu nam nữ bắt gian tại giường. Nhưng hắn duỗi ra tay lại như là phủ lên gánh nặng ngàn cân, thế nào cũng động không được. Hắn sợ, hắn thật sợ, hắn sợ kéo ra rèm một khắc này, nhìn thấy chính là cái kia để hắn tâm toái hình ảnh. Nếu là như vậy, hắn còn không bằng lừa mình dối người, nói với chính mình bọn hắn chỉ là tại chữa bệnh, chỉ là tại chữa bệnh. Ách, cái kia, vệ đại tá. Sau lưng hộ vệ nghe được động tĩnh bên trong, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt vô ý thức hướng vệ rồng đỉnh đầu nghiêng mắt nhìn đi. Dường như có chút lục ga xong, càng ngày càng xinh biết. Lục đến phát quang, lục đến chói mắt. Trong đầu của hộ vệ đột nhiên nhảy ra một bộ hắn phía trước vụng trộm nhìn qua kinh điển phim truyền hình, vô năng trợ phu. Hiện tại trang diện, quả thực cùng trong điện ảnh kia giống như lục ga. Bất quá có chút khác biệt chính là, vệ đại tá không phải vương thần y trợ phu. Vệ đại tá ưa thích vương thần y liễu, nhưng vương thần y dường như chưa bao giờ biểu lộ qua mình thích vệ đại tá. Nhìn như vậy tới, cũng không tính được vô năng trợ phu a. Ai, vệ đại tá thật đáng thương, liền làm phim truyền hình chủ cả cụ dù không đủ tư cách. Vệ rồng hình như phát giác được sau lưng hộ vệ cái kia ánh mắt khác thường. Cái loại ánh mắt này, tựa như là từng cái châm, đâm đến hắn toàn thân khó chịu, đâm đến hắn mất hết thể diện. Hắn chậm chậm buông xuống cứng tại giữa không trung tay, toàn bộ nhân ảnh là một cái bị đâm thủng bóng hơi, ngáy mắt xì hơi. Loại kia nóng nảy, loại kia phẫn nộ, vào giờ khắc này hết thể hóa thành vô tận đắng chát cùng hiệu quả. Cuối cùng, vệ rồng chậm chậm xoay người, hắn không có lại nhìn sau lưng lều vải một chút, như là cái xác không hồn một loại, lê bước chân nặng nề, từng bước một hướng về xa xa đi đến. Hộ vệ nhìn xem hắn cái kia xảo xạc bóng lưng, trong lòng không khỏi đến thở dài. A hỏi thế gian tình là gì, thằng dạy người đỉnh đầu sáng ngắt, a hy vọng vệ đại ta có thể chịu đựng a cuối cùng, muốn sinh hoạt cũng tạm, trên đầu tổng đến mang một ít lục đi. Thói quen liền hảo, thói quen liền tốt. Chương 340, vệ đại ta a. 1, chương 340, vệ đại ta a. 1, sau mấy tiếng, sắc trời dần tối, trời chiều đem nửa bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Một mực canh giữ ở bên ngoài lều hộ vệ, trong lòng đối Lâm Nhất cách nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Mới đầu, hắn là thèm muốn. Cái kia tiểu bạch kiểm, có tài đức gì a? Hơn nữa hắn còn mang theo khẩu trang, căn bản nhìn không tới mặt. Có phải hay không tiểu bạch kiểm còn không biết rõ đây. Dĩ nhiên có thể để băng thanh ngọc khiết vương thần ý đơn độc trị liệu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cô kia thèm muốn nhiệt tình chậm rãi biến mùi vị. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, sơ sơ một cái buổi chiều a. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng đè nén đều rên cùng thở dốc. Cái này mẹ nó cũng quá kéo dài a. Trong lều, tia sáng có chút lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ khí tức, hôn tạp nhàn nhạt mồ hôi vị. Vành, một tiếng vang trầm. Đó là thân thể sủi lơ ngã xuống giường âm thanh. Vương Hy Nguyệt toàn bộ nhân ảnh là trong nước mới vớt ra đầu dạng, toàn thân ướt đẫm, liên căn ngón tay đều không muốn núp đích. Nàng từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt lên xuống, trương kia nguyên bản trắng non trong suốt khuôn mặt giờ phút này đỏ đến vô lý, ánh mắt mê ly giống như là mất đi tiêu cự. Mệt, quá mệt mỏi. Theo sau, nàng hai mắt khẽ đảo, không còn động tĩnh. Lâm Nhất ngược lại sảng khoái tinh thần. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, chậm chậm phun ra một cái trọc khí, tiếp đó duỗi cái thật to lưng mỏi. Thoải mái. Loại thời khắc kia đè ở trong ngực, như là giòi trong xương cảm giác ấm lãnh, tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực của mình. Đóa kia nguyên bản đen như mực, yêu dị nở rộ đông hoa ân ký, giờ phút này màu sắc rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Chỉ cần lại đến như vậy mấy lần, thứ quỷ này hẳn là có thể triệt để xéo đi. Lâm Nhất tâm tình thật tốt. Lúc này, hắn mới chú ý tới ngồi phịch ở trên giường Vương Hy Nguyệt. Nữ nhân này hiện tại tư thế, thực tế có chút cái kia. Tóc dài lộn xộn chăn đệm dưới đất tan tại trên gối đầu, quần áo không chỉnh tề, cổ áo hơi mở, lộ ra một mảnh tinh tế tuyết trắng, ngực theo lấy hít thở không ngừng lên xuống. Lâm Nhất nhìn xem nàng bộ dáng này, cái này không biết, còn tưởng rằng hắn đối với nàng làm cái gì đây. Hắn vỏ tay vô vô Vương Hy Nguyệt khuôn mặt. Uy, tỉnh một chút. Không phản ứng. Chết không. Vẫn là không phản ứng, hít thở ngược lại rất đều đều, xem ra là tiêu hao quá mức trực tiếp mất đi. Thế là, Lâm Nhất xuống giường, thuận tay đem chăn kéo qua, hảo tâm đắp lên Vương Hy Nguyệt trên mình. Dù sao đối phương tiêu hao thân thể đều tại trị liệu hắn hơn nữa đằng sau còn muốn dùng đến nàng, che cái chăn mền, để bày tỏ cảm tạ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Nhất sửa sang lại một thoáng có chút nhăn nheo quần áo, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Bên ngoài, dáng chiều thấu trời. Tà dương rơi tại Lâm Nhất trên mặt, phát ra ánh sáng nhạt. Lâm Nhất hít thật sâu một hơi hơi lạnh không khí, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đại nhân, ngài thật mạnh. Bên cạnh đột nhiên thình lình xuất hiện một câu. Lâm Nhất nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia giữ cửa hộ vệ chính giữa một mặt kính nể xem lấy hắn. Lâm Nhất hơi nhíu mày, cái gì thật mạnh? Hộ vệ cười hắc hắc, cũng không giải thích, chỉ là cho cái ta đều hiểu ánh mắt, thậm chí còn mịt mở giơ ngón tay cái. Lâm Nhất, bệnh tâm thần. Hắn không thèm để ý cái này, não đại khái có chút vấn đề ra hỏa, trực tiếp hướng về rừng ở dọc theo quảng trường chiếc xe kia đi đến. Đúng lúc này, chỗ không xa đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Vệ rồng. Vị này vệ đại tá trong tay đang bưng cái thép không gì khay, phía trên để đó nóng hổi đồ ăn, xem bộ dáng là tỉ mỉ chuẩn bị ái tâm bữa tối. Vệ rồng nhìn xem đâm đầu đi tới Lâm Nhất, nhìn xem cái kia đem chính mình người trong lòng nhốt tại trong lều vải sơ sơ một buổi chiều nam nhân. Nhìn đối phương cái kia một mặt sau đó sảng khoái tinh thần, phản phất đạt được cực lớn thỏa mãn biểu tình. Vệ rồng tâm vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Chua, chắc, khổ, ngũ vị tạp trần. Hắn thật rất muốn đem trong tay đồ ăn đội lên tên tiểu bạch kiểm này trên đầu, tiếp đó hét lớn một tiếng cách nàng xa một chút. Nhưng hắn không dám. Hy Nguyệt làm cái nam nhân này có thể đem chính mình trục xuất, nếu là hắn thật độc thủ, Hy Nguyệt khẳng định sẽ đáng ghét hơn hắn. Cuối cùng, vị này không ai bị nổi vệ đại tá chỉ là gắt gao cắn răng, bưng lấy mâm cơm, thẳng tắp theo Lâm Nhất bên cạnh đi tới. Bước chân rất nặng, tựa hồ tại dùng loại phương thức này tuyên bố bất mãn của mình, Lâm Nhất không để ý đến hắn, trực tiếp lên xe. Trên ghế lái phụ, Bạch Ti chính giữa nghiêng đầu tựa ở trên cửa sổ xe đang ngủ say. Mái tóc dài màu bạc theo lấy hít thở hơi hơi lên xuống, lông mi thật dài tại dưới mí mắt tỏa ra một mảnh nhỏ bóng mờ, nhìn lên điểm tĩnh lại tươi đẹp. Lâm Nhất không đánh thức nàng, trực tiếp phát động xe. Động cơ tiếng oanh minh vang lên. Xe Việt giã một cái xinh đẹp vẫy đuôi, hướng về khu cách ly bên ngoài chạy tới. Đúng lúc này, Vương Hy Nguyệt trong lều đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Không. Thanh âm kia, thê lương, tuyệt vọng, thậm chí mang theo vài phần nức nở, quả thực người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trên quảng trường không ít người đều bị giật nảy mình, nhộn nhịp quay đầu hướng về cái hướng kia nhìn lại, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có bên ngoài lều cái hộ vệ kia biết, lúc này vệ đại tá trong lòng có nhiều khó chịu. Nếu là hắn, quả thực so giết cả nhà của hắn còn muốn sụp đổ. Không phải bởi vì chính mình người yêu bị cướp, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh. Trong xe, Lâm Nhất cầm tay lái, Nghe lấy đằng sau truyền đến quỷ khóc sói gào, có chút không hiểu đấu. Thì thầm trong lòng, không biết do tại quỷ kêu cái gì nhiệt tình, chẳng phải là chị cái liệu ư? Cung cấp lão bà hắn như. Xe lái ra khu cách ly đại môn, đem cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương xa xa để tại sau lưng. Ân. Trên tay lái phụ, Bạch Ti ư một tiếng, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng ngồi thẳng người, còn có chút choáng váng. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên mặt của nàng, cho nàng cái kia ngũ quan xinh xắn dắt lên tầng một nõn rung rung còn sáng, bộ kia ngốc manh bộ dáng rất là đáng yêu. Lâm Nhất nhịn không được, thò tay vuốt vuốt đầu nàng, xúc cảm cực dai. Chương 340, vệ đại tá a. 2, chương 340, vệ đại tá a. 2, tỉnh lại. Bạch Ti cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp, thoải mái cọ sát, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, mắt nháy mắt phát sáng lên. "Chủ nhân, người đọc trước hỏi." Lâm Nhất thu tay lại, lắc đầu. "Còn không có, nhưng sắp rồi." Mấy phút sau, Lâm Nhất dừng xe ở phi xa trấn bên ngoài một chỗ trên đất trống. Hắn mở ra tiểu trấn, chẳng qua là không muốn ở tại cái kia bệnh dịch người bệnh tụ tập địa phương. Tại cái này có thơm nhân nhân đất trống cắm trại, chẳng phải là ư? "Xuống xe, tối nay ở chỗ này ngủ." Lâm Nhất gọi một tiếng, theo trên xe nhảy xuống tới. Theo cả mù trong không gian móc ra một bộ cắm trại trang bị. Lều vải, túi ngủ, ghế xếp, thậm chí còn có một bộ đầy đủ vị nướng cùng than tuổi. Bạch Ti thấy thế, lập tức hóa thân hạ trại tiểu năng thủ, 2-3 lần liền đem lều vải bộ tốt. Lâm Nhất thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó bắt đầu loay hoay cái kia vị nướng. Hắn tại giá đỡ bên trong trại tốt than tuổi, mới chuẩn bị đi cầm nguyên liệu nấu ăn, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cả mù trong không gian đồ ăn dường như đã bị tiểu tam đã ăn xong. Lâm Nhất đột nhiên có loại đem tiểu tam lấy đến nướng lên ăn xúc động. Cả mù trong không gian, ngay tại ngủ gật tiểu tam, thân rắn đột nhiên chấn động. Nó cái kia 3 khỏa to lớn đầu rắn đồng thời nâng lên, 6 con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nó vừa mới làm cái ác ngộng. Ngộng thấy mình bị người bới ra, gác ở trên lửa nướng. Thật sự là quá hù dọa rắn. Ngoại giới, Tiểu Bạch đi bắt 2 cái dị ma trở về nướng. "Vâng, chủ nhân." Bạch Ti thân hình thoáng qua, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, siêu một thoáng liền biến mất không thấy. Chưa được vài phút, Bạch Ti liền xách theo 2 cái hình thể to lớn thú săn trở về. Là 2 cái trưởng thành đến như heo rừng đồng dạng dị ma, hình thể so phổ thông heo rừng lớn hơn một vòng, răng nanh bên ngoài lật, da dày thịt béo. Bất quá giờ phút này, bọn chúng đã chết đến mức không thể chết thêm, chỗ cổ còn tại tới phía ngoài vô cùng bốc lên máu. "Chủ nhân, cái này có thể chứ?" Bạch Ti nhìn xem Lâm Nhất, một mặt chờ mong. "Không tệ." Lâm Nhất rất hài lòng. Cái đồ chơi này tuy là dáng dấp xấu một chút, nhưng chất thịt cũng là nổi danh căng đầy, hơn nữa tràn ngập năng lượng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lột da, đi nội tạng, cắt khối, mặc xuyên. Lâm Nhất thủ pháp vô cùng thuần thục, quả thực tựa như cái chuyên ngành đồ tể. Trong chốc lát, cái kia không tính lớn trên vĩ nướng liền bảy đầy từ từ bốc lên dầu thịt heo xuyên. Dị ma thịt đặc hữu dầu mỡ rơi vào trên lửa than, phát ra từng đợt mê người âm hưởng, cô kia nồng đậm mùi thịt nháy mắt tràn ngập ra. "Cho." Lâm Nhất đưa một nắm lớn nướng xong xiên thịt cho Bạch Ti. Bạch Ti tiếp nhận cái kia từng chuỗi so mặt nàng còn lớn xiên thịt, mở ra miệng anh đào nhỏ nhắn, một cái liền cắn. Mắt cong thành nguyệt nha, cực kỳ hiển nhiên, sâu thịt này nướng không sai, ăn thật ngon. Lâm Nhất chính mình cũng cầm lấy 2 chuỗi, cắn một cái. "Ân." Kinh ngạc, nước thịt tại trong miệng nổ tung, mặc dù không có bất luận cái gì đồ gia vị, nhưng cái này dị ma thịt bản thân kèm theo cỗ kia tiên hương vị, cũng rất không tệ. "Là được." Lâm Nhất ngay lấy thịt, tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì. "Ăn nướng không uống rượu, không ý tứ." Đương nhiên, Lâm Nhất nghĩ đến chiếc kia giành được xe biển dã, chỗ ngồi phía sau dường như ném lấy một dương nhìn lên rất cấp cao rượu đế, đoán chừng là nguyên lai cái kia kẻ xui xẻo chuẩn bị cầm lấy đi tặng lễ. Lâm Nhất đứng dậy đi trong xe đem cái kia 2 bình rượu mò đi ra. Vặn ra nắp bình, một cỗ thuần hậu mùi rượu bay ra. "Rượu ngon." "Tiểu Bạch, tới điểm." Lâm Nhất cơ bình trong tay. Bạch Ti trước mắt to, nhìn xem cái kia trong suốt chất lỏng, hiếu kỳ gật gật đầu. "Muốn." Lâm Nhất cho nàng đổ một chén nhỏ, chính mình thì là trực tiếp đối bình thổi một cái. Chua cay chất lỏng sôi theo cổ họng chảy đến trong dạ dày, như là một đám lửa đốt lên, thoải mái. Bạch Ti học Lâm Nhất bộ dáng, giơ ly lên, phóng khoáng một cái khó chịu xuống dưới. Một giây sau, khu khu cụ. Nàng trương kia xinh đẹp mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng lên, ho kịch liệt ho lên, nước mắt đều nhanh ho ra tới. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn xem Bạch Ti. Không nghĩ tới, dùng Bạch Ti cấp bậc này dị ma, dĩ nhiên sẽ uống không quen cái này phổ thông rượu. "Được rồi đi, sẽ không uống liền không uống." Lâm Nhất thò tay muốn lấy đi nàng ly. "Không." Bạch Ti một cái bảo vệ ly, ánh mắt mê ly xem lấy Lâm Nhất, thân thể bắt đầu lắc lư. Gương mặt của nàng đỏ bừng, như là quả táo chín, trong ánh mắt sóng nước lưu chuyển, lộ ra một cỗ không nói ra được vũ mị cùng ngây thơ. "Chủ nhân." "Tiểu Bạch." "Tiểu Bạch có thể uống." Nàng lớn miệng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay tại Lâm Nhất trước mặt lắc cá lắc. "Thật." "Nấc." "Có thể uống." Lời nói còn chưa nói xong, nha đầu này thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng lấy bên cạnh ngã xuống xuống dưới. Lâm Nhất tay mắt lênh lẹ, một cái vết được eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu không phải tay hắn nhanh, liền đầu lưng xuống, cắm xuống đất lên. Lâm Nhất túi đầu nhìn xem trong ngực đã triệt để mất đi ý thức Bạch Ti, khỏe miệng giật một cái, đồng thời cũng càng thêm kỳ quái. Dùng Bạch Ti thể chất, thế nào đều không có khả năng uống say a. Thật là lên quái. Chẳng lẽ là cồn dị ứng? Cồn dị ứng vậy thì càng chịu tượng. Lâm Nhất nghĩ đến, đem Bạch Ti ôm vào lều vải. Nhìn xem trên giường cái kia co lại thành một đoàn, hít thở đều thiếu nữ các bạn, Lâm Nhất khe khẽ thở dài. Có đôi khi, nhìn xem Bạch Ty, nhìn xem Dương Minh bọn hắn những cái này không tim không phổi ra hỏa, hắn thật sẽ xuất hiện một loại ảo giác. Phản phất cái thế giới này cũng không có như thế thao đản. Phản phất xuyên qua, cũng chỉ là một giấc mộng. Theo sau, Lâm Nhất đi ra lều vải, lần nữa ngồi trở lại bên cạnh đống lửa. Gió đêm man mát, chân trời mang theo một lượt thanh lãnh trăng khuyết. Lâm Nhất nắm lấy bình kia còn không uống xong rượu đế, ngửa đầu đổ một miệng lớn. Rượu mạnh vào cổ họng. Ánh mắt của hắn từng bước biến đến thâm thúy mà lạnh nhạt. Lại trị liệu hai lần, trên mình độc hẳn là có thể trừ tận gốc. Đến lúc đó, liền không có cái gì có thể cản trở hắn. Đồng thời, hắn đã ở trong lòng cho Thập Lý Hương phán quyết tội chết. Lần sau gặp mặt, tất sát nàng. Chương 341, nhịn không được. 1. Chương 341, nhịn không được. 1. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Phi xa chấn khu cách ly trong không khí còn lộ ra trong đêm sót lại ý lạnh, thế nhưng cỗ mùi hôi cũng là thế nào cũng tan không đi. Trên quảng trường đã có không ít dậy sớm người tại hoạt động, hoặc là xếp hàng lĩnh cháo, hoặc là nút ở trong góc chờ lấy không biết rõ lúc nào sẽ phủ xuống tử vong. Một chiếc xe Việt Dã đứng tại trong quảng trường. Cửa xe mở ra, Lâm Nhất cất bước đi xuống. Hắn vẫn như cũng là một thân áo khoác màu đen, trên mặt mang theo màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy lánh đậm mắt. Mà tại trên tay lái phụ, Bạch Ty chính giữa nằm ở trên cửa sổ xe, cặp kia con ngươi sáng ngời không nháy mắt nhìn kỹ Lâm Nhất bóng lưng. Xa xa, vệ giống như rụt cọc gỗ đồng dạng chọc ở nơi đó. Vành mắt hắn biến thành màu đen, nhãn cầu bên trên hiện đầy máu đỏ tơ, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Khi thấy Lâm Nhất xuất hiện lần nữa, tiếp đó Vương Hy Nguyệt lại mang theo Lâm Nhất đi đến nàng cái kia liều nhỏ. Vệ Rồng biểu tình có thể nói là phi thường đặc sắc. Hắn rất muốn chất vấn Hy Nguyệt, vì sao? Hắn làm nàng, không biết rõ ngăn cản bao nhiêu muốn đánh nàng chủ ý ong bướm. Làm nàng, không biết rõ trả giá bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng nàng đối với hắn đây, mãi mãi cũng là bộ kia khách khí xa cách bộ dáng, liền cái khuôn mặt tươi cười đều không đáp lại. Ngược lại cái này đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả mặt đều không dám lộ ra hỏa vậy mà liền cùng nàng dạng kia, hắn không cam tâm a. Vệ Rồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt lều vải rèm, trong đầu tất cả đều là chiều hôm qua nghe được những âm thanh này, còn có về sau Hy Nguyệt bộ kia mệt lạ bộ dáng. Đố kỵ như là một con rắn độc, ngay tại điên cuồng gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Giờ này khắc này, trong lều, tia sáng vẫn như cũ lờ mờ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương, hôn tạp trên thân hai người khí tức. Lâm Nhất ngồi xếp bằng tại trương kia cũng không rộng lớn trên giường, áo đã cởi xuống, lộ ra cường tráng bắp thịt rắn chắc đường nét. Tại ngực của hắn vị trí, đóa kia yêu dị đóa hoa màu đen ấn ký, so sánh hôm qua, màu sắc rõ ràng lại phai nhạt mấy phần. Vương Hy Nguyệt ngồi ở đối diện hắn, nàng một tay đặt ở Lâm Nhất trước ngực, trong lòng bàn tay rung động cái kia một cỗ thần kỳ năng lượng màu xám bạc. Trị liệu lần nữa bắt đầu. Sau mấy tiếng, theo lấy cuối cùng một tia năng lượng màu xám bạc không vào rừng một thể bên trong, Vương Hy Nguyệt cuối cùng chống đỡ không nổi, lần nữa sủi lơ. Bất quá lần này, nàng không có ngất đi. Lâm Nhất nhìn một chút nơi ngực, đóa kia hoa màu đen hiện tại chỉ còn dư lại một cái nhàn nhạt đường nét, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí đều đã nhìn không ra. Dựa theo cái năng suất này, ngày mai một lần nữa, cái này nên chết độc liền có thể triệt để trừ tận gốc. Theo sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đối diện ngồi phịch ở trên giường Vương Hy Nguyệt trên mình. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Lâm Nhất hiếm thấy một giọng nói, đà tạ. Vương Hy Nguyệt miễn cưỡng chống lên nửa người trên, suy yếu nhìn xem Lâm Nhất. Nàng có thể cảm nhận được người nam nhân trước mắt này trên mình loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, nhưng nàng không để ý tại cái thế đạo này, lạnh nhạt có đôi khi cũng là một loại màu sắc tự vệ. Nàng gạt ra một cái có chút tái nhợt nụ cười, âm thanh có chút lơ mơ, không cần cảm ơn, có thể trợ giúp các hạ khôi phục thân thể, là Hy Nguyệt vinh hạnh. Vinh hạnh. Người bình thường nhìn thấy một người tiêu hao lớn như vậy làm chính mình chữa bệnh, đều sẽ cảm giác đến trong lòng trở ngại, muốn làm chút bồi thường cái gì. Nhưng Lâm Nhất cùng người bình thường căn bản không phối bên cạnh. Tại hắn không có thức tỉnh dị năng, cùng Tiểu Nhuyễn cùng nhau sinh hoạt tại cái kia nho nhỏ phòng trọ thời điểm. Cái thế giới này liền dạy cho hắn, người nhất định phải học được ích kỷ. Nếu như không ích kỷ, nếu như không lanh huyết, e rằng sớm tại cái kia chật hẹp trong căn phòng trọ, hắn cùng muội muội Tiểu Nhuyễn liền đã chết đói, căn bản không sống tới thức tỉnh dị năng một ngày kia. Đã đối phương nói là vinh hạnh, đó chính là vinh hạnh. A Lâm Nhất từ trên giường xuống tới, chậm rãi mặc quần áo tử tế, cài nút áo lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Hy Nguyệt, lạnh nhạt nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Vương Hy Nguyệt thấy thế, đáy mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác hiệu quả. Tốt. Lâm Nhất gật đầu một cái, không có lại dừng lại lâu, quay người bén rèm lên đi ra ngoài. Vừa mới quản chi mui, liền thấy một trương biết đầy phẫn nộ cùng oán độc mặt. Vệ Rồng, hắn liền đứng ở cửa trứng đồng, cách Lâm Nhất chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Cặp kia vằn vện kia máu mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cắn chặt hàm răng. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, Vệ Rồng đột nhiên lướt ngang một bước, trực tiếp ngăn tại Lâm Nhất trước mặt. Hộ vệ bên cạnh thấy thế, có chút bận tâm, hai người này sẽ không phải treo lên tới đi. Thế là, hắn chậm rãi từng bước một hướng về một bên xê dịch, miễn đến chính mình bị tác động đến. Lâm Nhất nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Vệ Rồng, nhàn nhạt nói, chó ngoan không cản đường. Mẹ nó. Vệ Rồng nháy mắt nổ. Hắn đường đường trấn ma quân đại tá, lúc nào bị loại này nhục nhã? Vẫn là bị một cái liền mặt đều không dám lộ tiểu bạch kiểm. Ngay tại Vệ Long quyền đầu bóp rất chặt, đang chuẩn bị động thủ thời khắc, Lâm Nhất lại mở miệng. Ngươi không vào nhìn một chút ngươi Hy Nguyệt. Nàng hiện tại thế nhưng cần nhất người chiếu cố thời điểm. Những lời này, tựa như là một chậu nước đá, nháy mắt tới lên Vệ Rồng nộ hỏa bên trên. Đồng thời cũng giống là một cái đao, tinh chuẩn đâm vào trái tim của hắn. Hy Nguyệt. Vệ Rồng hung hăng trừng Lâm Nhất một chút, tiếp đó đột nhiên quay người, vô cùng lo lắng vọt vào trong lều vải. Vài giây đồng hồ sau, trong lều vải truyền ra một tiếng như rết heo rít lên. Lưu Tử Kỳ hiệu. Phía ngoài lâm nhất có chút không nói lắc đầu. Ngày thứ ba, hôm nay ánh nắng tươi sáng, trị liệu quá trình vẫn như cũ buồn tẻ lại thống khổ. Đợi đến lâm nhất lần nữa đi ra lều vài thời điểm, đã là xế chiều. Trên người hắn độc chỉ kém một lần cuối cùng liền có thể triệt để trừ tận gốc, mà vệ rồng vẫn như cũ đứng ở bên ngoài chờ lấy. Lần này hắn không có lại như hai ngày trước dạng kia ẩn nhẫn. Ba ngày này dày vò đối với hắn tới nói tựa như là qua ba cái thế kỷ như thế dài đằng đẵng. Nhìn xem nữ nhân yêu mến làm nam nhân khác mỗi ngày suy yếu giống như là bệnh nặng một tràng. Nghe lấy những cái kia để người ý nghĩ kỳ quái âm thanh, chịu đựng lấy cái nam nhân này một lần lại một lần coi thường, hắn nhịn không được, thật nhịn không được. Làm lâm nhất vén rèm lên đi ra một khắc này, vệ rồng trực tiếp lên phía trước một bước, toàn thân khí thế ầm vang bạo phát, thuộc về cường giả uy áp nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường, thổi đến xung quanh lều vải bay phất phới. Hắn chỉ vào lâm nhất lỗ mũi, hai mắt xích hồng, gầm thét lên, chương 341, nhịn không được. 2, chương 341, nhịn không được. 2, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Cái này một cổ họng, giống đến đó là đình thai nhức óc. Người chung quanh đều bị giật nảy mình, nộn nhịp quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Lâm nhất nhìn xem trước mặt cái này ở vào bạo tẩu giáp danh nam nhân, ánh mắt có chút cổ quái. Cái này tiểu thí hài lên tiếng là nghiêm túc sao? Đơn đấu. Lời thoại này, lâm nhất đại khái từ tiền thế tốt nghiệp tiểu học phía sau liền không lại đã nghe qua. Hắn cực kỳ hoài nghi, gia hỏa này đến cùng là thế nào lăn lộn đến chấn ma quân đại tá vị trí này. Đoán chừng là đi cửa sau đi. Lâm nhất không lên tiếng, chỉ là dùng một loại nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem vệ rồng. Đúng lúc này, lều vải rèm lần nữa bị xốc lên. Vương Hy Nguyệt vịn khung cửa đi ra. Trải qua 3 ngày thích ứng, lại thêm một lần cuối cùng trị liệu không hề giống phía trước hai lần rườm rà như vậy, tình trạng của nàng so trước đó muốn tốt rất nhiều, tuy là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ít ra có thể đứng vững vàng. "Vệ rồng." Vương Hy Nguyệt cau mày, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, "Ngươi lại muốn làm sao?" "Hy Nguyệt." Vệ rồng nhìn thấy Vương Hy Nguyệt đi ra, trên mặt biểu tình càng ủy khuất phẫn hận. Hắn chỉ vào Lâm Nhất, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi đừng quản. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Hôm nay ta cùng hắn, nhất định cần đánh ngã một tên." "Vương Hy Nguyệt." Nàng bất đắc dĩ nâng lên trán. "Ta lão tỷ a, ngươi đến cùng là an bài cho ta cái gì cực phẩm a? Lúc trước liền không nên đáp ứng để hắn theo tới. Mỗi ngày loại trừ tranh giành tình nhân liền là dở tính trẻ con, coi nơi này là quá ra đây." Vương Hy Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu, lạnh lùng nói, "Hắn là bằng hữu của ta, cũng là bệnh nhân của ta. Vệ rồng, ngươi nếu là lại như vậy cố tình gây sự xuống dưới, hiện tại liền có thể trở về. Ta sẽ hướng lên phía trên xin, biến thành người khác tới làm hộ vệ của ta." Lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào đường lùi. Vệ rồng toàn bộ người đều cứng đờ. Hắn không thể tin nhìn xem Vương Hy Nguyệt, như là lần đầu tiên nhận thức nữ nhân này đồng dạng. Trước kia để hắn hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt, giờ phút này lại lạnh nhạt đến để hắn cảm thấy trái tim băng giá. Cái ánh mắt kia, như thế dứt khoát. Vì sao? Rõ ràng phía trước, tuy là Hy Nguyệt không thích hắn, nhưng cũng chưa từng có nói qua nặng như vậy lời nói a. Từ lúc người nam nhân trước mắt này xuất hiện phía sau, hết thảy đều biến. Hy Nguyệt biến đến chán ghét hắn, thậm chí hiện tại, làm giữ gìn cái này dã nam nhân, lại muốn đuổi hắn đi, còn muốn đổi người tới bảo vệ nàng. Một cỗ to lớn bi thương cảm giác xông lên đầu, theo sau chuyển hóa thành lửa giận ngập trời. Vệ thân thể rồng bắt đầu run rẩy kịch liệt. "Hy Nguyệt, ngươi, ngươi dĩ nhiên làm hắn muốn để ta." "Cút về." Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, chỉ vào Lâm Nhất ngón tay đều đang run rẩy. "Ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi?" "Bệnh nhân." "A." "Ha ha." Vệ rồng cười thảm một tiếng, biểu tình từng bước biến đến dữ tợn, "Ta không đốc." "Hy Nguyệt, ta không đốc a. Ta nhìn ra được, các ngươi tại trước đó hai ngày, căn bản chính là người lạ. Hiện tại ngươi làm một cái mới nhận thức ba ngày người lạ, muốn đuổi ta đi, còn muốn gạt ta hắn là bằng hữu của ngươi. Ta Vệ rồng, trong mắt ngươi liền như vậy thấp kém ư?" Vệ rồng càng nói càng xúc động, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hội là dùng hết ra. "Những cái này cậu thí dược thương xem thường ta." Chỗ không xa, nguyên bản đang núp ở phía sau xe xem trò vui mấy cái kia dược thường, nghe nói như thế, trái tim đột nhiên căng thẳng. "Ngoa tào, này làm sao ăn dưa ăn vào trên đầu mình tới? Đi mau, đừng xem, bệnh quan trọng." Mấy cái dược thương hù dọa dạng rỡ đều trắng, vội vã rụt lại đầu, liên tục lăn lộn rời đi hiện trường. Mà bên này, Vệ Long căn vốn không chú ý xung quanh xem trò vui người. Hắn y nguyên đắm chìm tại chính mình bi tình trong thế giới, chỉ vào Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy bị khuất, ra hỏa này. Từ đầu tới đuôi đều mang chỗ thủng bảo hộ, liền mặt đều không dám lộ. Càng là đến hiện tại, liền nhìn thẳng đều không có nhìn qua ta một chút. Hắn dựa vào cái gì? A. Vệ Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hy Nguyệt, đôi mắt xích hồng, mà bây giờ, liền ngươi cũng xem thường ta. Muốn bị hắn đuổi ta đi. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Để ngươi đối với ta như vậy. Vâng. Kèm theo cuối cùng gầm lên giận dữ, Vệ Rồng cũng không khống chế mình được nữa. Một cỗ cùng bạo khí lãng dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Xung quanh sa thạch bị cuốn lên trên trời, mặt đất đều tại hơi hơi rung động. Những cái kia nguyên bản còn muốn người xem náo nhiệt, lúc này nơi nào còn dám chờ lâu, từng cái nhanh chóng thoát đi hiện trường. Cấp S cường giả nổi giận, đó cũng không phải là đùa giỡn, hơi dính điểm bên cạnh đều đến mất tầm ra. Vương Hy Nguyệt đứng ở cửa chống đồng, nhìn xem lúc này giống như phong ma Vệ Rồng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Có bất đắc dĩ, có phiền chán, nhưng cũng có vẻ bất nhẫn. Nói thật, Vệ Rồng tuy là tính cách xúc động, não cũng không dễ dùng lắm, nhưng đoạn đường này đi tới, đối mình quả thật là tận tâm tận lực. Vô luận là sinh hoạt bên trên chiếu cố, vẫn là gặp được nguy hiểm lúc đứng ra, đều không thể bắt bẻ. Nàng cũng không phải là ý chí sắt đá, nhưng có một số việc, không được là không được. Nàng không thích Vệ Rồng ở trong mắt nàng, nhiều nhất liền là cái không lớn lên đệ đệ, ngây thơ lại cố chấp. Mà nàng mới vừa nói những cái kia tuyệt tình lời nói, đuổi hắn đi, thậm chí đổi hộ vệ, cũng không phải làm giữ gìn lâm nhất. Vừa vặn tương phản, nàng là làm bảo vệ Vệ Rồng. Vương Hy Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt cái này một mực yên lặng không nói trên thân nam nhân. Một người giết chóc quá nhiều, sẽ ở thể nội ngưng kết huyết sát chi khí, mà nàng dị năng, vừa vặn có thể để cho nàng nhìn thấy cỗ này huyết sát chi khí. Tại tầm mắt của nàng bên trong, lâm nhất trên mình quấn quanh huyết sát chi khí, giờ phút này phảng phất nhận lấy nào đó dẫn dắt, ngay tại chậm chậm cuộn cuộn, như là một đầu ngủ say viễn cổ hung thú, ngay tại chậm rãi mở mắt. Cố kia huyết khí xông thẳng tới chân trời, kinh khủng dị thường. Nàng đời này gặp qua vô số cường giả, thậm chí ngay cả mấy vị kia cao cao tại thượng vương nàng đều gặp qua. Nhưng loại trừ Thất Vương bên ngoài, chưa có người có thể nắm giữ khủng bố như thế huyết sát chi khí, những cái kia người sở hữu đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả. Nắm giữ loại này khủng bố khí huyết, chuyện này ý nghĩa là chết ở trên tay hắn người, hoặc là gì mà số lượng đã đạt đến một cái làm người giận sôi trình độ. Đây là một cái chân chính sát thần. Nếu như Vệ Rồng thật không biết sống chết địa trần tay, Vương Hy Nguyệt không chút nghi ngờ. Một giây sau, Vệ Rồng liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Chương 342, độc dịch, 1, chương 342, độc dịch, 1, Vương Hy Nguyệt há to miệng muốn nói điều gì, nhưng còn chưa nói ra miệng, một đạo lạnh như băng âm thanh vang lên. Gọi đủ chưa? Vệ Rồng đột nhiên quay đầu, liền thấy một đôi con mắt đỏ tươi. Một giây sau, hắn liền ngốc lăng tại chỗ. Đứng ở Lâm Nhất sau lưng hộ vệ nhìn đến một mặt một bức. Hắn gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này vệ đại tá thế nào đột nhiên biến người máy? Không phải mới vừa còn khí thế hùng hổ muốn đơn đấu ư? Thế nào đột nhiên liền không động lên? Chẳng lẽ là bị kích thích đến? Vương Hy Nguyệt cũng là biến sắc mặt. Xem như đỉnh tiêm chữa trị hệ dị năng giả, nàng đối tinh thần lực nhận biết cực kỳ cường đại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Vệ Rồng thời khắc này tinh thần ba động kịch liệt đến dọa người, đó là người tại bị cực hạn thống khổ lúc mới có phản ứng. Huyễn thuật, mà lại là vô cùng bá đạo, đủ để phá hủy tâm trí người khủng bố huyễn thuật. Tiếp tục như vậy nữa, Vệ Rồng thật sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí não tử vong. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 7999. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 8500. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại Lâm Nhất trong đầu vui sướng nhảy lên. Trong hiện thực một giây, tại sủ họ bị trong không gian khả năng liền là dài đằng đẵng mấy ngày mấy đêm. Giờ này khắc này, Vệ Rồng ngay tại cái kia thế giới màu đỏ ngòm bên trong, trải qua lấy thiên đao vạn quả cực hình. Các hạ, Vương Hy Nguyệt không để ý tới thân thể suy yếu, vội bằng hô, cầu ngài hạ thủ lưu tình. Nàng tuy là đối Vệ Rồng niềm nở có chút phiền chán, nhưng dù sao cũng là một đường hộ tống chính mình tới người, càng là Trấn Ma Quân đại tá, hơn nữa Vệ Rồng phụ thân thế nhưng bách thành Trấn Ma Quân quân trưởng. Nếu là thật ngỏm tại đây, hoặc là điên rồi, phiền toái liền lớn. Lâm Nhất không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, xem ở ngươi cho ta giải độc phân thượng, ta liền tha cái này ngu xuẩn một đầu mệnh. Vừa dứt lời, ách a, Vệ Rồng như là chết chìm người cuối cùng nổi lên mặt nước, đột nhiên hút một miệng lớn khí lạnh. Ngay sau đó, hai chân của hắn mềm nhũn, toàn bộ người không bị khống chế hướng về sau ngã quỵ, bịch một tiếng tê liệt trên mặt đất. Trương Thiên nguyên bản phẫn nộ giữ tợn khuôn mặt, giờ phút này sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, hiện đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn tan rã, chỗ sâu trong con ngươi lưu lại vùng đi không được cực độ hoảng sợ. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Vệ miệng giống môi run rẩy, trong miệng vô ý thức nỉ non, hiển nhiên còn không theo cái tiết như địa ngục trong thế giới tỉnh táo lại. Lâm Nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem co quắp trên mặt đất Vệ Rồng, bật cười một tiếng. Nhìn tới hắn cũng thật là ưa thích người a. Lâm Nhất quay đầu nhìn về phía Vương Hy Nguyệt, giọng nói mang vẻ mấy phần đùa cợt, dù cho bị lấy cực hạn thống khổ, cũng còn tại gọi ngươi danh tự. Vương Hy Nguyệt sắc mặt cứng đờ, thần tình phức tạp nhìn trên đất Vệ Rồng một chút. Bất quá ngươi vẫn là đến thật tốt nói một chút hắn. Lâm Nhất chậm rãi sửa sang lại một thoáng ống tay áo, thờ ơ nói, từ ngày đừng nôn nóng như vậy, cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Cũng liền là gặp được ta như vậy cái thiện tâm, nếu là đổi lại người khác. Lâm Nhất nói còn chưa dứt lời, nhưng trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Thiện tâm. Vương Hy Nguyệt khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng vô pháp đem nắm giữ khủng bố như thế huyết sát chi khí người cùng thiện tâm cái từ này liên tưởng đến nhau. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, khẽ không người, Hy Nguyệt minh bạch, ta sẽ thật tốt nói hắn. Được thôi. Lâm Nhất khoát tay áo, liền nhìn nhiều Vệ Rồng một chút hứng thú đều không có. Cứ như vậy, ngày mai là một lần cuối cùng, chuẩn bị tốt. Nói xong, đạo thân ảnh màu đen kia trực tiếp đi thẳng hướng xe Việt Dã, mở cửa xe ngồi xuống, theo sau nên ngang rời đi. Lúc này, tên hộ vệ kia lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vã xông tới đỡ thức dậy bên trên Vệ Rồng. Vệ đại tá, ngài không có sao chứ? Hộ vệ nhìn xem Vệ Rồng bộ này hoảng sợ dáng dấp, trong lòng âm thầm liễu lưới. Ngoan ngoãn. Vệ đại tá, cái này thật không trách ngươi a, người này mặc kệ phương diện này thực lực, vẫn là phương diện kia thực lực, đều toàn bộ phương vị nghiền ép ngươi a. Đêm đến, phi xa chấn vải dặm bên ngoài, vẫn là chỗ kia trên đất trống. Một đống lửa ngay tại lốt bút thiêu đốt lên, xua tán đi bốn phía hàn ý. Lâm Nhất tựa ở đầu xe, mở ra cỡ nhỏ máy tính, màn sáng màu lam nhạt hiện lên ở Lâm Nhất trước mặt. Bạch Ti nằm ở cửa sổ xe một bên, trong tay nắm lấy một cái mới nướng chín thỏ rừng chân, ăn đến miệng đầy là dầu, thế nhưng song sáng lấp lánh mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Nhất. chắc nhanh bên trong một cái nhóm trong tổ, tin tức ngay tại không ngừng nhảy lên. Một tấm hình bắn ra ngoài. Tấm ảnh bối cảnh là tại một tiết phục cổ xe lửa trong đồng xe. Dương Minh bày biện cái tự nhận làm anh tuấn tư thế, trong tay so với cái thật to kéo tay, cười giống như cái nhị xoa tử. Bên cạnh là đang túi đầu nghiên cứu nào đó đồ ăn vật y gì lạ, cùng chính đôi ống kính chỉnh lý tiểu tóc Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt, lão đại, chúng ta lập tức liền muốn xuất cảnh, lửa này xe tốc độ còn rất nhanh. Dương Minh, lão đại, ngươi hẳn là cũng nhanh đến Bách Thành a. Lâm Nhất ngón tay tại bàn phím ở bên trên điểm nhẹ, không nhanh như vậy, trên đường gặp được Vương Hy Nguyệt, chính giữa tìm nàng giải độc. Dương Minh, Vương Hy Nguyệt. Dương Minh, lão đại ngươi rõ ràng gặp được nàng. Nàng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cả ngày tại Dương Châu chạy loạn khắp nơi, lão đại ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên a, cái này đều có thể đụng tới. Dương Minh, thế nào? Chất độc trên người của ngươi, có thể hiểu ư? Lâm Nhất phục hồi đến cực kỳ ngắn gọn, có thể, đã giải hơn phân nửa, lại có một ngày liền có thể triệt để trừ tận gốc. Tin tức mới phát ra đi. Ý Liệt Lạc ảnh chân dung lập tức nhảy ra ngoài, đằng sau đi theo liên tiếp dấu chấm than. Ý Liệt Lạc, quá tốt rồi. Dạng này Lâm Nhất ca ca cũng không cần sợ kia là cái gì thập lý hương. Ý Liệt Lạc, lần sau gặp lại đến nàng, nhất định phải mạnh mẽ đánh cái kia nữ nhân xấu một hồi. Nhìn trên màn ảnh cái kia từng chuỗi văn tự, Lâm Nhất ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Lâm Nhất, ta có sợ qua nàng ư? Ý Liệt Lạc phát tới một cái đáng yêu thỏ giả ngây thơ biểu cảm. Lâm Nhất đóng lại giao diện trò chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tinh không sáng chói. Cái này Dương Châu Thiên, đều so Minh Châu đẹp mắt. Cùng lúc đó, phi xa trấn quảng trường, cái kia thuộc về Vương Hy Nguyệt lều nhỏ bên trong, dưới ánh đến. Chương 342, độc dịch 2, chương 342, độc dịch 2, vệ giống như là phạm sai lầm học trò nhỏ đồng dạng, dù xuống đầu đứng ở trước mặt Vương Hy Nguyệt. Trải qua mấy giờ tu chỉnh, trạng thái tinh thần của hắn hơi khôi phục một chút, thế nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không có gì huyết sắc. Vương Hy Nguyệt ngồi ở trên giường nhìn xem hắn, trong tay bưng lấy một ly nước nóng, ngựa khí nghiêm túc. Vệ rồng, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện không muốn xúc động như vậy. Ngươi biết hôm nay nguy hiểm cỡ nào ư? Nếu như không phải người ta hạ thủ lưu tình, ngươi hiện tại đã biến thành ngu ngốc rồi. Vệ rồng rụt cổ một cái, thanh âm yếu ớt, Hy Nguyệt, ta biết sai. Lần này, hắn là thật bị Lâm Nhất dọa cho sợ rồi. Vương Hy Nguyệt nhìn xem hắn bộ này dáng vẻ đáng thương, bất đắc dĩ thở dài, ngựa khí hơi thả mềm một chút. Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ là tại cấp hắn tiến hành đặc thù trị liệu mà thôi, trong đầu của ngươi cả ngày đều đang nghĩ chút gì đồ vật loạn thất bát tao. Không muốn đem ta nghĩ đến như thế không chịu nổi. Vệ rồng liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, Hy Nguyệt tốt nhất rồi, Hy Nguyệt là Bồ Tát sống, là tâm tư ta xấu xa, ta nghĩ sai. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng lại là một phen khác ý nghĩ. Cái gì đặc thù trị liệu sẽ phát ra loại kia để người mặt đỏ tới mang thai âm thanh? Đem hắn làm 3 tuổi tiểu hài dô đây. Bất quá, không quan trọng, hắn đã nghĩ thông suốt. Hy Nguyệt ưa thích ai là tự do của nàng. Hắn chỉ cần yên lặng thủ hộ tại bên cạnh nàng liền tốt. Nếu là Hy Nguyệt mệt mỏi, còn có thể giúp nàng lau lau mồ hôi. Chỉ cần có thể nhìn xem nàng thật tốt, hắn liền đủ hài lòng. Nếu như cái kia phía ngoài hộ vệ biết vệ rồng thời khắc này nội tâm kịch, tuyệt đối phải giơ ngón tay cái lên, phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu, đại ta a, ngươi là giới cái a. Đời này nhỏ không phục qua ai, cậu phục ngươi. Ngay tại vệ rồng đắm chìm tại bản thân cảm động trong tưởng tượng thời gian. Ách, một đạo cực nhỏ, cực đè nén âm thanh đột ngột theo bên ngoài lều vang lên. Ai? Vệ thân thể rồng nháy mắt căng cứng. Nguyên bản có chút đờ đẫn ánh mắt trong khoảnh khắc biến đến lăng lệ vô cùng. Hắn đột nhiên quay người, ngăn tại trước người Vương Hy Nguyệt. Trong nháy mắt đó, cái kia ngây thơ buồn cười liếm cầu biến mất. Thay vào đó, là thân kinh bách chiến trấn ma quân đại tá. Vương Hy Nguyệt cũng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút, đột nhiên đứng lên. Nàng cảnh giác nhìn kỹ lều vải màn cửa. Soạt, màn cửa bị người từ bên ngoài thô bạo xốc lên. Một bóng người lảo đảo lui về đi đến. Tiếp đó, vịnh một tiếng trùng điệp quẳng tại trước mặt hai người, chính là cái kia một mực tận chức tận trách canh giữ ở phía ngoài hộ vệ. Hắn giờ phút này, sớm đã không một tiếng động. Trương Viên nguyên bản đen kịt trên mặt giờ phút này hiện ra quỷ dị màu tím, bờ môi càng là đen xì chẳng khác nào mực nước đồng dạng. Một đôi mắt gắt gao trừng lớn, bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Xem xét liền là chúng độc mà chết, tự tìm cái chết. Vệ rồng nháy mắt nổi giận, đó là lính của hắn, mới vừa rồi còn thật tốt, trong chớp mắt liền biến thành một cỗ thi thể. Và anh, khí tức cường đại theo vệ long thể bên trong bộc phát ra, yếu ớt lều vải tại cỗ này trùng kích vào nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành bay đầy trời vải rách. Không có lều vải che chắn, cảnh tượng bên ngoài triệt để bạo lộ tại hai người trước mắt. Vương Hy Nguyệt cùng vệ rồng sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh trên quảng trường, giờ phút này yên tĩnh như chết, chỉ có còn đang tiêu đốt đống lửa phát ra lốt bốt tiếng vang. Nguồn ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể. Những cái kia nguyên bản có lẽ đang đi tuần chiến sĩ, lúc này tất cả đều hiện ra cùng hộ vệ trước mắt đồng dạng tử trạng. Sắc mặt phát tím, bờ môi đen tím, mà ở trung quanh hắc ám trong bóng tối, tương đạo giống như quỷ mị bóng người chậm chậm đi ra. Bọn hắn ăn mặc dày nặng áo khoác da thú, trong tay xách theo đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí. Cái kia từng đôi mắt trong bóng đêm tản ra xanh biếc ánh sáng, tràn ngập dã tính cùng tàn nhẫn, tựa như là một đám săn bắn sói hoang, nhìn chằm chằm vệ rồng, hoặc là nói nhìn kỹ sau lưng hắn cái kia mảnh mai thân ảnh. Vệ rồng tâm chìm đến đáy vực, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, những người này mục tiêu là Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, chờ chút treo lên tới, ngươi liền tìm cơ hội chạy, hướng trấn ma quân chú địa bên kia chạy. Vệ rồng hạ giọng, ngữ khí dứt khoát, đừng quản ta, liều mạng ta cũng sẽ cản bọn hắn lại. Ân. Vương Hy Nguyệt nghiêm túc gật đầu, loại trang diện này cũng không phải không có trải qua, nàng lộ ra rất bình tĩnh. Đúng lúc này, một bãi quỷ dị chất lỏng màu đen đột nhiên theo phía sau hai người kích xạ mà tới, thẳng đến Vương Hy Nguyệt. Cẩn thận! Vệ Long đại hống một tiếng, vung ngược tay lên. Gấu! Một cỗ ngọn lửa màu trắng bệnh nháy mắt bốc lên, đem hai người một mực bao khỏa tại bên trong. Đoàn kia chất lỏng màu đen đụng vào cái kia bạch diễm, nháy mắt liền đông kết thành khối băng, tiếp đó lại nhanh chóng hòa tan. Tại cực hàn cùng cực nhiệt nháy mắt chuyển đổi phía dưới, cái kia hắc viêm bị chôn bụi. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay, tại cái này tràn ngập túc sát chi khí ban đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Đi, đi, đi. Giày da đạp tại mặt đất âm thanh rất có tiết tấu vang lên. Chính đối hai người phương hướng, những cái kia ăn mặc áo khoác da thú người chậm chậm hướng hai bên tránh ra một con đường. Một đạo cùng cái khác nhân cách ố không vào thân ảnh đi ra. Đó là một cái ăn mặc vừa vặn tây trang màu đen nam nhân. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, tựa như là quanh năm không gặp mặt trời hấp huyết quỷ. Bờ môi lại đỏ đến có chút yêu diễm. Cặp kia hẹp dài trong mắt, mang theo không che giấu chút nào trêu tức cùng tàn nhẫn, ánh mắt vượt qua vệ rồng, tham lam rơi vào trên mình Vương Hy Nguyệt. Tựa như là tại thưởng thức một cái gần tới tay thu săn. Vương Hy Nguyệt nhìn thấy cái nam nhân này nháy mắt, liền nhận ra người tới, ngươi là Độc Dịch, liên bang cấp S bảng truy nã bên trên nhân vật hung ác. Bang dung độc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn nổi danh, thích nhất đem người sống luyện chế thành độc khôi. Nam nhân kia nghe được tên của mình, yêu nhã khom lưng đi cái thân sĩ lễ, nhếch miệng lên một vòng biến thái nụ cười, "Oa, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hy Nguyệt tiểu thư dĩ nhiên biết tại hạ danh hảo, thật là vinh hạnh cực kỳ." Hắn nâng người lên, lẹ lưỡi liếm môi một cái, tại hạ đối Hy Nguyệt tiểu thư cũng là hướng về đã lâu. Chương 343, các ngươi đem Hy Nguyệt xem như cái gì? 1. Chương 343, các ngươi đem Hy Nguyệt xem như cái gì? 1. Trăng sáng dấu tại dày nặng hắc vân phía sau, chỉ lộ ra một chút trắng bệnh của sáng, vẩy vào phi xa trấn quảng trường chống trại bên trên. Lúc sáng lúc tối lửa trại bị gió thổi đến bay phất phới, ánh lửa chiếu tại trên mặt của mỗi một người, đem xung quanh những người kia gương mặt chiếu đến càng âm u đáng sợ. Vệ Rồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc tây trang màu đen, cử chỉ tao nhã giống như cái quý tộc nam nhân, khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Người chính là Độc Dịch. Cái kia cấp S nguy hiểm thành viên trên bảng, bài danh người thứ 300 người điên. Độc Dịch thò tay sửa sang cùng âu phục cổ áo, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng có chút ngoài ý muốn. Ồ, hắn hơi hơi nhíu mày, hẹp dài trong con ngươi lóe ra nghiền ngẫm lộc lẫy, không nghĩ tới, tại hạ danh hảo, dĩ nhiên đã như vậy bằng rồi. Độc Dịch ánh mắt tại vệ trên long thân quét một vòng. Không chỉ Hy Nguyệt tiểu thư biết, liền loại người như ngươi, không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa cũng biết. Hắn giang tay ra, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn, nhìn tới, ta Độc Dịch tại trên giang hồ này lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng thật là không có phí công lăn lộn à. Vệ Rồng, cái gì gọi là không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa? Tên khốn kiếp này là tại đục nhã hắn à? Tuyệt đối là tại đục nhã hắn. Hai ngày này đầu tiên là bị đám kia dược thương chất vấn, tiếp theo bị nam nhân kia toàn bộ phương vị nghiền ép đục nhã. Hy Nguyệt mắng hắn không hiểu chuyện, hắn cũng nhận, cuối cùng đó là hắn để ý người. Nhưng bây giờ, liền cái này trưởng thành đến cùng cái dinh dưỡng không đầy đủ hấp huyết bị như tội phạm truy nã, cũng dám xem thường hắn, đem hắn làm không khí ư? Hắn Vệ Rồng tại Bách Thành dù sao cũng là trẻ tuổi nhất trấn ma quân đại tá, chỉ cần lại hướng lên đi một bước, đây chính là đường đường chính chính trấn ma quân thống lĩnh. Thế nào hiện tại là cá nhân cũng dám cưỡi tại trên đầu hắn đi? Vệ Rồng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cố kia muốn giết người xúc động, ánh mắt âm lánh đến dọa người. Người cái tên này, cực kỳ không biết nói chuyện a. Độc Dịch nghe vậy, có chút khoa trương che miệng, phát ra một trận làm ra vẻ tiếng cười. Ha ha ha. Nhìn tới tại hạ ngôn từ có chỗ nào mạo phạm đến ngài. Hắn khẽ không người, đi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ, động tác tao nhã đến không thể bắt bẻ, có thể trong miệng phun ra lời nói lại tràn đầy bộ cợt. Tại nơi này, ta hướng ngài biểu thị nhất chân thành ấy nấy. Vừa dứt lời, Độc Dịch nâng người lên. Cặp kia âm lãnh con ngươi nháy mắt bỏ qua Vệ Rồng, thẳng vào rơi vào trên người Vương Hy Nguyệt, trong mắt tràn đầy tham lam. Bất quá, Độc Dịch rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm khóe miệng, hôm nay mục tiêu của ta chỉ là Hy Nguyệt tiểu thư một người. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, nếu là không chú ý chết, vậy coi như không tốt lắm. Nói lấy, hắn nhìn về phía Vương Hy Nguyệt, nụ cười trên mặt càng biến thái. Hy Nguyệt tiểu thư, ngài cũng không cần sợ, ta đối ngài không có ác ý gì. Độc Dịch đi về phía trước một bước, giang hai cánh tay, như là tại ôm ấp không khí, ta đơn thuần chỉ là muốn mời ngài đi ta cái kia, thâu đêm nghiên cứu thảo luận một phen liên quan tới độc thuật cùng y thuật ảo diệu mà thôi. Vương Hy Nguyệt còn không có gì phản ứng. Trước người nàng Vệ Rồng, trong đầu cái kia tên là Lý Trí dây cùng, bộ một tiếng, chặt đứt. Nam nhân kia cùng Hy Nguyệt làm cái gì đặc thù trị liệu hiện tại cái này chết biến thái lại muốn làm cái gì thâu đêm nghiên cứu thảo luận. Mẹ nó, các ngươi đem Hy Nguyệt xem như cái gì? Tự tìm cái chết. Vệ Rồng gầm lên giận dữ. Oeng, một cỗ ngọn lửa màu trắng bệnh theo trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào phun ra ngoài, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, điên cuồng hướng lấy Độc Dịch quét sạch mà đi. Không khí bị bóp méo, dưới chân gạch tại dưới nhiệt độ cao băng liệt. Độc Dịch đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa đánh tới bạch viêm, hình như không có tránh né ý tứ, khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Thằng đến hỏa diễm gần thôn vệ hắn mấy mắt, hắn mới hơi hơi nghiêng người. Hô, cơn bạo bạch viêm lao qua góc áo của hắn gào thét mà qua, trực tiếp đem sau lưng hắn khu vực thiêu đốt. Ánh lửa màu trắng nháy mắt phóng lên tận trời, đem Độc Dịch thân ảnh kéo đến rất dài, đem Vệ Rồng cùng Vương Hy Nguyệt hai người bao phủ tại trong bóng râm. Ai? Độc Dịch vỗ vỗ trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, liền là nôn nóng, hỏa khí lớn như vậy, đối gan không tốt. Hắn dương mắt nhìn về phía nổi giận đùng đùng Vệ Rồng, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức, tựa như là tại nhìn một kiện không tệ bán thành phẩm. Bất quá, thiên phú không tệ. Độc Dịch sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ phê bình nói, dạng này dị năng cùng thiên phú, nếu là đem ngươi luyện chế thành ta được thôi, đó nhất định là một kiện rất tuyệt tác phẩm nghệ thuật. Nói xong, hắn cái kia ưu nhã thần tình nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận lạnh giá. Độc Dịch tiện tay vung lên. Lên. Hống. Hống. Xung quanh những cái kia nguyên bản bất động không động hắc ảnh, khi nghe đến mệnh lệnh nháy mắt, cùng nhau phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm nhẹ. Từng đôi trong đôi mắt buộc phát ra xanh biếc hung quang. Bọn hắn xách theo vũ khí trong tay, như là người được mùi máu tươi sói hoang, theo bốn phương tám hướng hướng về Vệ Rồng hai người đánh giết mà tới. Vệ Rồng thấy thế, đột nhiên từ bên hông rút ra một cái tạo hình kỳ lạ màu bạc súng lục. Cho lão tử chết. Vệ Long nộ mắt trợn lên, thể nội dị năng lượng như là lao nhanh giang hà, điên cuồng truyền vào súng trong tay bên trong. Thân thương nháy mắt biến đến đỏ bừng, thậm chí nổi lên chói mắt bạch quang. Ầm, 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 ầm. Mùi thương phun ra chói mắt màu trắng ngọn lửa. Vệ Rồng thân ảnh tại chỗ mang theo tàn ảnh, thương trong tay như là mắt mắt, mỗi một viên đạn đều tình chuẩn tiến vào sông lên phía trước nhất những cái kia nhân mi tâm, trái tim. Một giây sau, những cái kia bị đánh trúng hắc ảnh nháy mắt bị ngọn lửa màu trắng bệnh thiêu đốt. Xì xì xì. Da thịt đốt cháy khét, mùi hôi thối nháy mắt tràn ngập ra. Làm người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Những người kia toàn thân tắm rửa tại bạch viêm bên trong, làn da bị đốt đến thối rữa chảy mủ, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không có hét thảm một tiếng. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại. Bọn hắn treo lên cháy hừng hực liên hỏa, vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy hai người vào tới. Cái gì? Vệ Long Đồng lỗ đột nhiên co lại, một bên lui lại một bên bóc cỏ. Bọn hắn là độc khôi. Sau lưng Vương Hy Nguyệt chấn định giải thích nói, độc dịch dùng người sống luyện chế khôi lỗi. Thần kinh của bọn hắn đã bị độc tố trọn vẹn tê dại, căn bản không có cảm giác đau, cũng không sợ thủy hỏa. Chương 343, các ngươi đem Hy Nguyệt xem như cái gì? 2, chương 343, các ngươi đem Hy Nguyệt xem như cái gì? 2, bọn hắn chỉ cần đầu vẫn còn, liền sẽ một mực công kích. Cái gì? Độc này khôi lợi hại như vậy? Vệ Rồng thầm mắng một tiếng, nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần hỏa nhân, trong lòng một trận phát lạnh. Không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Đây chính là một nhóm quái vật, đã không sợ lửa. Vệ mắt rồng bên trong hiện lên một vòng ngân lệ, thể nội dị năng lượng điên cuồng vận chuyển. Vậy liền thử xem cái này. Nói xong, trên người hắn lần nữa tuôn ra mấy đạo bạch viêm, đánh út về phía những cái kia độc khôi. Lập tức, độc khôi trên mình bạch viêm càng tràn đầy, đốt cháy tốc độ càng nhanh, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản độc khôi bước chân. Lúc này, vệ mắt rồng thần biến đổi. Một giây sau, nguyên bản quấn quanh ở những cái kia độc khôi trên mình hỏa diễm màu trắng bệnh, trong nháy mắt này dĩ nhiên quỷ dị thu lại, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Những cái kia ngay tại băng băng độc khôi thân hình đột nhiên cứng đờ. Mắt trần có thể thấy băng tinh tại trên người bọn hắn cực tốc lan tràn. Vẹn vẹn 2 giây, nguyên bản còn đang thiêu đốt độc khôi, nháy mắt biến thành từng tòa óng ánh long lanh tựa băng. Mà tại cái kia dưới lớp băng thật dày, ngọn lửa màu trắng bệnh lại còn tại quỷ dị thiêu đốt lên, không ngừng thiêu đốt lấy bên trong thân thể. Một bên là cực hàn đóng băng, một bên là cực nhiệt đốt cháy. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xa xa độc dịch nhìn thấy một màn này, nguyên bản thờ ơ ánh mắt cuối cùng biến. Có ý tứ. Mắt hắn híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Rồng, như là phát hiện cái gì đại lục mới. Người trong hỏa diễm dị nhiên đồng thời ẩn chứa hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan thuộc tính, đã có thể đốt cháy thân thể, lại có thể đông kết sinh cơ. Độc dịch liếm môi một cái, loại kia biến thái cảm giác hưng phấn lần nữa xông lên đầu. So với Hy Nguyệt tiểu thư, ta hiện tại đối ngươi tiểu gia hỏa này càng cảm thấy hứng thú hơn. Vệ Rồng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đến hoa cúc căng thẳng, toàn thân đều nổi da gà. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, khẩu súng trong tay vẫn như cũ chỉ vào đám kia tự bằng, ngượng ngùng, lao tử đối nam nhân không có hứng thú, nhất là loại người như ngươi nhìn xem liền để người buồn nôn lao biến thái. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, đối sau lưng Vương Hy Nguyệt liếc mắt ra hiệu, gầm nhẹ nói, chạy. Vương Hy Nguyệt thấy thế, nhìn một chút Vệ Rồng bóng lưng. Nàng biết, chính mình lưu tại nơi này chính là cái phiền toái. Nàng chỉ là cái vũ em, không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Chỉ có nàng chạy, Vệ Rồng mới có thể buông tay buông chân đi chiến đấu. Thế là, Vương Hy Nguyệt không do dự, đột nhiên quay người, hướng về quảng trường mặt bên đường tắt chạy như điên. Nàng hiện tại cần phải làm là đi thông chi chú đóng ở ngoài trấn nhỏ trấn ma quân trung đội cái kia biệt binh. Muốn chạy. Độc Dịch nhìn xem bóng lưng Vương Hy Nguyệt, khóe miệng nụ cười nháy mắt biến đến tàn nhẫn. Hy Nguyệt tiểu thư, ta làm mời ngươi chuyến này, thế nhưng phí hết tâm tư chủ tính trận này bệnh dịch. Nếu là để ngươi liền chạy như vậy, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Lời con chưa dứt, Độc Dịch thân thể vậy mà tại trước mắt bao người bắt đầu hòa tan, hóa thành một cỗ sền sệt chất lỏng màu đen, sát mặt đất tốc độ vô cùng nhanh vượt qua Vệ Rồng, thẳng đến Vương Hy Nguyệt mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Đột nhiên, oeng, một đạo cao tới mấy thước màu trắng tường lửa tại phía trước hắn đột nhiên dâng lên. Hỏa diễm như là có linh tính một loại, nhanh chóng hướng hai bên kéo dài, nháy mắt tạo thành một cái to lớn vòng lửa, đem hắn cùng bãi kia chất lỏng màu đen một mực vây quanh ở chính giữa. Khủng bố nhiệt độ cao để không khí xung quanh đều biến đến vặn vẹo mơ hồ, trực tiếp ép buộc Độc Dịch ngừng truy kích. Chất lỏng một trận lúc ních, lần nữa ngưng kết thành hình người. Độc Dịch nhìn trước mắt đạo này cản đường tương lửa, sắc mặt âm trầm mấy phần. Lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm kiên định theo sau lưng hắn chậm chậm vang lên. Các ngươi ai cũng có thể xem thường ta, ai cũng có thể đem ta xem như chuyện cười. Nhưng nếu ai dám thương tổn Hy Nguyệt, trước hết theo lão tử trên thi thể bước qua đi. Độc Dịch chậm chậm xoay người, ánh lửa chiếu tại hắn trương kia mặt tái nhợt bên trên, lộ ra đặc biệt quỷ dị. khoe miệng của hắn phát ra, lộ ra cái kia sâm bạch răng, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược sát ý, ta Độc Dịch thưởng thức nhất người như ngươi. Độc Dịch nâng lên tay, đối không khí nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba. Thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi. Giang giác. Giang giác. Kèm theo búng tay âm thanh rơi xuống, tiếng vỡ vụn đột nhiên theo bốn phía vang lên. Vệ Rồng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy những cái kia nguyên bản bị đông thành tượng băng độc hồi, dĩ nhiên cứ thế mà chấn vỡ trên mình bằng cứng. Tiếp đó như là giống là chó điên, trực tiếp tiến vào đạo khủng bố tường lửa bên trong. Xì xì xì, da thịt bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy âm thanh để người buồn nôn. Nhưng bọn hắn căn bản không có dừng bước lại, mang theo một thân hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua tường lửa, hướng về Vương Hy Nguyệt đảo tẩu phương hướng điên cuồng đuổi theo. Nên chết. Vệ Mắt Rồng khỏe mắt muốn nước, cho lão tử dừng lại. Vệ Rồng lập tức phóng thích dị năng, vô hạn bạch viêm điên cuồng hướng lấy những cái kia độc khôi đuổi theo. Đừng nóng đuổi đi. Độc Dịch âm lanh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Độc Dịch tiện tay vung lên. Soạt. Một đạo đen như mực chất lỏng vách tường đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đem hắn bắn ra tất cả hỏa đạn toàn bộ thôn phệ. Những cái kia chất lỏng màu đen như là vật sống một loại, tại thôn phệ hỏa diễm phía sau, dĩ nhiên biến đến càng xiển xệ, to lớn. Muốn trong tay ta cứu người. Độc Dịch cách lấy đạo kia màu đen dịch tường, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Vệ Rồng, ngựa khí khinh miệt đến cực điểm. Vậy trước tiên theo trên thi thể của ta bước qua đi a. Những lời này cảm giác thế nào có chút giống như đã từng quen biết đây. Tiểu trấn rắc rối phức tạp trong đường tắt. Vương Hy Nguyệt liều mạng chạy nhanh. Hồng hục, kịch liệt tiếng thở dốc tại chật hẹp trong ngõ nhỏ vang vọng, phủ như là đổ chỉ đồng dạng khó chịu. Tuy là nàng là cấp S chữa trị hệ dị năng giả, nhưng cấp S dị năng lượng mang cho nàng có thể so cấp A nhục thân hình dị năng giả tố chất thân thể. Trong thời gian ngắn, những cái kia độc khôi còn vô pháp đuổi kịp nàng. Nhưng độc khôi là độc dịch dùng bản thân dị năng lại phối hợp thêm một chút phương pháp đặc thù luyện chế. Mỗi một cái đều có thể so phổ thông cấp S dị năng giả tốc độ, một mực theo đuổi không bỏ, căn bản không cắt đuôi được. Chương 344, Ác Tâm 1, chương 344, Ác Tâm 1, bóng đêm dần dần dày. Phi xa chấn rắc rối phức tạp trong đường tắt, tiếng bước chân dồn dập vang vọng tại rách nát vách tường ở giữa. Hô, hô. Vương Hy Nguyệt vịn góc tường, ngực kịch liệt lên xuống. Nàng không dám quay đầu. Sau lưng cái kia làm người buồn nôn sát thối bị cùng cứng ngắt tiếng bước chân nặng nề, càng ngày càng gần. Bầy quái vật này căn bản không biết rõ mệt mỏi. Vương Hy Nguyệt cắn răng, giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược tiến vào một gian bỏ hoang nhà dân. Nàng núp ở tràn đầy cho bụi đằng sau bếp lò, gắt gao che miệng của mình, liền hô hấp đều tận lực để thấp đến cực hạn. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân đứng tại cửa ra vào. Vương Hy Nguyệt tim đập loạn, xuyên thấu qua ván gỗ khe hở, nàng nhìn thấy mấy đạo vật mèo bóng người ở dưới ánh trăng bị kéo đến thật dài, vừa vặn bắn ra tại bên chân của nàng. Cái kia mấy cái độc khôi nghiêng đầu, cánh mũi co rút, như là tại người trong không khí người lạ hương vị. Chớ bảo, ngàn vạn chớ bảo. Vương Hy Nguyệt ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhưng mà, cái kia mấy cái độc khôi như là thu đến cái gì mệnh lệnh, động tác chỉnh tề như một cái đầu, màu cho tàn con ngươi nhìn chằm chằm bếp lò phương hướng. Một giây sau, hống, mấy cái độc khôi đột nhiên nhào tới, khô gầy như tủi cánh tay trực tiếp bóp nát mục nát ván gỗ. A, Vương Hy Nguyệt kinh hô một tiếng, bản năng lui về phía sau. Tê lạc, một cái lợi chảo sượt qua cánh tay của nàng, sắc bén móng tay vạch phá trắng non làn da, lưu lại ba đạo đen như mực vết chảo. Đau nhức kịch liệt nháy mắt đánh tới, miệng vết thương làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen, thối giữa. Đó là độc dịch đặc chế kịch độc, chạm vào tức tử. Vương Hy Nguyệt ánh mắt hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó liền tỉnh táo lại. Nàng dị năng chính là độc khắc tinh. Bù bù, một đoàn hào quang màu xám bạc nháy mắt tại nàng lòng bàn tay sáng lên, theo sau đột nhiên vỗ vào trên vết thương của chính mình. Xì xì xì. Miệng vết thương bốc lên một trận khói đen, những cái kia gần xâm lấn trái tim độc tố nháy mắt bị làm sạch không còn, thối giữa làn da cũng nhanh chóng kết vảy chốc ra, khôi phục như ban đầu. Hống. Gặp một kích không có kết quả, cái kia cào thương nàng độc khôi lần nữa gầm thét đánh tới, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng cắn về phía cổ của nàng. Lan đi. Vương Hy Nguyệt trong đôi mắt hàn quang lóe lên, cái kia nguyên bản ôn nhuận hào quang màu xám bạc nháy mắt biến đến cuồng bạo. Nàng nâng lên tay, đối cái kia độc khôi lăng không một nắm. Vành. Xông lên phía trước nhất độc khôi thân hình đột nhiên một hồi. Ngay sau đó, nó cái kia cứng rắn như sắt thân thể tựa như là ngọn nến gặp được liên hỏa, nháy mắt hòa tan thành một bãi tản ra tanh dính hắc thủy, lạch cạch một tiếng bãi tại dưới đất, liền xương cốt bột phấn đều không còn lại. Độc khôi toàn bộ thân thể đều là độc, gặp được nàng dị năng, liền như là tuyết trắng gặp liệt dương, nháy mắt liền sẽ bị hòa tan. Vương Hy Nguyệt một kích thành công, không dám có chút ngừng, quay người lần nữa phóng xuất ra mấy đạo năng lượng, đem theo sau xông tới hai cái độc khôi đồng dạng hóa thành hắc thủy. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Bên ngoài lại xông tới mười mấy cái độc khôi, lít nha lít nhít, chen chúc tại nhỏ hẹp cửa ra vào. Mà Vương Hy Nguyệt đã là nọ mạnh hết đà. Ban ngày cho Lâm Nhất trị liệu sớm đã hao tổn không nàng dị năng lượng, vừa mới cái kia mấy lần bạo phát, triệt để rút khô nàng một kia năng lượng cuối cùng. Đúng lúc này, một cái độc khôi gào thét đối nàng đột nhiên va chạm mà tới. Đông. Vương Hy Nguyệt trực tiếp bị trọng kích, thân thể trực tiếp đụng thủng sau lưng tường đất, đập vào trong đường tắt trên mặt đất. Vương Hy Nguyệt vịn vách tường, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Một giây sau, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Dưới chân nàng mềm nhũn, vô lực ngã xuống tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn xem những cái kia gào thét nhào lên quái vật. Cái kia từng cái thối giữa khuôn mặt tại trong con mắt cực tốc khuyết đại. Phải chết sao? Vương Hy Nguyệt có chút không cam lòng nhắm mắt lại. Nếu là có thể chết đến đẹp mắt một chút liền tốt, bị những quái vật này xé nát, quá xấu. Ngay tại những móng nhọn kia gần chạm đến thân thể nàng ngáy mắt. Hiu, một đạo sắc bén tiếng xé gió đông nhiên vang lên, cũng không có trong dự đoán đau đớn. Xung quanh những cái kia làm người dùng mình tiếng gào thét, trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Vương Hy Nguyệt sửng sốt một chút, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt. Một giây sau, con ngươi của nàng đỗng nhiên thu hẹp, chỉ thấy những cái kia nguyên bản hung thần ác sát độc hồi, giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ cứng ngắc ở giữa không trung, duy trì đánh giết tư thế, không nhúc nhích. Mà tại trên người của bọn nó, chẳng biết lúc nào cuốn đầy vô số rụt bóng ánh long lanh sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ này cực nhỏ, lại cứng cỏi đến đáng sợ, thật sâu xiết vào độc khôi da thịt bên trong, đem cái này mười mấy cái quái vật như đóng gói rác rưởi đồng dạng, gắt gao bó thành một cái to lớn bánh đu. Vương Hy Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Tại trước người nàng, đứng đấy một đạo thon dài thân ảnh điệu điệu. Đó là một nữ nhân. Mái tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống tại thắt lưng, theo lấy gió đêm nhẹ nhàng phất phới. Lúc này, trên bầu trời che lớp mặt trăng hắc vân vừa đúng tan đi. Trong sáng ánh trăng lạnh lùng vãi xuống tới, chiếu rọi tại nữ nhân kia trên mình. Cái kia một đầu tóc bạc hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt, tựa như rơi vào phàm gian nguyệt quang nữ thần, thánh khiết mà không thể xâm phạm. Vương Hy Nguyệt nhìn lên người, trái tim không bị khống chế giọ nhảy nửa nhịp. Đạo kia bóng người màu bạc cũng không quay đầu, chỉ là hơi hơi nâng lên cái kia như là bạch ngọc hoàn mỹ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu lên. Phốc phốc, những sợi tơ kia nháy mắt nắm chặt. Mười mấy cái không thể phá vỡ được rồi, trong khoảnh khắc bị cắt đứt thành vô số mảnh vỡ, ào ào rơi xuống một chỗ. Miêu sát, trên quảng trường. Oeng, một tiếng vang thật lớn chấn vỡ đêm yên tĩnh. Một bóng người như phá bao tải bay ngược mà ra, mạnh mẽ đện ở dọc theo quảng trường trên cột đá, đem cái kia hai người ôm hết to cây cột đụng đến vỡ nát. Khu khu. Vệ rồng khó khăn theo đống đá vụn bên trong leo ra, nguyên bản thẳng thớm quân trang giờ phút này đã thành trang phục ăn mày, treo ở trên mình lung lay sắp đổ. Trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc, bờ môi tím đến biến thành màu đen. Ngược cái kia một khối càng là xúc mục kinh tâm, da thịt bị ăn mòn hầu như không còn, một mảnh đen kịt. Thảm, quá thảm. Mà ở đối diện hắn mấy chục mét bên ngoài, độc dịch đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, nhẹ nhàng vô vô âu phục cổ áo dính lên cho bụi. Loại trừ và táo phá mấy cái động nhỏ bên ngoài, trên người hắn thậm chí ngay cả một điểm chảy ra cũng không tìm tới. A. Độc dịch nhìn phía xa lung lay sắp đổ vệ rồng, nhếch miệng lên một vòng ưu nhã đường cong. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Tại cái tuổi này có thể đem dị năng khai phá đến loại trình độ này, thậm chí còn có thể cùng ta trải qua mấy chục chiêu mà không chết. Trong mắt độc dịch hiện lên một vòng chân thành tán thưởng, ngươi cũng coi là cái thiên tài hiếm thấy. Nói ra danh hiệu của ngươi. Độc dịch hơi hơi hất cằm lên, trong giọng nói mang theo một loại thượng vị giả bố thí, ngươi hiện tại có tư cách để ta độc dịch nhớ kỹ. Vệ rồng tựa ở trên đá vụn, miệng lớn thở hổn hển. Hắn lau một cái khóe miệng máu đen, ánh mắt vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần. Ha ha. Vệ rồng nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái mang màu răng, nói thật, phía trước nghe người khác thổi ngươi độc dịch có bao nhiêu như bức, cỡ nào biến thái. Hiện tại xem ra, vệ rồng một ngụm máu nhả tại dưới đất, cũng không có gì đặc biệt. Trên mặt độc dịch nụ cười hơi hơi cứng đờ. Cái kia một đôi hẹp dài con ngươi chậm chậm nheo lại, lộ ra nguy hiểm lộng lẫy. Muốn biết lao tử danh hảo. Vệ rồng thẳng sống lưng, toàn thân xương cốt đều tại vang lên kẹt kẹt. Ngươi, con mẹ hắn không xứng. Gió đột nhiên ngừng. Độc dịch tiên tĩnh xem lấy vệ rồng, vài giây sau, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt độc dịch ý cười nháy mắt thu lại, thay vào đó là vô tận lạnh giá. Chương 344, ác tâm 2, chương 344, ác tâm 2. Vừa mới bất quá là bồi loại người như ngươi tiểu bối chơi đùa, không nghĩ tới cho ngươi một loại có thể cùng ta chống lại ảo giác. Đã ngươi muốn chết như vậy. Độc dịch quanh thân dâng lên một cỗ làm người buồn nôn màu đen dị năng lượng, như là từng đầu rắn độc trong không khí vũ động. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính lực lượng cường đại. Chân chính lực lượng cường đại. Vệ rồng hít sâu một hơi, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên giấy lên hai đoàn điên cuồng hỏa diễm màu trắng. Lao tử lực lượng cũng chưa hẳn không mạnh. Vâng. Vệ rồng đột nhiên bước ra một bước, cực hàn địa ngục, kèm theo gầm lên giận dữ. Dùng vệ rồng làm trung tâm, một cỗ năng lượng ba động khủng bố nháy mắt quét sạch toàn trường. Thiên địa biến sắc. Nguyên bản hắc ám quảng trường trong nháy mắt này bị vô tận màu trắng bệnh tràn ngập. Cảnh vật chung quanh bặm mẻo, tiêu tán. Thay vào đó, là một cái trắng xóa thế giới. Nơi này thiêu đốt lên vô cùng vô tận hỏa diễm màu trắng, nhưng quỷ dị chính là, nhiệt độ của nơi này lại thấp đến dọa người, liền linh hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng. Băng cùng lửa cực hạn giao hòa. Đây chính là vệ rồng lĩnh vực. Độc dịch đứng ở cái này một mảnh bạch viêm trong biển lửa, cảm thụ được loại kia lạnh lẽo thấu xương cùng thiêu đốt cảm giác, thần sắc cuối cùng có một chút động dung. Lĩnh vực. Hắn có chút kinh ngạc xem lấy xa xa đạo thân ảnh kia, nhìn ngươi tuổi tác bất quá chừng 20, vậy mà liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Ta hiện tại ngược lại thật thật tò mò, ngươi đến cùng là thân phận gì? Loại thiên phú này, cũng không phải người thường có thể có. Vệ rồng đứng ở lĩnh vực trung tâm, toàn thân tắm rửa tại bạch viêm bên trong, tựa như một tôn màu trắng hỏa thần. Muốn biết, vệ rồng hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, trong mắt sát ý tăng gọn. Đánh thắng lao tử nói sau đi. Hống. Trong thiên địa bạch viêm đột nhiên tăng gọn, nháy mắt ngưng kết thành bảy đầu thân dài mấy chục mét bạch viêm cự long. Những cự long này mở ra miệng rộng, mang theo uy thế cường đại, gầm thét hướng độc dịch trùng sát mà đi. Đi chết đi. Đây là vệ rồng tối cường một kích. Độc dịch nhìn xem cái kia phô thiên cái địa đánh tới bạch viêm cự long, trên mặt cũng không có quá nhiều bối rối. Hoa hoè hoa sói. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hướng hai bên mở ra. Xoạt lạp. Dưới chân hắn bóng mở nháy mắt sôi trào, vô cùng vô tận màu đen chất lỏng sền sệt phun ra ngoài. Trong chớp mắt, cái kia chất lỏng màu đen hóa thành mấy cái so bạch viêm cự long còn muốn to lớn màu đen cự mãng, mở ra miệng lớn, chính diện nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Bạch Long cùng Hắc Mãng tại không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Toàn bộ lĩnh vực đều đang run rẩy. Hỏa diễm màu trắng cùng độc dịch màu đen điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, thôn vệ. Cái này không chỉ là dị năng va chạm, càng là bản chất lực lượng so đấu. Vẹn vẹn qua mười mấy giây, đối với Vệ Rồng tới nói, lại tựa như qua một thế kỷ như thế dài đằng đẵng. Phốc. Vệ Rồng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, thân thể run rẩy kịch liệt. Bản chất lực lượng chênh lệch quá xa. Độc dịch là uy tín lâu năm cấp S cường giả, dị năng lượng sớm đã đến gần cấp S cực hạn. Mà hắn, dị năng lượng mới vừa vặn bước vào cấp S răng rắc. Đỉnh đầu Bạch Viêm Cự Long phát ra một tiếng gào thét, bị cái kia màu đen cự mãng cắn một cái tiêu tán. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền phát sinh. Còn lại mấy đầu Bạch Viêm Bạch Long liên tiếp sụp đổ. Tại cái kia phô thiên cái địa độc dịch màu đen trước mặt, Vệ Rồng băng viêm tựa như là nến tàn trong gió, bị một chút vô tình dập tắt. Ầm. Lĩnh vực như là mặt kính phá thoái. Vệ Rồng chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, toàn bộ người trùng điệp bằng tại lạnh giá trên thiên đá. Khu khu cụ. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm phun hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu đen. Tầm mắt đã là mơ hồ. Độc tố xâm nhập đại não, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều biến đến chậm chạp lên. Độc dịch nện bước ưu nhã bước chân, đi đến Vệ Rồng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đừng chống lại. Trong thanh âm của độc dịch mang theo một chút thương hại, độc đa công tâm, càng là điều động dị năng lượng phản kháng, ngươi chết đến liền càng nhanh, cũng sẽ càng thống khổ. Ngoan ngoãn để ta đem ngươi làm thành độc khôi, cái này đối ngươi tới nói, là một loại ban ân. Ban ân? Con mẹ ngươi. Vệ Rồng nằm trên mặt đất, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe được, nhưng hắn còn tại động, hai tay chống đất. Hắn từng chút, vô cùng khó khăn đứng dậy. Không thể đổ xuống, tuyệt đối không thể đổ xuống. Hy Nguyệt còn đang chạy trối chết, nếu như hắn ngã xuống, cái người điên kia liền sẽ đuổi theo Hy Nguyệt. Dù cho lại kéo một giây cũng tốt, chỉ cần ta không chết, chiến đấu liền không có kết thúc. Vệ Rồng toàn thân run rẩy, loạn trả mà đứng lên. Hắn thất khiếu đều tại chảy máu đen, nhìn lên tựa như là một cái theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, thê thảm mà dữ tợn. Nhưng hắn cặp kia đã bị máu dán lên mắt, lại đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm độc dịch trước mặt. Lại, Vệ Rồng hé miệng, âm thanh khàn khàn giống như là giấy giáp ma sát. Tới. Độc dịch nhìn trước mắt cái này liền đứng cũng không vững nam nhân, trong mắt nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất. Ba, ba, ba. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Không tệ. Độc dịch gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, cô ý chí này lực, quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Độc dịch nâng lên tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt đen như mực độc dịch, tản ra làm người sợ hãi ăn mòn khí tức. Nói cho ta tên của ngươi. Đây là đối cường giả tôn trọng. Vệ Rồng cố gắng đứng thẳng lên sống lưng, tuy là thân thể tại lắc, nhưng ánh mắt của hắn lại trước đó chưa từng có sáng rực. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân giống lên, bách thành trấn ma quân đại tá, Vệ Rồng là đây. Một tiếng này hống, vang vọng tại trống trải trên quảng trường, chấn đến không khí đều tại vang lên ong ong. Độc dịch sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ quỷ dị nụ cười. Vệ Rồng, bách thành. Độc dịch nhìn từ trên xuống dưới Vệ Rồng, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải liền là cái kia cứng nhắc lao ngang đồng, vệ dân quân trưởng nhi tử a? Vệ Rồng không có nói chuyện, nhưng hắn cái kia ngóc lên đầu, cùng trong mắt phần kia thuộc về quân nhân kiêu ngạo, đã nói rõ hết thảy. Hắn liền là vệ dân nhi tử, hổ phụ không quyền tử. Ha 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 ha. Độc dịch đột nhiên bộc phát ra một trận cùng thiếu, cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí ngay cả nước mắt đều nhanh bật cười. Tốt, quá tốt rồi. Xứng đáng là vệ quân trưởng nhi tử, thật là hổ phụ không quyền tử a. Độc dịch liếm môi một cái, ánh mắt biến đến cực kỳ biến thái cùng hưng phấn. Bất quá, nay cũng không cải biến được ngươi muốn trở thành ta rất nhiều vật sưu tập một trong vận mệnh. Bách thành quân trưởng thân nhi tử a. Chậc chậc chậc. Độc dịch nâng lên tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt độc quỷ dị dịch chậm chậm nhắm ngay Vệ Rồng mi tâm. Ta còn chưa bao giờ nắm giữ qua thân phận cao như vậy được thôi. Lần này, cuối cùng có thể thật tốt nếm thử một chút tươi. Nói xong, cái kia một giọt độc dịch nháy mắt bắn ra, thẳng đến Vệ Rồng mà đi. Vệ Rồng nhìn xem điểm này hắc mang tại trong con mắt quyết đại. Hắn muốn tránh, thế nhưng thân thể đã triệt để không nghe sai khiến, liền muốn kết thúc rồi hả? Hy Nguyệt, thật xin lỗi. Ngay tại Vệ Long Tuyệt nhìn nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong một khắc này, đột nhiên giọt kia chất lỏng đống nhiên bị một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hắc viêm thôn vệ. Thực sự là một đạo lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một cỗ nồng đậm chán ghét âm thanh đột ngột tại trên quảng trường vang lên. Vô luận là ở đâu, chơi độc ra hỏa giống như là trong khe cống ngầm chuột đồng dạng. Thanh âm kia dừng một chút, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích cùng sát ý, để người ác tâm. Chương 345, trêu bửa một. Chương 345, trêu bửa một. Bóng đêm như mực, đạo kia âm thanh lạnh giá trong không khí vang vọng. Ân. Độc dịch lông mày chăm chú khóa lên, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Còn có cao thủ. Đối diện Vệ Rồng nghe được thanh âm này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh âm này quá quen thuộc, chẳng phải là ban ngày mới nghiền ép hắn nam nhân kia ư? Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là đặc biệt tới cứu ta? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị chính mình phủ định. Làm sao có khả năng đi? Hắn có phải là vì Hy Nguyệt tới? Ai như vậy nhìn tới Hy Nguyệt cũng đã không có việc gì. Nghĩ tới đây, Vệ Rồng đột nhiên nới lỏng một hơi. Thật buồn cười. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Chính mình dĩ nhiên sẽ bởi vì tình địch đến mà cảm thấy vui mừng. Bất quá, có cường đại như vậy nam nhân bảo vệ Hy Nguyệt, hắn vốn là cái kia cao hứng mới đúng. Đang lúc Vệ Rồng đắm chìm tại hối hận tâm tình bên trong thời gian, đối diện độc dịch đã toàn thân căng cứng. Cặp kia hẹp dài trong con ngươi, không chỉ không có vừa mới trêu tức, ngược lại tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn đột nhiên xoay người, tầm mắt giống như lưới dao đảo qua xung quanh. Không có người. Dùng hắn bây giờ lực cảm giác, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào bắt đến người nói chuyện khí tức. Điều này nói rõ, đối phương nắm giữ cực kỳ cường đại ẩn nấp phương diện dị năng, hoặc là đối phương bản thân thực lực đã cường đại đến đủ để hoàn mỹ khống chế bản thân khí tức tình trạng. Mặc kệ là loại nào, đều nói rõ kẻ đến không thiện, lại thực lực cực mạnh. Độc dịch liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Các hạ đã nói tại hạ là trong khe cống ngâm chuột. Hắn nâng lên âm lượng, âm thanh tại trống trải trong bóng đêm vang vọng. Nhưng các hạ tới, lại giấu đầu lộ đuôi không chịu hiện thân. Chẳng phải càng giống là cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Địch tối ta sáng, đây là tối kỵ. Nhất định cần muốn trước đem cái này giả thần giả quỷ giá hỏa câu đi ra mới được. Gió nhẹ nhàng thổi qua quảng trường, cuốn lên vài mảnh vải rách. Ha ha. Trong không khí vang lên lần nữa âm thanh kia, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường, tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Đúng lúc này, độc dịch toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác nguy cơ, không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng đánh tới. Quá nhanh, nhanh đến đầu góc của hắn mới vừa vặn tiếp thu được nguy hiểm tín hiệu, thân thể thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Phanh, một tiếng nặng nề tột cùng thân thể tiếng va đập đống nhiên nổ vang. Độc dịch chỉ cảm thấy đến sau lưng như là bị một chiếc phi nhanh xe tải lớn đụng vào. Phúc, một miệng lớn máu tươi đen ngòm phun mạnh mà ra. Thân thể của hắn nháy mắt mất đi khống chế, như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo chói tai tiếng xé gió bay ngược mà ra. Ầm ầm. Độc dịch thân thể mạnh mẽ va sụp dọc theo quảng trường một bức tường đá. Thế đi không giảm, lại liên tiếp đụng thủng mấy đống nhà dân. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn tung tóe. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Toàn bộ người bay thẳng ra tiểu trấn phạm vi, trung điểm nện ở bên ngoài trấn trên hoang nguyên. Đông. Mặt đất chấn động mạnh một cái. Độc dịch thân thể trên đồng cỏ điên cuồng quay cuồng, như là bị người tiện tay vứt vải rách hoa. Một mực lăn ra xa vài trăm thước. Trên mặt đất cày ra một đạo thật dài dấu tích, vậy mới khó khăn lắm dừng lại. Trên quảng trường tiểu trấn, đuôi chân chậm chậm kết thúc. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại độc dịch nguyên bản đứng yên vị trí. Áo khoác màu đen tại trong gió đêm đông đưa. Lâm Nhất thần sắc lãnh đạm, chậm chậm thu về vừa mới đá ra đi đuổi phải. Vệ Rồng đứng ở Lâm Nhất sau lưng, ngơ ngác nhìn một màn này. Đầu óc trống rỗng. Là cái này, cường giả chân chính ư? Đem hắn đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thậm chí để hắn cảm thấy tuyệt vọng cấp S tội phạm truy nã độc dịch. Tại trước mặt người đàn ông này, dĩ nhiên liền một chiêu đều không tiếp nổi, thậm chí ngay cả đối phương lúc nào xuất hiện đều không thấy rõ. Vệ mắt rồng quang rơi vào trước người đạo này tựa như núi cao không thể vượt qua bóng lưng. Tuy là trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận. Giờ này khắc này, cái này bị hắn đơn phương coi là tình địch nam nhân, chính xác là xoáy đến không biên giới. Vệ Long Tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót. Nếu là chính mình cũng có thể nắm giữ thực lực như vậy, cũng có thể như hắn dạng này, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp hết thể cường địch. Khi Nguyệt, chỉ sợ sớm đã thành bạn gái mình a. Chỉ tiếc, hiện thực không có nếu như. Ngay tại Vệ Rồng suy nghĩ lung tung thời khắc, tiện tay cứu Vệ Rồng Lâm Nhất, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vệ Rồng một chút. Bù bù, không gian chung quanh đột nhiên bặm mèo. Một giây sau, Lâm Nhất thân ảnh hư không tiêu thất tại chỗ. Vệ Rồng trừng lớn hai mắt, miệng hơi hơi mở rộng, cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cái này, đây là không gian năng lực. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Huyễn thuật, khủng bố nhục thân lực lượng. Bây giờ lại còn cho thấy không gian hệ năng lực. Cái nam nhân này đến cùng là quái vật gì? Nhìn lên rõ ràng không khác mình là mấy lớn tuổi tác. Không chỉ thân kiêm đa hệ dị năng, hơn nữa mỗi một loại dị năng đều khai phá đến trình độ kinh khủng như vậy. Cái này mới thật sự là thiên tài a, cùng hắn so ra. Chính mình quả thực tựa như cái mới học được bước đi hài nhi đồng dạng vừa cười. Vệ Rồng cười khổ một tiếng. Hắn suy đoán, đối phương tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Nắm giữ loại thiên phú này cùng thực lực yêu nghiệt, chỉ có cái kia hội tụ toàn bộ liên bang cao cấp nhất tài nguyên kinh đô mới có thể dựng dục đến ra tới. Vệ Rồng. Đúng lúc này, một đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền tới từ phía bên cạnh. Vệ Rồng toàn thân chấn động, quay đầu đi. Chỉ thấy Vương Hy Nguyệt theo trong bóng tối chạy ra. Trên người của nàng tràn đầy bụi đất, ngày bình thường thân kia trắng tinh áo dài giờ phút này cũng thay đổi đến bẩn thỉu, nhìn lên rất là chật vật. Mà tại phía sau của nàng, còn đi theo một cái như là dưới ánh trăng thần nữ thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ không nhanh không chậm chỉ bạc xì gì lấy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Nhìn thấy Hy Nguyệt bình an vô sự, Vệ Rồng trên mặt cuối cùng gạt ra một vòng nụ cười. Trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Hắn thân thể mềm nhũn, triệt để mất đi chống đỡ, thẳng tắp ngã về phía sau. Vệ Rồng. Vương Hy Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vã xông lại tiếp được Vệ Rồng. Theo sau, nàng nhanh chóng kiểm tra một lần vệ trên long thân thương thế. Quá nặng đi, máu đen cơ hồ nhiễm khắp toàn thân. Ngực ăn mòn thương càng là sâu đủ thấy xương. Vương Hy Nguyệt không có chút gì do dự, lòng bàn tay nháy mắt sáng lên một đoàn nhu hòa hào quang màu xám bạc. Vù vù, chữa trị nguồn năng lượng nguyên không ngừng tràn vào vệ thân thể Rồng. Nguyên bản ngay tại thối giữa vết thương nhanh chóng cầm máu, kết vậy. Nằm dưới đất Vệ Rồng, nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt kia. Nhìn xem nàng bởi vì lo lắng chính mình mà hơi hơi nhíu lên lông mày. Đột nhiên cảm thấy, chịu cái này một thân thương, dường như cũng rất đáng. Chỉ ít giờ khắc này, Hy Nguyệt là quan tâm hắn. Hy Nguyệt. Vệ Long thanh âm thanh suy yếu, lại mang theo một chút cười ngây ngô, ngươi thật tốt. Trên tay của Vương Hy Nguyệt động tác dừng lại, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng a ngươi, đều nhanh chết còn có tâm tư ba hoa. Tuy là ngoài miệng mắng lấy, nhưng nàng vận chuyển dị năng lượng tốc độ lại một chút cũng không chậm lại. Trị liệu vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây. Vương Hy Nguyệt vốn là nỏ mạnh hết đà thân thể triệt để tiêu hao. Nàng chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, toàn bộ người không bị khống chế ngã về phía sau. Chương 345, trêu bữa 2, chương 345, trêu bữa 2, Hy Nguyệt. Vệ Long đại kinh thất sắc, theo bản năng muốn thò tay đi vịn, nhưng hắn vừa mới động, toàn thân liền truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, căn bản không nhấc lên được nửa điểm khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hy Nguyệt đổ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán rơi xuống đất đau đớn cũng không có truyền đến. Vương Hy Nguyệt cảm giác chính mình như là ngã vào một cái mang theo nhàn nhạt lạnh hương trong lòng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi mắt là trương kia tinh xảo đến không giống phàm nhân tuyệt mỹ khuôn mặt. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống tại trên mặt nàng, có chút ngứa. Là thiếu nữ tóc bạc kia. Vương Hy Nguyệt ổn một chút thân thể, có chút bối rối theo bạch ti trong ngực đứng lên. Trái tim không bị khống chế thình thịch đập loạn. Rõ ràng là cái nữ hải tử. Thế nào cho người cảm giác như vậy? Có cảm giác an toàn. Cảm ơn. Cảm ơn. Trên mặt Vương Hy Nguyệt nổi lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, túi đầu nhỏ giọng nói. Bạch ti mặt không thay đổi buông tay ra, lần nữa cắm về trong túi. Nàng giúp nữ nhân này. Thuần túy là bởi vì chủ nhân còn cần nữ nhân này tới giải độc. Chỉ thế thôi. Cái kia. Vệ Rồng nằm trên mặt đất, nhìn xem cái này có chút không khí ngột ngạt, dáng chống đỡ lấy nói, Hy Nguyệt, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, ta đã không sao. Cái mạng này xem như nhà bề. Vương Hy Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái. Vệ trên long thân độc tố đã bị thanh trừ hơn phân nửa, vết thương cũng khép lại đến 7-8 phần, tuy là thoạt nhìn vẫn là cực kỳ thảm, nhưng chính xác không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần đợi nàng khôi phục một chút dị năng lượng, liền có thể triệt để chữa trị. Nàng gật đầu một cái, theo sau quay đầu nhìn về phía Bạch Ti. Cái kia, nữ hiệp. Vương Hy Nguyệt thử thăm dò kêu một tiếng. Đối với trước mặt vị này lai lịch bí ẩn, thực lực khủng bố thiếu nữ tóc bạc, nàng cảm thấy chỉ có thoại bản bên trong xưng hô thế này mới xứng với nàng. Bạch Ti hơi hơi nghiêng đầu, cặp kia con mắt màu xám bạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Vương Hy Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí nói, "Có thể." Dịu ta một thoáng, đến bên kia lều vải đi ư? Ta thật sự là không còn khí lực. Bạch Ti trầm mặc 2 giây, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Cuối cùng, nàng vẫn là đi tới, một tay nhấc lên Vương Hy Nguyệt cánh tay, như là tại nâng một cái đồ vật đồng dạng, không có chút nào ôn nhu đáng nói, bị nàng hướng xa xa lều vải đi đến. Ngoài trấn nhỏ, trên hoang nguyên, gió đêm gào thét. Khu khu, khu khu khu. Độc dịch khó khăn theo trong hố đất leo ra, chỉnh tề Âu phục sớm đã biến thành rách dưới mảnh vải. Bộ ngực của hắn thật sâu lõm xuống xuống dưới một khối, xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Mỗi hít thở một thoáng, phổi giống như là bị đao cắt đồng dạng đau nhức kịch liệt. Sợ hãi. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ trong lòng của hắn. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí ngay cả đối phương thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Không có bất kỳ dị năng lượng ba động, thuần túy lực lượng cơ thể. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Quái vật. Độc dịch run rẩy xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chạy. Nhất định cần muốn chạy. Lưu tại nơi này tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hắn không có chút gì do dự, cố nén đau nhức kịch liệt muốn điều động dị năng lượng hóa thành chất lỏng trốn chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn mới chuẩn bị nhích người nháy mắt, bù bù, không gian trước mặt đột nhiên một trận bầm mèo. Một đạo bóng người màu đen, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn không đến 3 mét địa phương. Cặp kia trong đêm tối đỏ tươi như máu mắt đặc biệt đáng chú ý lạnh giá. Vô tình, tựa như là tại nhìn xem một cái vùng vẫy dãy chết chủ tử. Sắc mặt độc dịch đại biến, không có bất kỳ nói nhảm. Soạn. Thân thể của hắn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một bãi độc dịch màu đen. Sát mặt đất bằng tốc độ kinh người hướng về xa xa hắc ám điên cuồng chạy trốn. Lâm Nhất nhìn xem một màn này nhàn nhạt nói, "Ai, ta lộ diện, ngươi lại không vui." Nói lấy lắc đầu, cặp kia con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy trêu tức. "Người đây này, liền là tiện." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại chỗ trên hoang nguyên. Một bãi quỷ dị chất lỏng màu đen tại trong bụi cỏ điên cuồng lúc đích, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, từ từ rung động. Vẹn vẹn mười mấy giây thời gian, độc dịch liền đã trốn ra mấy ngàn thước khoảng cách, nhưng một giây đều không dám dừng lại. Loại kia như có gai ở sau lưng tử vong cảm giác nguy cơ, không chỉ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như là một cái treo ở đỉnh đầu đà mộ cần chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đây là hắn đời này lần đầu tiên như vậy chật vật. Phía trước dù cho là đối mặt mạnh hơn hắn đối thủ, hắn cũng chỉ có biện pháp toàn thân trở lui. Chỉ cần hắn muốn đi, không có người có thể ngăn được một lòng muốn chạy trốn hắn. Nhưng mà hôm nay, đối mặt cái nam nhân này, trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Lại chạy hết tốc lực gần tới 30 giây, độc dịch phát hiện sau lưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nam nhân kia hình như cũng không có đuổi theo. Chẳng lẽ hắn thả ta, hoặc là đuổi không kịp tốc độ của ta? Trong lòng độc dịch dâng lên một chút may mắn. Nhưng mà ngay tại hắn cho là chính mình gần chạy thoát thời điểm, bù bù, phía trước không gian đột nhiên một trận bầm mèo. Lâm Nhất thân ảnh lại một lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn ngay phía trước, vẫn là hai tay cầm túi, vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu tình, tựa như là hắn vẫn đứng tại nơi đó chờ lấy đồng dạng. Cái này, độc dịch biến thành chất lỏng đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên. Không gian hệ, gia hỏa này lại còn nắm giữ bước nhảy không gian năng lực. Vừa mới hắn không thấy rõ, hiện tại thấy rõ. Xong, chết để xong. Nếu như nói phía trước còn có một chút hy vọng sống, như thế tại xác nhận đối phương nắm giữ không gian hệ dị năng một khắc này, hắn thành công chạy trốn xác suất trực tiếp tới gần bằng không. Nắm giữ không gian hệ dị năng người, hoặc chiến lược cực mạnh, hoặc độn thuật cực mạnh. Mà nam nhân ở trước mắt, xem xét liền là độn thuật. Nhưng hắn không cam tâm liền như vậy thúc thủ chịu trói. Soạt. Trên đất độc dịch nháy mắt điều chuyển phương hướng, hướng về một bên khác điên cuồng chạy trốn. Lâm Nhất nhìn xem một màn này, cũng không có gấp độc thủ. Hắn chỉ là cười cười. Nụ cười lạnh lẽo mà quỷ dị, tựa như là tại nhìn một chàng bụng về xiết thú biểu diễn. Vừa bạn, tại giết thập lý hương phía trước, lấy trước giá hỏa này làm cái món ăn khai vị cũng không tệ. Tiếp xuống trong vài phút, trên cánh đồng hoang diễn ra một tràng khiến độc dịch như muốn sụp đổ mèo chuột trò chơi. Vô luận hắn hướng phương hướng nào trốn, nam nhân kia, tổng hội trước một bước xuất hiện ở phía trước của hắn, cũng không công kích. Liền như thế yên tĩnh đứng ở nơi đó, dùng cặp kia con mắt đỏ tươi nhìn xem hắn. Một lần, hai lần, ba lần, làm lần thứ 10 bị Lâm Nhất ngăn lại đường đi thời điểm, độc dịch tâm thái triệt để băng. Loại kia bị xem như chuột đồng dạng trêu đùa cảm giác nhục nhã cùng cảm giác tuyệt vọng, để hắn như muốn phát cuồng. Hắn cuối cùng cảm nhận được, những cái kia đã từng bị hắn đùa giỡn ở trong lòng bàn tay thu săn, tại trước khi chết là loại dạng gì tâm tình. Nguyên lai, là dạng này tuyệt vọng a soạn, chất lỏng màu đen nô lên, lần nữa ngưng kết thành nhân hình, đối mặt Lâm Nhất, đã trốn không thoát. Vậy liền không trốn. Như đã từng bị hắn trêu đùa những người kia đồng dạng, hắn rốt cuộc biết những người kia ở đâu ra dũng khí. Nguyên lai là bị buộc đến tuyệt cảnh, ngược lại đều muốn chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Một mặt chạy trốn chỉ có một con đường chết, liều một phen còn có chút hy vọng, tuy là hy vọng vô cùng xa vời. Chương 346, thảm thương, 1, chương 346, thảm thương, 1, Lâm Nhất nhìn xem đối diện độc dịch, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Không chạy. Độc dịch thò tay lau đi vết máu ở khỏe miệng, trên mặt tràn đầy đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Hắn ngược lại muốn chạy, nhưng tại không gian quỷ dị năng lực trước mặt, tốc độ của hắn quả thực tựa như là ốc sên tại bò. Dùng các hạ thực lực, ta dường như cũng chạy không được a. Độc dịch thở dài, thân thể trạng thái căng thẳng sơ sơ đã thả lỏng một chút, tựa hồ là nhận mệnh. Lâm Nhất chớp chớp lông mày, hai tay cầm túi, ngữ khí bình thường. Không nghĩ tới, ngươi còn rất có tự mình biết mình. Nếu biết chạy không được, vậy là ngươi chuẩn bị trực tiếp đầu hàng. Vẫn là. Lâm Nhất dừng một chút, cặp kia con ngươi đỏ tươi hơi hơi nheo lại. Liều mạng một lần. Độc dịch cười cười, hỏi dò. Ta nếu là đầu hàng, các hạ chịu thả ta sao? Lâm Nhất gật gật đầu, biểu tình mười phần thành khẩn. Tất nhiên. Độc dịch trái tim đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ còn có chuyện cơ? Sẽ không. Lâm Nhất chuyển đề tài, ngữ khí nháy mắt lạnh xuống. Trên mặt độc dịch biểu tình cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sắc ý phun trào. Nếu như thế, vậy ta chẳng phải là chỉ có lựa chọn thứ hai? Lâm Nhất tả hữu dạo bước, ra vẻ suy nghĩ. Hai giây sau, hắn dừng bước lại, nhìn về phía độc dịch. Dường như chính xác là dạng này. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lâm Nhất trong mắt tràn đầy trêu tức, rỗi ra một ngón tay lắc lắc. Ta để ngươi 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta. Không, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một thoáng, ta liền thả ngươi. Đụng phải quần áo cũng coi như. Gió đêm gào thét. Độc dịch ngây ngẩn cả người. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. 10 chiêu. Đụng phải quần áo cũng coi như. Đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Một cỗ lửa giận vô hình nháy mắt từ đáy lòng dấy lên. Các hạ nói chuyện, thật là. Độc dịch cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Lâm Nhất vô ngực, một bộ lời thể son sắc dáng dấp. Yên tâm. Ta người này tuy là không phải người tốt lành gì, nhưng coi trọng nhất uy tín. Chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một thoáng, ta liền bỏ qua ngươi. Quyết không nuốt lời. Độc dịch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất mắt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Nhất. Tại cái này ăn người thế đạo, uy tín thứ này, nhất giả. Bất quá, hắn đến tại 10 chiêu các loại tìm tới chạy trốn hoặc là giết chết đối phương phương pháp, hắn chỗ dựa lớn nhất liền là thiên biến vạn hóa độc. Dù cho thực lực đối phương lại mạnh, một khi trúng độc của hắn, chỉ cần không phải thất vương loại cấp bậc kia nhân vật, em cỏi nhất cũng có thể suy yếu đối phương hơn phân nửa chiến lực. Đến lúc đó liền là hắn chém giết đối phương hoặc là cơ hội chạy trốn. Độc dịch hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng hưng phấn. Hy vọng các hạ đến lúc đó có thể tin thủ chấp thuận. Lâm Nhất tùy ý nói, yên tâm, bao. Vừa mới nói xong, độc dịch nháy mắt liền giết đi lên, mang theo kịch độc nằm đấm, cuốn theo lấy chói hai tiếng xé gió, thẳng đến Lâm Nhất mặt đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, nhưng mà đối mặt cái này hung mãnh một kích, Lâm Nhất chỉ là hơi hơi nghiêng đầu. Hô, quyền phong phá động Lâm Nhất trên trán tóc rối, cái kia nằm đấm dán vào Lâm Nhất chót mũi lao đi qua, lệnh một ly, lại đi 1000 dặm. Trong lòng độc dịch giật mình, biến chiêu cực nhanh, khuỷu tay đột nhiên quét ngang. Lâm Nhất thân thể ngửa ra sau, lần nữa hoàn mỹ tránh đi. Phanh phanh phanh, không khí bị đập đến không ngừng nổ đùng. Độc dịch như là chó điên một loại, tại ngắn ngủi một giây bên trong đánh ra mấy chục quyền, nhưng căn bản sờ không tới đối phương. Loại cảm giác đó, tựa như là tại cùng không khí bật lộn, có lực không chỗ dùng, bất ức đến cực điểm. Bạch. Độc dịch thân hình nhanh lùi lại, kéo ra mười mấy thước khoảng cách, buông tha công kích. Lâm Nhất đứng thẳng người, nhàn nhạt mở miệng. Đây coi là chiêu thứ nhất. Độc dịch không có nói chuyện. Một giây sau, bù bù, màu đen dị năng lượng tại độc dịch quanh thân điên cuồng phun trào. Theo sau, vô số đạo sền sệt chất lỏng màu đen theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành 7-8 đầu cỡ thùng nước giữ tận cự mãng. Những cái này cự mãng hoàn toàn do nồng độ cao ăn mòn kịch độc cấu thành, những nơi đi qua, tất cỏ không mọc. Giết. Mấy cái độc dịch cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Nhất quấn giết tới. phong kín tất cả không gian tránh né. Lần này, Lâm Nhất không có trốn. Hắn liền như thế yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem những cái kia giữ tận cự mãng đánh tới. Trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần nhàm chán. Soạt, mấy cái độc dịch cự mãng nháy mắt đem Lâm Nhất bao phủ hoàn toàn. Độc dịch màu đen quay cuồng, tạo thành một cái to lớn viên cầu màu đen, đem Lâm Nhất gắt gao bao khỏa tại trong đó. Độc dịch gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia nhúc nhích độc dịch, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Trung ương, lớn như vậy phạm vi bao trùm công kích, coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng né tránh được. Chỉ cần dính lên một điểm, liền đến hắn hiệp. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt độc dịch nụ cười cứng đờ. Một đạo thon dài thân ảnh, như là tản bộ đồng dạng, theo đoàn kia kịch độc trong chất lỏng chậm chậm đi ra. Độc dịch nhìn xem một màn này, những thứ kịch độc kia chất lỏng, dĩ nhiên trực tiếp theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Tựa như là xuyên qua một đạo hư ảo hình chiếu. Lâm Nhất hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bạt xì gì ra độc dịch vòng đây, nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Tư thế tùy ý mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Ai nha, còn thiếu một điểm. Đáng tiếc. Độc dịch con người đột nhiên thu hẹp. Hắn thấy rất rõ ràng. Công kích của mình, chính xác là đánh trúng. Nhưng xuyên thấu đi qua. Đây cũng là cái quỷ gì năng lực. Nguyên tố hóa. Không đúng. Nguyên tố hóa tuy là có thể miễn dịch công kích vật lý, nhưng tuyệt đối vô pháp miễn dịch năng lượng ăn mòn. Hán độc, thế nhưng liền dị năng lượng đều có thể ăn mòn. Lâm Nhất nhìn vẻ mặt gặp quỷ biểu tình độc dịch, rũi ra hai ngón tay. Đây là chiêu thứ hai, còn có tám chiêu. Ngươi nhưng muốn cố gắng a, đừng để ta quá thất vọng. Độc dịch hít thở biến đến dồn dập lên. Hắn cũng không tin, trên đời này tuyệt đối không tồn tại vô địch năng lực, nhất định có nhược điểm, nhất định có. Độc dịch gào thét một tiếng, lần nữa phát động công kích. Chiêu thứ ba, hai tay của hắn vô mạnh mặt đất, vô số sắc bén kịch độc gai đất phá đất mà lên, như là rừng cây nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Lâm Nhất hai tay cầm túi, tất cả gai độc xuyên thấu Lâm Nhất thân thể, nhưng vẫn không có đụng phải hắn. Chiêu thứ tư, độc dịch há mồm phun ra thấu trời xương độc, đem phương viên trăm mét hóa thành tuyệt địa. Những cái này xương độc không lọt chỗ nào, chỉ cần hít thở một cái liền sẽ mất mạng. Lâm Nhất đứng ở trong làn khói độc, thậm chí còn hít sâu một hơi, tiếp đó ngáp một cái. Chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, độc dịch triệt để điên rồi. Hắn đem chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu toàn bộ phát huy ra. Kịch độc màn mưa, dịch axit phi đạn, thần kinh độc tố vô hình châm, đủ loại âm độc tột cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Xung quanh hoang nguyên đã sớm bị phá hoại đến không ra hình thù gì, đại địa mất mô, cỏ cây toàn bộ chết héo. Nhưng mà nam nhân kia, cái kia ăn mặc áo khoác màu đen nam nhân, tựa như là một cái tự do ở bên ngoài thế giới u linh. Vô luận độc dịch công kích biết bao cuồng bạo, biết bao dày đặc, biết bao âm hiểm, tất cả công kích hết thảy mặc thân mà qua, căn bản không đụng tới hắn. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng giống như là thủy triều đem độc dịch nhấn chìm. Hắn chưa từng có đánh qua như vậy vô lực trượng. Đây chính là đang đùa khỉ. Hắn liền là cái kia bị trêu đùa hầu tử. Trong bất chi bất giác, Lâm Nhất chạy tới độc dịch trước mặt không đến 5 mét địa phương. Hắn nhìn xem thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt độc dịch, nhàn nhạt nói: "Chiêu thứ 8, ngươi liền chút năng lực ấy ư? Nếu như là dạng này, vậy ngươi có thể chết đi." Lời nói lạnh như băng, như là trọng truy nện ở trong lòng độc dịch. Độc dịch đôi mắt xích hồng, toàn thân run rẩy. Hắn không cam tâm, hắn không muốn chết. Đã trốn không xong. Một giây sau, lĩnh vực mở. Vâng. Dùng độc dịch làm trung tâm, một cỗ màu đen như mực khủng bố trường ngực nháy mắt mở ra. Phương viên trong vòng trăm mét, nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen địa ngục. Lĩnh vực vạn độc tử giới. Tại lĩnh vực này bên trong, không rảnh rỗi khí, không có lượng nước, chỉ có đủ loại kịch độc. Chương 346, thảm thương 2, chương 346, thảm thương 2, nơi này mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tính chất hủy diệt lực ăn mòn. Đây là độc dịch thủ đoạn mạnh nhất. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn liền là chúa tể. Chết đi. Độc dịch mặt lộ điên cuồng thúc dục lực lượng lĩnh vực, ý đồ đem Lâm Nhất triệt để tan rã. Nhưng mà, để hắn muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh. Tại cái này màu đen như mực tĩnh mịch trong lĩnh vực, Lâm Nhất vẫn như cũng là một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp. Tất cả công kích y nguyên vô pháp chạm đến hắn. Lâm Nhất chậm rãi tiến lên, một bước, hai bước, mỗi một bước rơi xuống đều tại trong lòng độc dịch thêm vào một phần tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn xuyên qua trùng điệp kịch độc phong bạo, đứng tại trước mặt độc dịch, một đôi con mắt đỏ tươi hài hước nhìn xem cái này đã triệt để sụp đổ nam nhân. Âm thanh rất nhẹ, lại rất rõ ràng. Đây là chiêu thứ 9. Răng rắc, hình như có đồ vật gì nát. Đó là độc dịch hy vọng cuối cùng, cũng là hắn lĩnh vực. Ầm ầm, duy trì lĩnh vực dị năng lượng triệt để hao hết, lĩnh vực cầm vang sụp đổ. Hai người lần nữa trở về hiện thực. Độc dịch phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn cúi đầu, hai tay chống đất, toàn thân ngăn không được run rẩy. Thua, triệt để thua. Liên đụng đều không đụng tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là thực lực khoảng cách ư? Quả thực tựa như là thần linh tại bao quát sâu kiến. Trăng sáng trên không, thanh lanh ánh trăng tung xuống, đem Lâm Nhất bóng kéo đến rất dài rất dài. Cái kia màu đen bóng, vừa vặn đem quỷ dưới đất độc dịch trọn vẹn nhân chìm. Lâm Nhất nhìn xem quỷ giảm xuống phía trước độc dịch, trong mắt không có chút nào thương hại. Kết thúc. Nói lấy, trong mắt đồng lực lưu chuyển, chuẩn bị phóng thích gạ mạ tệ giả xếp khô ra hỏa này cuối cùng giá trị. Ngay tại cái này nháy mắt, biến cố phát sinh. Nguyên bản quỷ dưới đất, nhìn như đã bỏ đi chống cự độc dịch, đột nhiên ngẩng đầu, trương kia trắng bệnh trên mặt, nơi nào còn có nửa phần tuyệt vọng, thay vào đó là đạt được giữ tận cùng điên cuồng. Lão tử chờ ngươi rất lâu. Vâng. độc dịch thân thể hóa thành vô hạn độc dịch trực tiếp nổ tung. Lâm Nhất con người hơi co lại, phản ứng cực nhanh, nháy mắt sử dụng hư hóa. Thấu trời kịch độc chất lỏng xuyên qua thân thể của hắn, rơi xung quanh trên mặt đất. Đại địa nháy mắt bị ăn mòn ra cái này đến cái khác hố to. Theo sau, chỉ thấy cái kia đầy đất kịch độc chất lỏng bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, hội tụ. Độc dịch thân ảnh lần nữa nổi lên. Chỉ là hắn giờ phút này, khí tức vẻ bại đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên trả giá cái giá cực lớn. Nhưng hắn lại tại cười, cười đến điên cuồng, cười đến như là một người điên. Chúng rồi, chúng rồi. Ha 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 ha. Độc dịch chỉ vào Lâm Nhất, phát ra cuồng loạn tiếng cuồng thiếu. Lâm Nhất túi đầu nhìn lại, khoe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, chỉ thấy hắn ngược vị trí, nơi đó một khối nhỏ vải bóc biến mất, lộ ra bên trong áo sơ mi. Hiển nhiên, độc dịch vừa mới bắt được hắn phóng thích kỹ năng vô pháp hư hóa quanh người, đụng phải hắn. Độc dịch nhìn xem Lâm Nhất, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng đắc ý Lâm Nhất. Đây là ta chiêu thứ 10, ta đụng phải ngươi, ta thắng. Lâm Nhất trầm mặc 2 giây, ngươi nhận thức ta? Độc dịch nhếch mép cười một tiếng, lộ ra đầy miệng máu đen. Tất nhiên nhận thức. Ngươi đôi mắt này, ta liền nói thế nào như vậy con mắt. Không nghĩ tới, giết người ta, dĩ nhiên là cái kia tại Lâm Hải thành chém giết Hải Ma Long Ngâm Nhân. Bạch Diện Tử Thần. Lâm Nhất. Nói đến đây, Độc dịch hít sâu một hơi, thẳng sống lưng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất, ta thắng. Ngươi nhận là không nhận? Gió đêm thổi qua. Lâm Nhất đưa tay sờ sờ ngực lỗ hổng, rất là tùy ý gật gật đầu. Tất nhiên nhận. Có chơi có chịu. Độc dịch căng cứng thần kinh cũng không có bưng lỏng, hắn lần nữa lớn tiếng đặt câu hỏi. Giết là không giết? Lâm Nhất nhìn xem hắn. Cặp kia con ngươi đỏ tươi bên trong, hiện lên một chút cổ quái ý cười. Tất nhiên. Không giết. Độc dịch sửng sốt một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương đáp ứng đến thống khoái như vậy. Không giết. Thật không giết. Hắn có chút không xác định hỏi. Vậy ta. Đi. Lâm Nhất khoát tay áo, một bộ không nhịn được bộ dáng. Đi thôi đi thôi. Tranh thủ thời gian lăn. Độc dịch như được đại xá. Hắn thật sâu nhìn một chút Lâm Nhất, tựa hồ muốn cái này khủng bố nam nhân dáng dấp khắc vào trong đầu. Sau đó nhìn thấy, dù cho đường vòng 10 km cũng muốn né tránh. Không chút do dự, độc dịch quay người liền chạy. Hắn lúc này dị năng lượng cơ hồ hao hết, liền hóa thân chất lỏng đều không làm được, chỉ có thể mở ra hai cái chân, tại trên cánh đồng hoang băng băng. Một bước, hai bước, 100m, 200m. Sau lưng cũng không có chuyển đến công kích độc tính. Nam nhân kia, thật không có độc thủ. Trong lòng độc dịch cũng hỉ, còn sống. Tại trong tay Bạch Diện Tử Thần còn sống. Ra ngoài sau, hắn có thể thổi cả một đời. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Nhưng mà, ngay tại hắn chạy ra ước chừng 500m, cho là triệt để an toàn thời điểm. Ầm ầm. Hắn ngay phía trước mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Một cái bóng đen to lớn theo dưới đất bò ra, che khuất ánh trăng. Đồ vật gì? Độc dịch hoảng sợ ngẩng đầu, đập vào mi mắt, là ba quả to lớn vô cùng dữ tợn đầu rắn. Đó là một cái thân dài vượt qua 20m khủng bố cự mãng. Ba đôi thụ đồng ở trong màn đêm tản ra lạnh giá hung quang, chính giữa nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là tại nhìn một hồi mỹ vị bữa ăn kia. Độc dịch đứng tại chỗ, không có phản kháng. Trơ mắt nhìn cái kia miệng to như chậu máu phủ đầu chụp xuống. Chính giữa quả kia đầu rắn đột nhiên lộ ra. Một cái. Trực tiếp đem độc dịch toàn bộ người nuốt vào. Giờ khắc này, độc dịch lộ ra một vòng giải thoát cười. Trong đầu của hắn nổi lên vô số hình ảnh, như đèn kéo quân. Vô số lạnh giá dụng cụ điện tử âm thanh ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Từng cái ăn mặc áo khoác trắng người, ở trước mặt hắn đi lại. Đi một cái, lại tới một cái, đi một nhóm, lại tới một nhóm. Tại trên người hắn, vẹt một đao, lại xoẹt một đao. Đau một lần lại một lần, thẳng đến cuối cùng chết lặng. Thật thảm thương à, đời này dĩ nhiên không có một cái nào có thể được xưng tụng hạnh phúc hình ảnh. Nếu có kiếp sau, thế gian này có thể không tới sao? Đây là hắn chết phía trước, cuối cùng ý nghĩ. Cái này để vô số người nghe tin đã sợ mất mật cấp S tội phạm truy nã, độc dịch. Liên như vậy biến thành tam thủ cự mãng trong bụng nữa. Ăn xong bữa ăn kia, tam thủ cự mãng ở một cái, tiếp đó vặn mẹo lấy hướng Lâm Nhất bỏ đi. Nó đi tới Lâm Nhất trước mặt, thấp kém ba quả to lớn đầu. Như là làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Ủy khuất ba ba trà sát lấy Lâm Nhất ống quần. Lâm Nhất duỗi tay ra, vỗ vô giữa nó khoảng kia đầu, ngữ khí có chút trách cứ, lại có chút buồn cười. Ai nha, Tiểu Tam, ngươi thế nào đem hắn ăn? Ta thế nhưng đáp ứng thà cho hắn một mạng. Tiểu Tam phun ra lưỡi, phát ra thanh âm tê tê, tựa hồ tại giải thích cái gì. Lâm Nhất thở dài, nhún vai, tính toán, ngược lại là ngươi đem hắn ăn, cũng không phải ta giết, ta cũng không tính không giữ lời hứa, đúng không? Lâm Nhất lý trực khí tráng cho chính mình suy luận vòng lặp điểm cái khen. Theo sau, Lâm Nhất đúng người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy tới Tiểu Tam trên đầu. Tiểu Tam, đi. Tê. Tam thủ cự mãng phát ra một tiếng vui sướng tê mình. Thân thể cao lớn tại trên cánh đồng hoang du động, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh. Một người một rắn thân ảnh, liền hoàn toàn biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, chỉ để lại một mảnh bị nghiêm trọng ăn mòn đại địa. Chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một tràng khốc liệt chiến đấu. Cùng lúc đó, một chỗ tuyệt mật trong phòng thí nghiệm, lạnh giá dụng cụ điện tử vận chuyển âm thanh tại trống trải trong không gian vang vọng. To lớn trên màn hình, vô số dòng số liệu như thác nước xoát qua. Mấy đạo không tình cảm chút nào âm thanh, đánh vỡ tĩnh mịch. Tích, kiểm tra đo lường đến sinh mệnh tín hiệu gián đoạn. Số 30 vật thí nghiệm, sinh mạng thể trinh biến mất, đã xác nhận tử vong. Một đạo khác âm thanh ngay sau đó vang lên, mang theo cơ giới lạnh nhạt. Ngay tại thu hồi các hạng số liệu đã toàn bộ thu hồi. Ngay tại dẫn vào tổng cơ sở dữ liệu. Đinh, dẫn vào thành công. Trên màn hình hồng quang lấp loé mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Chương 347, Phan 1, chương 347, Phan 1, phi xa trấn quảng trường. Gió lạnh vòng quanh bụi đất cùng mùi máu tươi, tại rách nát trên đường phố gào thét mà qua. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng giờ phút này mấp mô, như là bị vô số cự thú cày qua một lần, trong không khí còn lưu lại làm người buồn nôn ăn mòn hôi chua vị. Mấy chục chiếc màu xanh sẫm Việt dã xe thiết giáp quanh minh xông vào quảng trường, cửa xe vẫn chưa hoàn toàn mở ra, võ trang đầy đủ chấn ma quân binh sĩ tựa như phía dưới sủi cảo đồng dạng nhảy xuống tới. Tiếng bước chân lộn xộn mà gấp rút. Dẫn đầu một tên trung đội trưởng đầu đầy mồ hôi, còn không đứng bước đã nhìn thấy đứng ở trung tâm phế tích đạo thân ảnh kia. Vệ long trên mình quân trang rách rách dưới, trên mặt còn mang theo không lau sạch sẽ đen xám, nhìn xem chật vật. Trung đội trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, kiên trì chạy qua đi, ba chào một cái. Đại tá. Vệ long đột nhiên xoay người, ánh mắt kia hung giống như là muốn ăn người. Ba. Vệ long đưa tay liền làm một bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào trung đội trưởng trên đầu. Ngươi là thuộc ốc xin sao? Vệ long chỉ vào xung quanh phế tích, nước bọt phun ra đối phương một mặt. Động tĩnh lớn như vậy, nơi này đều sắp bị đánh thành cái sảng. Ngươi mẹ nó hiện tại mới tới, có phải hay không chờ ta chết đi cho ngươi phát cái báo động, ngươi mới biết được tới nhà xác? Trung đội trưởng ôm đầu, ủy khuất giống như cái 200 cân hải tử. Đại tá, cái này thật không trách ta a. Chúng ta vừa nghe đến bên này tiếng nổ mạnh, liền không ngừng không nghỉ chạy về đằng này. Còn dám mạnh miệng. Vệ long trở tay lại là một bàn tay phiến tại hắn trên gáy. Ngươi còn dám mạnh miệng. Trung đội trưởng rụt cổ lại, cũng không dám trốn, chỉ có thể ở trong lòng kêu khổ thấu trời. Vệ long nhìn xem hắn bộ này sợ dạng, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, nhưng cũng biết đây quả thật là không thể chỉ trách thủ hạ. Được rồi, mau mau cút, nhìn thấy ngươi liền phiền. Vệ long không kiên nhẫn khoát khoát tay. Trung đội trưởng như được đại xá, quay người liền muốn trốn đi. Chờ chút. Vệ long đột nhiên gọi hắn lại. Trung đội trưởng thắng gấp, quay người đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp. Đem trung đội tất cả mọi người an bài đến trên tiểu trấn tới. Vệ long híp mắt, quét mắt một vòng xung quanh, ngữ khí nghiêm túc. Cái kia tuần tra, cái kia canh gác, cho ta đem biện pháp an toàn kéo căng. Nếu là lại ra đường rẽ, lao tử đem người ra bới. Treo lên 12 phần tinh thần. Rõ chưa? Vâng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trung đội trưởng lớn tiếng đáp, theo sau mang theo nhân hỏa gấp lửa cháy đi bố trí canh phòng. Vệ long đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đến ngực vết thương còn tại mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái này một thân chật vật, theo sau quay người hướng về quảng trường xó xỉnh khẽ đẩy lều vải lớn đi đến. Trong lều cực kỳ yên tĩnh. Vương Hy Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng hít thở đã vững vàng rất nhiều. Đó là một loại dị năng lượng tiêu hao sau suy yếu. Bên giường, Bạch Ti tựa như là một tôn tinh xảo pho tượng, yên tĩnh đứng lặng lấy. Nàng gái kia một đầu tóc bạc tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra lênh quang, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình. Nàng nhất định cần bảo đảm Vương Hy Nguyệt an toàn, bởi vì Lâm Nhất còn cần nàng giải độc. Rèm bị xốc lên, Vệ Long đi đến. Bạch Ti ánh mắt nháy mắt khóa chặt Vệ Long, trên mình bắp thịt hơi hơi căng cứng, xác nhận không phải địch nhân sau, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Vệ Long không có chú ý tới bên cạnh Bạch Ti, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên giường Vương Hy Nguyệt trên mình. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Hy Nguyệt, ngươi cảm giác thế nào? Vệ Long thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường, âm thanh ôn nhu. Có hay không có nơi nào không thoải mái? Vương Hy Nguyệt chậm chậm mở mắt ra, nhìn Vệ Long một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có gì đáng ngại, liền là dị năng lượng tiêu hao quá lớn, thân thể có chút không chịu được nổi. Nghỉ ngơi một hồi liền không sao mà. Vệ Long nuối lòng một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ điên. Lời nói còn chưa nói xong, bù bù, trong lều không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Một giây sau, một đạo thon dài thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, áo khoác đen, mép đen bảo hộ, cặp kia con ngươi màu đỏ tươi tại mở tối lộ ra đặc biệt yêu dị. Đột nhiên xuất hiện Lâm Nhất dọa Vệ Long nhảy một cái. Lâm Nhất mang cho hắn bóng mở thực tế quá lớn, dẫn đến hắn bây giờ thấy Lâm Nhất đều có chút ứng kích. Lâm Nhất nhìn hắn Vệ Long một chút, theo sau trong mắt đỏ tươi từng bước rút đi, khôi phục cặp kia thâm thúy lạnh lùng mắt đen. Chủ nhân, một mực như băng sơn đồng dạng Bạch Ti, giờ phút này nháy mắt hóa thành nhu thuận mèo con. Nàng bước nhanh đi đến Lâm Nhất bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy ỉ lại cùng sùng bái. Lâm Nhất thò tay, động tác tự nhiên sờ lên Bạch Ti đầu. Làm rất tốt. Đơn giản bốn chữ, để Bạch Ti mắt nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi dương lên. Đối với nàng mà nói, đây chính là cao nhất khen thưởng. Lâm Nhất không để ý đến bên cạnh khẩn trương Vệ Long, đi thẳng tới Vương Hy Nguyệt bên giường. Hắn cúi đầu nhìn xem nằm trên giường Vương Hy Nguyệt, ngữ khí yên lặng. Không chết được a. Vương Hy Nguyệt, nàng chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, lại bị Lâm Nhất ánh mắt ngăn lại. Nam a. Lâm Nhất nhàn nhạt nói, miễn sẽ phải đợi mà đột nhiên chết. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi tiến hành một lần cuối cùng trị liệu. Vương Hy Nguyệt cười khổ một tiếng, lần nữa nằm xong, nhìn xem cái miệng này động tâm lạnh nam nhân, trong mắt lại mang theo chân thành cảm kích. Đa tạ Lâm Nhất các hạ ân cứu mạng. Lâm Nhất không lên tiếng, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Đối với hắn tới nói, đây bất quá là một tràng giao dịch. Cứu người chỉ là thuận tay, chủ yếu là làm chính mình giải độc, thuận tiện thu hoạch một đợt độc dịch điểm tâm tình. Nhưng mà, bên cạnh Vệ Long khi nghe đến Hy Nguyệt hô lên cái tên đó thời điểm, toàn bộ người đều cứng đờ. Hắn mở to hai mắt nhìn, như là gặp quỷ một dạng nhìn kỹ Lâm Nhất, âm thanh đều có chút cả lăng. Ngài, ngươi là Lâm Nhất? Cái kia, cái kia tại Lâm Hải thành chém giết Hải Ma Long Lâm Nhất. Lâm Nhất quay đầu, nhìn xem Vệ Long cái kia một mặt si ngốc dáng dấp, nhíu mày. Ta là Lâm Nhất, có vấn đề. Vệ Long đột nhiên hít sâu một hơi. Một giây sau, trên mặt hắn sợ hãi cùng cảnh giác nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại cung nhiệt. Ngoa tào, Lâm Nhất đại lão. Vệ Long xúc động đến kém chút nhảy dựng lên, luống cuống tay chân tại trên người lục lọi. Chương 347, Phan 2, chương 347, Phan 2, ta là ngươi Phan a. Sống, vẫn còn sống Lâm Nhất đại lão. Lâm Nhất, Vương Hy Nguyệt. Bạch Ti nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu Vệ Long vì sao kích động như thế. Chỉ thấy Vệ Long há miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh điểm mấy lần, tiếp đó một mặt hiến bảo như đem điện thoại hận đến Lâm Nhất trước mặt. Đại lão ngươi nhìn, ta là Hắc Ma thần tiếp ứng đoàn thành viên a. Lâm Nhất túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là một cái giao diện lôi cuốn xã giao phần mềm nhóm tổ. Tên nhóm bất ngờ biết, Hắc Ma thần Lâm Nhất toàn bộ liên bang hội hậu viện phân đà, đến chết cũng không đổi thủ hộ tốt nhất Lâm Nhất. Thành viên nhóm nhân số dĩ nhiên cao tới 10 vạn. Bên trong tin tức soát đến nhanh chóng, tất cả đều là tại thảo luận Lâm Nhất tại Lâm Hải thành trận chiến kia tư thế anh hùng. Thậm chí còn có người đem Lâm Nhất cái kia mơ hồ sở sạn đủ bóng lưng làm thành biểu cảm, phối chữ là thần linh phụ xuống. Mà Vệ Long nhóm ID càng là không đành lòng nhìn thẳng, chỉ muốn làm Lâm Nhất đại lao trên đùi đồ trang sức. Lâm Nhất khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Hắc Ma thần. Ngoại hiệu này ai đến? Như vậy chủ Uni bị ủ, thật sẽ không lúng túng chết ư? Còn có đám người này là có nhiều nhàn. Lấy điện thoại lại, Vệ Long một mặt hối hận, hận không thể cho chính mình hai mà hai. Không nghĩ tới, tình địch của ta dĩ nhiên là Lâm Nhất đại lão, sớm biết. Chờ một chút. Vương Hy Nguyệt đột nhiên nhíu mày cắt ngang Vệ Long. Cái gì tình địch? Vệ Long gãi gãi đầu, ánh mắt có chút tránh né. Là được. Ngươi mấy ngày nay không phải mỗi ngày cho Lâm Nhất đại lão tiến hành cái gì đặc thủ trị liệu không? Cô nam quả nữ, còn tại trong lều vải vừa ở lại liền là một buổi chiều. Hơn nữa ngày kia ta còn nghe được bên trong có loại kia âm thanh. Ta liền cho rằng, Vệ Long âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ không nghe được. Nhưng ý tứ trong lời của hắn, người ở chỗ này đều nghe rõ. Vương Hy Nguyệt mặt tái nhợt bên trên nháy mắt hiện ra một vòng giận đỏ. Vệ Long, trong đầu của ngươi từng ngày chứa đều là cái gì màu vàng phế liệu? Ta đã sớm cùng ngươi nói, Lâm Nhất các hạ là tới tìm ta chữa bệnh. Chữa bệnh? Ngươi biết hay không cái gì gọi là chữa bệnh? Lại nói, coi như không phải chữa bệnh, hắn cũng không thể nào là ta. Khụ khụ. Vương Hy Nguyệt khí đến kịch liệt ho khan. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Vệ Long gặp Hy Nguyệt thật sinh khí, hù dọa dạng dỡ đều trắng, vội vã khoát tay. Hy Nguyệt ngươi đừng nóng giận. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ta đây không phải. Đây không phải rất ưa thích ngươi đi. Vừa nghĩ tới ngươi khả năng cùng người khác tốt, ta cái này náo liền chậm mạch. Đều là lỗi của ta. Ta và miệng. Nói lấy, Vệ Long còn thật đưa tay cho mình miệng một thoáng, phi thường dùng sức, thái độ vô cùng thành khẩn. Hy Nguyệt ngươi ngàn vạn đừng tức giận phá thân thể. Ngươi muốn làm sao mắng ta đều được, chỉ cần ngươi đừng nóng giận. Vương Hy Nguyệt lật cái bỉ ạ tiểu gẳng, trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, kéo qua chăn mền che kín đầu, một bộ mắt không gặp tâm không phiền bộ dáng. Lâm Nhất đứng ở một bên, nhìn xem cái này ra nháo kịch. Tuy là biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần xem trò vui nghiền ngẫm. Cái này Vệ Long, ngược lại cái cực phẩm. Liếm cầu liếm đến phân thượng này, cũng là nhân tài. Lâm Nhất đi qua vô vô Vệ Long bả vai cười cười, theo sau mang theo Bạch Ti đi ra lều vải. Lâm Nhất đại lão. Vệ Long thấy thế, cũng không để ý bên trên còn tại sinh khí Vương Hy Nguyệt, vội vã đuổi theo. Bên ngoài lều, Vệ Long đuổi kịp Lâm Nhất, đứng ở trước mặt hắn, thu hồi vừa mới bộ kia cười đùa tí từng răng rắc, thần sắc biến đến trịnh trọng lên. Đại lão, hắn nhìn xem Lâm Nhất mắt, nghiêm túc nói, tuy là ngươi là làm giải độc mới ra tay, nhưng bất kể nói thế nào, ngài cứu ta một mạng, cũng cứu Hy Nguyệt một mạng. Phần ân tình này, ta Vệ Long nhớ kỹ. Lâm Nhất dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Không cần, ta không dự định cứu ngươi, chỉ là nhìn cái kia chơi độc giá hỏa khó chịu mà thôi. Về phần nữ nhân kia, tại ta độc không hiểu xong phía trước, nàng không thể chết. Chỉ thế thôi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Vệ Long cũng là cái tử tâm nhãn. Hắn tại cái thế đạo hỗn loạn này sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, rất rõ ràng một cái đạo lý. Luận việc làm không luận tâm. Kết quả chính là Lâm Nhất cứu bọn hắn. Đây chính là ân. Đại lão, ta người này ăn nói vụ bể, không biết nói chuyện. Vệ Long vô vô lồng ngực của mình. Ta là Dương Châu chủ thành Bách Thành trấn ma quân đại tá, cũng là đương nhiệm quân trưởng vệ dân nhi tử. Ngay sau đó nếu tới Bách Thành, có gì cần làm sự tình, hoặc là có phiền phải gì, cứ tới tìm ta. Chỉ cần không làm trái nguyên tắc, lên núi đao xuống biển lửa, ta Vệ Long nếu là một chút nhíu mày, liền là tôn tử. Lâm Nhất chớp chớp lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Vệ Long một chút. Bách Thành trấn ma quân trưởng nhi tử, thân phận còn rất cao. Đi. Lâm Nhất gật đầu một cái, tùy ý nói, đến lúc đó ta khẳng định tìm ngươi. Vệ Long vui mừng quá đỗi, nhếch mép cười một tiếng. Cái kia không thể, có thể cho Lâm Nhất đại lão làm việc, đó là vinh hạnh của ta. Ta đem phương thức liên lạc cho ngài lưu một cái. Còn chưa nói xong, không gian chung quanh lần nữa vặn bẹo xoay tròn, bóng dáng hai người hư không tiêu thất. Là cái này, không gian hệ dị năng ư? Thật mẹ nó thuận tiện a. Vệ Long nhìn xem hai người biến mất địa phương, nhịn không được cảm thán một câu. Thèm muốn, thực danh thèm muốn. Nếu là hắn có chiêu này, mang Hy Nguyệt thời điểm chạy trốn cũng không đến mức chật vật như vậy. Theo sau, Vệ Long nụ cười trên mặt từng bước thu lại, ánh mắt biến đến thâm trầm mà ngưng trọng. Bạch Diện Tử Thần Lâm Nhất xuất hiện tại nơi này, còn cùng Hy Nguyệt có cùng liên hệ. Chuyện này quá lớn. Hơn nữa nhìn Lâm Nhất bộ dáng kia, độc dịch hẳn là cũng đã chết. Vệ Long quay đầu nhìn một chút sau lưng lều vải, xác nhận Hy Nguyệt không sau đó, quay người hướng về trong xe của mình đi đến. Trở lại trong xe, hắn móc ra bộ kia đặc chế mã hóa điện thoại, hít sâu một hơi, gọi thông một cái mã số. Tít tít tít, điện thoại vang 3 tiếng liền bị tiếp thông. Đầu kia chuyển đến một người trầm ổn dày nặng trung niên giọng nam, mang theo một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm lại lộ ra một chút thân thiết. Nhi tử, muốn như vậy gọi điện thoại cho cha, có chuyện gì? Vệ Long nắm chặt điện thoại, thần sắc trang nghiêm. Phụ thân. Chương 348, biển cát, 1, chương 348, biển cát, 1, ngày thứ 2. Trong lều, tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy sợi ánh nắng xuôi theo khe hở chui đi vào. Vương Hy Nguyệt ngồi tại bên giường, sắc mặt so hai ngày trước hồng nhuận không ít. Lâm Nhất đứng lên trước mặt nàng, thần sắc bình tĩnh. Lần này không cần cởi quần áo. Vương Hy Nguyệt nhẹ giọng nói ra, trong thanh âm lộ ra một cỗ như chút được gánh nặng thoải mái. Chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng tan động, cách lấy quần áo cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Vệ Long đứng ở bên cạnh, như khúc gỗ cọc như gắt gao nhìn chằm chằm bên này, mắt đều không cần nháy một thoáng. Bạch Ti tại một bên khác, nhàn trán luốt luốt trong tay một tia tóc trắng, ánh mắt thanh lãnh. Vương Hy Nguyệt hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên quen thuộc quần sáng màu xám bạc. Cái kia quần sáng cũng không chói mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận cảm nhận, chậm chậm không vào rừng một trong ngực. Cũng không có phía trước loại kia tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, ngược lại như là một dòng nước ấm tại toàn thân du tẩu. Mấy phút sau, Vương Hy Nguyệt chậm chậm thu tay lại, trên trán rỉ ra tầng một mồ hôi mịn. Tốt. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ người đều buông lỏng xuống. Lâm Nhất chậm chậm mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng đến có chút vô lý, tựa như là một mực đè ở trong ngực khối cự thạch này, bị người một cái lật ngược. Liền hít thở đều thông thuận mấy phần. Trong ngực đóa kia quỷ dị đóa hoa màu đen đơn ký, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không gặp, liền một điểm dấu tích đều không lưu lại. Lâu không thấy thoải mái cảm giác tràn đầy toàn thân. Lâm Nhất hoạt động một chút cổ. Dễ chịu hắn thấp giọng phun ra hai chữ, khó được không có loại kia người lạ chớ gần lành ý. Lâm Nhất đứng lên, túi đầu nhìn xem ngay tại lau mồ hôi Vương Hy Nguyệt. Trị liệu kết thúc, thanh toán xong. Nói lấy, cổ tay hắn khẽ đảo. Một quả lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân đen kịt tinh thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Trong tinh thạch hình như có năng lượng đang lưu động, tản ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Cấp S dị ma hải tâm. Lâm Nhất tiện tay ném đi, vững vàng hướng về Vương Hy Nguyệt. Đây coi như là thủ lao. Vương Hy Nguyệt vô ý thức tiếp được, nhìn xem trong tay tinh thạch. Cái này không được. Vương Hy Nguyệt cấp bách đứng lên, muốn đem hạch tâm trả lại. Lâm Nhất các hạ đối ta có ân cứu mạng, đây vốn chính là ta phải làm, ta không thể thu thứ quý giá như thế. Lâm Nhất nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống. Ân. Trong lều vải nhiệt độ nháy mắt giảm mấy độ. Loại kia khắc vào trong lòng cảm giác các bách, để Vương Hy Nguyệt tay run một cái. Đa đa tạ Lâm Nhất các hạ. Vương Hy Nguyệt lập tức sợ, thành thành thật thật đem hạch tâm thu vào. Lâm Nhất gặp nàng nhận lấy, quay người liền hướng bên ngoài đi. Được rồi, đi. Gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa câu nói nhảm. Bạch Ti thấy thế, lập tức ngồi thẳng lên, như là đuôi nhỏ đồng dạng đi theo. Ngay tại hai người sắp đi ra lều vài thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Vương Hy Nguyệt có chút chần chờ âm thanh. Cái kia, Lâm Nhất các hạ. Lâm Nhất bước chân dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Còn có việc. Vương Hy Nguyệt hai tay xoắn tại một chỗ, ánh mắt có chút lơ lửng, gương mặt dĩ nhiên nổi lên hai đống quỷ dị đỏ ửng. Nàng không thấy Lâm Nhất, mà là len lén liếc hướng Lâm Nhất sau lưng Bạch Ti. Ánh mắt kia, dĩ nhiên mang theo vài phần ngượng ngùng cùng tiểu nữ nhi ra trạng thái đáng yêu. Có thể nói cho ta, vị này nữ hiệp danh tự ư? Lâm Nhất, Bạch Ti, Vệ Long. Không khí vào giờ khắc này phảng phất đọc lại. Lâm Nhất ánh mắt cổ quái nhìn xem Vương Hy Nguyệt. Nữ hiệp, đây là cái gì cổ tạo gọi đều đi ra? Hơn nữa, mặt ngươi đỏ cái bong bóng ấm trà a. Lâm Nhất quay đầu nhìn một chút Bạch Ti. Bạch Ti cũng là một mặt mờ mịt, cặp kia xinh đẹp con mắt màu xám bạc bên trong viết đầy vô tội, trọn vẹn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nàng gọi Tiểu Bạch. Lâm Nhất vứt xuống những lời này, cũng không tiếp tục muốn tại cái này tràn ngập kỳ quái không khí địa phương chờ lâu một giây. Trực tiếp mang theo Bạch Ti nhanh chân rời khỏi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Vương Hy Nguyệt còn đứng ở tại chỗ, hai tay nâng lên mặt, trong con mắt như là bốc lên ngôi sao. Tiểu Bạch, nữ hiệp, danh tự cũng thật đáng yêu. Trong góc Vệ Long, giờ phút này toàn bộ người đều đã nứt ra. Hắn há to mồm, con người đều nhanh trợn lồi ra. Nhìn xem Vương Hy Nguyệt bộ kia hoài xuân thiếu nữ dáng dấp, một cái vô cùng hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thực ý niệm ở trong đầu hắn nổ tung. Ánh bình minh, Hy Nguyệt nàng, không phải là ưa thích nữ. Nữ nhân a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vệ Long ở trong lòng điên cuồng lắc đầu, tính toán đem cái này đáng sợ ý nghĩ hất ra. Thế nhưng, Hy Nguyệt cho tới bây giờ không đối hắn lộ ra qua loại vẻ mặt này a. Loại kia thẹn thùng, loại kia khát khao, loại kia muốn tới gần lại không dám đến gần tiểu tâm tư. Cái này mẹ nó chẳng phải là động tâm tín hiệu ư? Hơn nữa đối tượng vẫn là nữ, vẫn là cái kia khủng bố ma đầu tùy tùng. Không. Vệ Long dưới đáy lòng phát ra chuột chuối gào thét, toàn bộ nhân ảnh là một tòa xá múa tượng đá, ngay tại chỗ nát một chỗ. Xe Việt dã tại hoang dã trên đường lớn phi nhanh. Cửa sổ xe được mở, gào thét gió thổi vào, thổi tan trong xe một chút oi bức. Lâm Nhất một tay cầm tay lái, tâm tình có chút không tệ. Nên chết độc cuối cùng giải. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Bạch Ti ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một đầu tóc bạc bị gió thổi đến có chút lộn xộn, lại càng lộ vẻ mấy phần lăng lệ mỹ cảm. Xế chiều hôm đó, hai người lần nữa dựng vào xe lửa. Theo lấy một tiếng kéo dài thổi còi, đoàn tàu chậm chậm khởi động, cương thiết cự thú bắt đầu tại trên đường dây băng băng. 6 ngày thời gian thoáng qua tức thì, ngoài cửa sổ cảnh sát theo hoang vu sa mạc từng bước biến thành xanh biếc bình nguyên. Mấy ngày nay, Lâm Nhất cũng không nhàn rỗi. Hắn mở ra trên cổ tay cỡ nhỏ máy tính, thời khắc chú ý thiên đạo chuyên môn hạch tâm nhóm. Phía trước cấm vũ đầy tử khí nhóm, hai ngày này lại đặc biệt náo nhiệt. Tin tức một đầu tiếp một đầu xoát mín. Hơn nữa thảo luận nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên là chính hắn. Hắn tại lục đạo bên trong đại hào làm nạ gạ tô bị đám người này gọi đùa làm tối cường người mới. Có người không phục, có người hiếu kỳ, cũng có người muốn đạp hắn thượng vị. Têu gào muốn cùng hắn phân cao thấp tin tức tầng tầng lớp lớp. Nhưng Lâm Nhất từ đầu tới cuối duy trì im lặng, liền cái dấu chấm câu đều không bể. Đối với những cái này tôm tép ngại nhép, hắn không có nửa điểm hứng thú. Hắn duy nhất quan tâm là cái kia thần bí chủ nhóm, thiên đạo đạo chủ. Gia hỏa này, theo hắn vào nhóm đến hiện tại, một câu đều chưa từng nói. Tựa như là một cái ưu linh, ẩn giấu ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Lâm Nhất đóng lại cỡ nhỏ máy tính, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi cảnh sát. Bạch Ti tựa ở bên cạnh chỗ ngồi, đang ngủ say, tinh xảo bên mặt dưới ánh mặt trời trắng đến phát quang. Cùng lúc đó, tại xa xôi Dương Châu Bắc Bộ biên cảnh, một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc màu vàng bên trong, sóng nhiệt vặn vẹo không khí. Oeng, động cơ tiếng gào thét tê kiệt lực. Một chiếc tràn đầy cho bụi xe Việt giã kẹt ở một cái to lớn cắt dốc chính giữa, bốn cái bánh xe điên cuồng chạy không tải, cuốn lên thấu trời cắt vàng, làm thế nào cũng không bỏ lên nổi. Thảo. Trên ghế lái, Dương Minh một bàn tay vỗ vào trên tay lái, kẽn phát ra tiếng rít chói tai. Chương 348, biển cát 2, chương 348, biển cát 2, cái này đừng nát. Sớm biết liền không đi tắt. Đây đã là nửa canh giờ này bên trong lần thứ 5 hãm xe. Mỗi một lần đều là hắn dùng niệm lực cứ thế mà đem xe khiêng ra tới. Hắn đường đường tiền nhiệm tu La đạo đạo chủ, niệm lực là dùng tới giết người, hiện tại rõ ràng luân lạc tới ở đây làm cái kích. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên tay lái phụ, Bạch Tuyệt đem chân gác ở trung tâm điều khiển bên trên, trong miệng ngậm căn không biết theo cái nào lấy được cỏ khô. Nhìn xem nóng nảy Dương Minh, hắn chậm rãi nói, "Minh ca, vẫn giờ, nếu không chúng ta dứt khoát bỏ xe đi thôi. Dùng chúng ta cước lực, bước đi đều so cái này xe nát nhanh." Chỗ ngồi phía sau, Ý Liệt lạc đầu nhỏ theo lấy thân xe lay động từng điểm, ngủ đến chảy nước miếng đều chảy ra. Dương Minh quay đầu nhìn một chút ngủ đến cùng heo chết đồng dạng Ý Liệt lạc, vừa định đem nàng đánh thức, lại đột nhiên ngậm miệng lại. "Ân." Hắn nhạy bén cảm giác được mặt đất tại khẽ chấn động. Không phải xe động cơ chấn động, mà là từ phía sau truyền đến. Ầm ầm, một trận trầm thấp tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Thấu trời cắt vàng bay cuồng. Mắt Dương Minh sáng lên, trực tiếp đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Bạch Tuyệt cùng mới bị đánh thức Ý Liệt lạc cũng đi theo xuống xe. Chỉ thấy đằng sau, một chiếc to lớn cương thiết quái thú phá vỡ cắt vàng, như là một đầu tại trong biển cắt tới lui cự kình, khí thế hung hăng bật ra. Đó là một chiếc khổng lồ xà lan. Dưới đáy phân phối trang bị lấy to lớn bánh xích cùng lớn lượng thiết bị, chuyên môn dùng để tại mảnh tử vòng xa hải này bên trong đi. Vận khí không tệ. Dương Minh khỏe miệng khẽ nhếch. Thân hình hắn lóe lên, toàn bộ người như là một quả đạn pháo xông tới ra ngoài. Cũng mặc kệ cái kia xà lan mở đến có bao nhanh, trực tiếp hoành thân ngăn ở phải qua trên đường. Chi. Xà lan khẩn cấp phanh lại. To lớn xà lan tại khoảng cách Dương Minh chỉ có mấy cm địa phương, cứ thế mà dừng lại. Cuốn phong cuốn lên góc áo của Dương Minh, bay phất phới. Hai tay của hắn cắm túi, trên mặt viết đầy phách lối hai chữ. Xà lan trên bong thuyền. Một cái mang theo độc nhãn bảo hộ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân nô đầu ra, trong tay còn mang theo đem đã sửa chữa lại xuống ống. Tự tìm cái chết a. Độc nhãn nam hùng hùng hổ hổ nhìn xuống. Kết quả vừa vặn đối đầu Dương Minh cặp kia giống như cười mà không phải cười mắt. Dương Minh ngẩng đầu, cũng không buồn, ngược lại phi thường hữu lễ bộ mặt cười cười. "Huynh đệ, chúng ta muốn phối cái thuận gió thuyền. Chúng ta đưa tiền." Độc nhãn nam sững sờ. Hắn nghi ngờ quan sát một chút cái này ba cái chướng ngại vật. Một cái nhìn lên cả lơ phất phơ bạch mao tiểu tử, một cái nhìn lên người vật vô hại tiểu cô nương, còn có một cái. Xem xét liền là cái ác ôn. Tại địa phương quỷ quái này dám ngăn thuyền, không phải người điên liền là ngon nhân. Độc nhãn nam con ngươi đi lòng vòng, đem miệng súng hơi hạ thấp một chút. "Lên đây đi." Theo lấy một trận cơ giới vận chuyển âm hưởng, xà lan một bên giáng xuống một đạo kim loại cầu thang. Dương Minh vô vô cắt trên người, gọi một tiếng. "Đi." Ba người nên ngang leo lên xà lan. Đi lên mới phát hiện, thuyền này bên ngoài nhìn xem vô kịch, bên trong ngược lại rất phô trương. Trên bong thuyền rõ ràng còn có dù che nắng cùng ghế nằm, không ít ăn mặc quang vinh hành khách đang tò mò đánh giá bọn hắn. Xem ra là một chiếc thương dụng phô trương du thuyền. Vừa mới cái kia độc nhãn nam đem thương hướng trên bờ vai một đánh, đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Dương Minh. Dương Minh mỉm cười, "Đa tạ." Độc nhãn nam khoát khoát tay, cũng không nói nhảm, trực tiếp rội ra một tay. "Nửa đường lên thuyền, quy củ thảo a. Giá cả lật gấp ba. Ba người, 30 vạn liên bang tệ. Ít một cái hạt bụi đều không được. 30 vạn. Tại cái thế đạo này, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đủ để mua xong mấy đầu nhân mạng." Vừa muốn trả tiền, trên mặt Dương Minh nụ cười đột nhiên cứng một thoáng. Hắn quên chính mình dường như không có tiền. Không khí một lần có chút lúng túng. Độc nhãn nam sắc mặt trầm xuống, thương trong tay lần nữa nâng lên. "Không có tiền. Không có tiền các ngươi trang cái gì lao sói vây bôi. Đừng nóng đội a." Dương Minh thong thả mà lấy tay luồn vào trong ngực. "Tiền là không có. Bất quá, dùng cái này hẳn là cũng có thể chứ." Tay hắn sờ mó, một mai tinh thể màu đen đặc xuất hiện tại lòng bàn tay. Tinh thể kia góc cạnh rõ ràng, tản ra âm lãnh dị năng lượng ba độ. Cấp hạt dị ma hạch tâm. Độc nhãn nam con ngươi nháy mắt thu hẹp. Hắn đoạt lấy hạch tâm, ném cho bên cạnh một cái ăn mặc trường bào, mang theo mắt kính nữ nhân. Giám định một thoáng. Nữ nhân cầm lấy dụng cụ quét một thoáng, lại tỉ mỉ cảm thụ một phen, theo sau gật đầu một cái, âm thanh có chút run rẩy. Hàng thật giá thật. Cấp A phẩm chất cao dị ma hải tâm, năng lượng vô cùng tinh khiết. Độc Nhãn Nam trong mắt hung quang nháy mắt biến thành tham lam tinh quang. Cái đồ chơi này tại trên chợ đen, chí ít cũng có thể bán cái mấy trăm vạn. Hơn nữa còn là cứng rắn thông hàng. Có thể. Độc Nhãn Nam lập tức đổi một bộ diện mạo, cười đến gọi là một cái rực rỡ, thậm chí mang theo điểm lĩnh ngọn. Mai này hạch tâm giá trị viễn siêu vé thuyền. Mấy vị khách quý, mới vừa rồi là ta mắt vụ về. Hắn vung tay lên, đối bên cạnh một cái phục vụ viên hô, thất thần làm gì? Cho ba vị khách quý an bài tốt nhất khoang hạng nhất. Ăn ngon uống sướng đều bưng lên. Dương Minh thỏa mãn gật gật đầu. Dạng này tốt nhất. Nửa giờ sau, xà lan tầng cao nhất phô trương trong nhà ăn. Ý Liễu Lạc trước mặt chất đầy đĩa, đùi dê nướng, hầm thịt bò, hoa quả và các món nguội. Nàng tay phải nắm đùi gà, tay phải cầm cái đĩa, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trọn vẹn không có nửa điểm hình tượng của nữ. Dương Minh cùng Bạch Tuyệt ngồi ở phía đối diện, chậm rãi uống vào rượu đỏ. Ta nói, sa mạc này gần nhất có phải hay không không thái thái bình? Bàn bên, hai cái ăn mặc áo khoác da thương nhân đang thì thầm nói chuyện. Âm thanh tuy là áp đến rất thấp, nhưng Dương Minh bọn hắn nghe tới nhất thanh nhị sở. Còn không phải sao? Bên trong một cái bàn tử lau lau mồ hôi chán, một mặt hoảng sợ. Thật nhiều đi đường dây này thương đội đều mất tích, liền thi thể đều không tìm được, chỉ còn lại trống rỗng xe. Nghe nói là trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một đầu khủng bố dị ma, tà dị cực kỳ, cho nên ta mới cắn răng dùng nhiều tiền ngồi chiếc này biển cát hào. Nghe nói trên thuyền này có cấp S cường giả tòa chấn, an toàn. Bạch Tuyệt lỗ tai hơi động. Dị ma, khủng bố, đây chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Hắn nâng cốc ly thả xuống, trực tiếp bưng lấy còn không ăn xong nửa bát cơm đi tới. Ba một tiếng, hắn đặt mông ngồi tại cái tên mập mạp kia bên cạnh, đem đối phương hù dọa đến khẽ run rẩy. Mấy vị, bày ra nói một chút ta. Bạch Tuyệt cười hì hì nhìn xem hai người, trong ánh mắt lại mang theo một cỗ làm người ta hoảng hốt phỉ khí. Ngươi là ai? Bàn tử vừa định nổi giận, còn không chờ hắn nói xong, trước mắt đột nhiên đen lên. Dương Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên trái, trong tay chuyển động dao ăn, cười híp mắt nhìn xem hắn. Một bên khác, Y Lệ Lạc tuy là trong miệng còn đút lấy đùi gà, vô thanh vô tức đứng ở đằng sau. Ba người hiện xếp theo hình tam giác đem cái kia hai cái thương nhân bao vây đến gắt gao. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách bao phủ xuống. Bàn tử nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sau gáy lạnh siêu siêu. Đây là đụng phải kẻ khó chơi a. Lớn lớn lớn. Đại ca. Bàn tử lắp bắp nói. Kỳ thực cũng liền là chuyển văn. Vùng sa mạc này gần nhất chính xác không yên ổn. Đêm đến. Khoang hạng nhất gian phòng rất lớn, ba chương mềm mại giường lớn song song bày ra. Ngoài cửa sổ biển cắt ở dưới ánh trăng hiện ra ngân bạch ánh sáng, cảnh sát phi tốc tụt lùi. Y Lệ Lạc thật sớm liền ngủ mất, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Bạch Tuyệt hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trần nhà, mắt lóe sáng. Minh ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được đầu kia dị ma? Nghe bọn hắn thổi đến thần kỳ, ta còn thực sự có chút ngứa tay. Bên cạnh trên giường, Dương Minh nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, như là ngủ thiết đi. Qua mấy giây, hắn mới nhàn nhạt phun ra một câu, không biết rõ. Nhưng nó nếu là gặp được chúng ta, chỉ có thể coi là nó xui xẻo. Bạch Tuyệt sửng sốt một chút, lập tức phốc một tiếng bật cười. Cũng vậy, hắn trở mình, kéo chăn mền. Nó nếu là gặp được chúng ta, chính xác thật xui xẻo. Bất quá, Bạch Tuyệt âm thanh nhỏ xuống, lầm bầm một câu, lão đại không có ở. Nếu là nó gặp được lão đại cái kia biến thái, vậy liền không chỉ là xui xẻo. Vậy đơn giản là mộ tổ bước lên khói đen, gặp vận đen tám đời. Bóng đêm thâm trầm, xà lan phá cắt tiến lên, lái về phía không biết sâu trong bóng tối. Chương 349, ngụy biến chương 349, ngụy biến màu vàng kim biển cắt vô biên vô hạ. Mặt trời như là hỏa cầu thật lớn treo ở đỉnh đầu, đem không khí nướng đến độ đang bặm mèo. Xà lan đã trong sa mạc chạy được sơ sơ 5 ngày. Dựa theo bản đồ biểu hiện, vùng sa mạc này kỳ thực cũng không có bao nhiêu, dựa theo xà lan tốc độ, dưới tình huống bình thường, 3 ngày liền có thể đi ngang qua đi qua. Nhưng bây giờ, không chỉ vượt qua thời gian, còn vượt qua 2 ngày. Chỗ chết người nhất chính là, trên thuyền mạng lưới tín hiệu dĩ nhiên toàn bộ chặt đứt. Điện thoại thành cục gạch, liền cái điện thoại đều đánh không đi ra. Một loại tâm tình bất an như ôn dịch đồng dạng tại trong khoang thuyền lan tràn. Trên bong thuyền, một nhóm hành khách vây quanh Độc Nhãn Nam, ở Mỹ đến túi bụi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã nói 3 ngày đây. Lao tử hàng nếu là kéo dài thời hạn, tổn thất này ngươi thường nổi sao? Có phải hay không hướng dẫn hệ thống phá? Chúng ta nếu là tại trong sa mạc này là đường, đây không phải là chờ chết ư? Độc Nhãn Nam đứng ở chỗ cao, trong tay mang theo thanh kia đã sửa chữa lại thường, Độc Nhãn lạnh lùng đảo qua đám người phía dưới. Sau lưng mấy người, mắt lộ ra hung quang. Độc Nhãn Nam xỉ một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn run lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không muốn ngồi liền lăn xuống dưới. Cái này phá sa mạc từ trường rất loạn, không tín hiệu đó là chuyện thường xảy ra. Hướng dẫn không phá, liền là gặp được lưu sa khu, lượn quanh điểm đường, nhiều nhất lại có một ngày liền có thể ra ngoài. Các ngươi nếu ai chờ không được, có thể hiện tại liền xuống thuyền. Độc Nhãn Nam tuy là hung, nhưng súng trong tay của hắn còn có người sau mấy người phi thường có sức thuyết phục. Lại thêm cái này mênh mông biển cát, cũng không có người thực có can đảm xuống thuyền. Các hành khách hùng hùng hổ hổ vài câu, chỉ có thể tán đi. Độc Nhãn Nam nhìn xem tán đi đám người, Độc Nhãn bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác mù mịt. Hắn nhìn một chút trên cổ tay hướng dẫn thiết bị. Vị trí của bọn hắn tại trên địa đồ điên cuồng lấp lóe. Đầu thuyền, sóng nhiệt phả vào mặt, xen lẫn bụi bặm hạt cát. Dương Minh hai tay chống tại trên lan can, nhìn phía trước nhất thành bất biến màu vàng nóng biển cát, ánh mắt thâm thúy. Gió thổi lên hắn vạt áo, bay phất phới. Bạch Tuyệt trong miệng ngậm cây tăm, buồn bực ngán ngẩm tựa ở bên cạnh trên cây cột. Minh ca, ngươi phát giác được cái gì ư? Dương Minh không quay đầu, chỉ là híp híp mắt. Dưới chân biển cát như là tầng một màu vàng kim tơ lụa, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng, đẹp đến có chút yêu dị. Vùng sa mạc này, có gì đó quái lạ. Bạch Tuyệt lật cái bì ạ tiểu gặng, đem trong miệng tăm xỉa răng nhả ra ngoài. Minh ca, ngươi cái này nói không phải nói nhảm ư? Đồ ngốc đều biết có gì đó quái lạ, mấu chốt là cổ quái ở đâu? Chẳng lẽ là có người nào hoặc là dị ma tại quái phá? Bạch Tuyệt gãi gãi đầu kia bạch mao, một mặt buồn bực. Nhưng ta cũng không có cảm nhận được kỳ quái dị năng lượng ba độ a. Trung quanh nơi này loại trừ cát liền là cát, liền cái vật sống đều không có. Dương Minh xoay người, dựa lưng vào lan can, chân mày hơi nhíu lại. Ta cũng không cảm nhận được cái gì dị thường. Đây chính là lớn nhất dị thường. Bạch Tuyệt sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt cũng chìm mấy phần. Nếu như vùng sa mạc này thật khốn trụ bọn hắn, cái kia tất nhiên là có lực lượng nào đó tại quái phá. Nhưng bây giờ, cố lực lượng này dĩ nhiên liền Minh ca đều nhận biết không đến, hoặc là đối phương mạnh ngoại hạng, hoặc liền là cố lực lượng này căn bản không thuộc về dị năng lượng phạm chủ. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều không phải tin tức tốt gì. Dương Minh móc ra một điếu thuốc, vừa định điểm lên, lại phát hiện bật lửa thế nào cũng đánh không cháy. Hắn bực bội thuốc lá vào nát, tiện tay ném bỏ vào trong gió. Tối nay đều tỉnh một điểm. Đêm đến, đêm ở sa mạc muộn đến rất nhanh, nhiệt độ chợt hạ xuống. Phô trương trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc êm dịu chảy xuôi, tạm thời xua tán đi phía ngoài hàn ý cùng khủng hoảng. Dương Minh ba người vẫn như cũ chiếm cứ lấy trường tiệc gần cửa sổ bàn. Trên bàn bày đầy đồ ăn, chủ yếu là Ilya lạc tại ăn. Tiểu nha đầu này hình như trọn vẹn không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, khẩu vị hảo đến kinh người. 97 phần bò bít tết, quả thực là cái này phá thuyền bên trên duy nhất ăn ủi. Dương Minh đong đưa lấy trong tay ly rượu đỏ, yêu nhã nhấp một miếng. Đúng lúc này, một trận giày cao gót gõ mặt nền âm thanh vang lên. Đi, đi, đi. Thanh âm không lớn, lại rất có cảm giác tiết tấu. Dương Minh bưng ly rượu tay có chút dừng lại. Trong dư quang, một vòng màu đỏ thấm thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một cái rất có vận vị nữ nhân. An mặc một thân màu đỏ thấm xẻ tà sần sám, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Một đầu sóng lớn tóc quan tùy ý rối tung ở đầu vai, trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ lười biếng quý khí. Nàng đi thẳng tới Dương Minh bàn này, không khách khí chút nào tại bên cạnh chỗ trống ngồi xuống tới. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo đó bay tới, không nồng đậm, lại làm cho tâm thần người khẽ động. Ba người đều có chút ngộp. Bạch Tuyệt đem trong miệng thịt nuốt xuống, nhìn một chút bên cạnh Dương Minh, ánh mắt chế nhạo. Minh ca, vị mỹ nữ này ai vậy? Người tình nhân cũ. Dương Minh một mặt vô tội trừng mắt nhìn. Không tạo a. Hắn phát hệ, hắn đời này tuy là xem nữ vô số, nhưng loại cấp bậc này cực phẩm, gặp một lần tuyệt đối quên không được. Y Lệ lạc theo trước mặt đĩa núi bên trong ngẩng đầu, bên miệng còn dính lấy nước tương. Mỹ nữ tỷ tỷ, người là ai a? Nữ nhân nghe được xưng hô thế này, che miệng cười khẽ, cặp kia mắt đảo hoa cong thành một nha. Cái này tiểu muội muội miệng thật ngọt. Nàng ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào trên người Dương Minh, môi đỏ khẽ mở. Ta chính là nhìn mấy vị rất có khí chất, cùng trên thuyền này tục nhân không hợp nhau, muốn tới đây phối một ly. Không biết do hai vị soái ca, còn có vị này tiểu mỹ nữ, có nguyện ý hay không phần mặt mũi đây. Dương Minh cùng Bạch Tuyệt liếc nhau, trong mắt hai người đều hiện lên một chút cảnh giác. Nữ nhân này trên mình không có chút nào dị năng lượng ba động, tựa như là một cái phổ phổ thông thông nhà giàu thái thái. Nhưng Dương Minh rất rõ ràng, tại cái thế đạo này, dám một thân một mình ăn mặc sườn xám trong sa mạc ngồi thuyền nữ nhân, tuyệt đối không thể nào là người thường. Loại kia tự tin là theo trong lòng lộ ra tới, đó là đối trưởng khống chế hết thảy tuyệt đối tự tin. Loại cảm giác này, Dương Minh chỉ ở Lâm Nhất cái kia biến thái trên mình cảm thụ qua. Nữ nhân này thật không đơn giản. Dương Minh nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, giơ ly rượu lên cùng nữ nhân đụng một cái. Tất nhiên không có vấn đề, giống như ngươi mỹ nữ, hoan nên vào cùng. Cái này đêm dài đằng đẵng, đang lo không có giai nhân làm bạn, rượu này uống đến độ có chút nhàm chán. Bạch Tuyệt cũng lập tức đổi lên một bộ cười hì hì dáng dấp, thậm chí còn sửa sang chính mình kiểu tóc. Minh ca nói đúng, cái này tịch mịch ban đêm, đang lo một mỹ nữ thêm hương a. Tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Một người đi Thương Châu. Nữ nhân tư thế ưu nhã nhấp một miếng rượu, đem ly rượu nhẹ nhàng đặt mặt bàn, phát ra thanh thúy âm hưởng. Gọi ta Ôn tỷ liền tốt. Nàng cười duyên hai tiếng, ánh mắt tại Bạch Tuyệt trường kia trẻ tuổi anh tuấn trên mặt đánh một vòng. Hai vị soái ca thật biết nói chuyện, nhất là vị này tiểu soái ca. Miệng thật ngọt Bạch Tuyệt ra vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, gương mặt phím hồng. Nào có, đây đều là ta lời thật lòng. Tỷ tỷ loại khí chất này, ta chỉ ở trong phim ảnh đại minh tinh trên mình gặp qua. Ý Liệt lạc tại bên cạnh chớp mắt to, cũng không ăn, thiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Mỹ nữ tỷ tỷ, trên mặt ta có hoa ư? Ngươi làm gì lão nhìn ta a? Nữ nhân ánh mắt ôn nhu rơi vào Ý Liệt lạc trên mình, loại ánh mắt ấy tựa như là tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Có a? Ý Liệt lạc nghi ngờ sờ lên mặt. Nào có? Nữ nhân cười khẽ, tiểu mỹ nữ ngươi trưởng thành đến tựa như là một đóa hoa a. Đáng yêu như thế, so tỷ tỷ lúc còn trẻ xinh đẹp hơn. Ý Liệt lạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ra vẻ xấu hổ bụng mặt, nhăn nhó nói, ai nha, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa. Thật ngượng ngùng. Nữ nhân ngẩng thon dài thiên nga cổ, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Dương Minh cùng Bạch Tuyệt liếc nhau, tiếp đó liền cùng nữ nhân hàn huyên lên. Vừa ăn vừa nói chuyện, hàn huyên rất nhiều, cực kỳ tạp. Hàn huyên một vòng. Nữ nhân này, giọt nước không lọt. Hỏi nàng đi Thương Châu làm gì, nàng đi nói du lịch. Hỏi nàng làm cái gì, nàng nói làm chút ít sinh ý, thậm chí ngay cả danh tự đều không nói toàn bộ, chỉ làm cho gọi Ôn tỷ. Càng như vậy, trong lòng hai người cảnh giác liền càng nặng. Qua ba lần rượu, trong nhà hàng không khí bộc phát nhiệt liệt. Dương Minh Đông đưa lấy ly rượu không, đang chuẩn bị dò xét vài câu. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, như là lợi nhận bạch phá thủy tinh, tại cái này rộng lớn trong nhà an đột nhiên nổ vang. Chương 350, giá hát phong cao, 1, chương 350, giá hát phong cao, 1, tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh nguồn gốc, nhà vệ sinh phương hướng. Bèn, một giây sau, nhà vệ sinh đại môn như là bị cái gì vật nặng mạnh mẽ va chạm, trực tiếp nổ bể ra tới. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một bóng người từ bên trong tung tóe mà ra, tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Mấy cái vừa vặn đi ngang qua kẻ xui xẻo bị đụng đến người ngựa ngựa lật. Ầm. Đạo nhân ảnh kia trùng điệp nện ở nhà hàng trên vách tường, bức họa bị đánh rơi xuống, thủy tinh khung nát một chỗ. Bóng người chậm chậm trượt xuống dưới đất, run rẩy mấy lần, không động lên. Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Đó là một cái ăn mặc tây trang nam nhân, giờ phút này máu me khắp người, trên cổ thiếu đi một khối thịt lớn, máu tươi chính giữa ngực ngực tới phía ngoài bốc lên. Cái kia vết thương, rõ ràng là bị đồ vật gì cứ thế mà cắn xuống tới. Toàn bộ nhà hàng lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn kỹ cái kia phá vỡ cửa nhà cầu miệng. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lạch cạch, lạch cạch. Một cái nam nhân theo cái kia trong nhà vệ sinh chậm rãi đi ra. Hắn cúi đầu, thân thể dùng một loại quỷ dị tư thế vặn vẹo lên. Cái này, đây là thế nào? Một cái gan lớn phục vụ viên run rẩy âm thanh hỏi, "Thiên sinh, ngươi..." Lời nói còn chưa nói xong, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Một trương khủng bố mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản bình thường con ngươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại đen kịt một màu, như là hai cái sâu không thấy đáy hắc động. Trên mặt bò đầy hoa văn màu đen, như là vật sống lúc đích. Miệng há lớn đến cực hạn, khoe miệng thậm chí xé rách đến bên hai, miệng đầy đều là máu đỏ tươi cùng thịt bọn. Hống, hắn phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn như là một quả đạn pháo bạo khởi, trực tiếp nhào về phía cái kia tra hỏi phục vụ viên. Tốc độ nhanh đến kinh người. A, phục vụ viên còn không phản ứng lại, liền bị ngã nhào xuống đất. Quái nhân mở ra miệng to như chậu máu, đối phục vụ viên cổ họng mạnh mẽ cắn. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt biến thành phá toái tiếng nghẹn nào. Máu tươi nhuộm đỏ đắt đỏ thảm trải sàn. Quái nhân điên cuồng cắn xé, trong cổ họng phát ra dã thú ăn tiếng ướt. Rất nhanh, trên đất phục vụ viên không động lên. Trong toàn bộ nhà hàng, chỉ còn giữ lại cái kia làm người dùng mình tiếng ngay kỹ, còn có quái nhân cổ họng chỗ sâu phát ra ngâm nga. Quái, quái vật, cũng không biết là ai kêu một cổ họng, âm thanh đều đổi giọng. Một tiếng này, tựa như là hướng nóng hổi trong chảo dầu hắt một muôi nước lạnh. Nguyên bản tĩnh mịch nhà hàng nháy mắt vỡ tổ. Tiếng thét chói tai, bàn ghế ngã lật thanh âm, còn có đĩa vỡ vụn âm thanh xen lẫn tại một chỗ, loạn thành hỗn loạn. Mọi người tựa như phát điên hướng cửa ra vào tuần, cũng mặc kệ phía trước là ai, xô đẩy lấy, dẫm lấy, chỉ muốn cách cái kia theo trong nhà vệ sinh đi ra quái vật xa một chút. Đúng lúc này, cái kia chạy trốn trong đám người, một cái bụng phệ trung niên nhân đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ba ba một tiếng rơi xuống đất. Còn không chờ người bên cạnh dìu hắn, người này liền bắt đầu toàn thân run rẩy, bộ dáng kia tựa như là chạm vào điện. Rắc, rắc, một trận khung xương sai chỗ âm hưởng đến. Chỉ thấy thân thể của hắn dùng một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, trên mặt da thịt như là phía dưới có trùng tử tại chui, điên cuồng núp đích. Không đến 2 giây, hắn cũng thay đổi thành quái nhân kia dáng dấp. Đen kịt hốc mắt, nước đến bên tai miệng rộng, mặt mũi tràn đầy vằn đen. Hống. Mới sinh ra quái nhân phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp nhào về phía bên cạnh một cái sợ choáng váng quý phụ nhân. Phốc phốc. Răng nhọn vào thịt, máu tươi bắn mạnh. Liên như là một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều kẻ chạy trốn đột nhiên ngã xuống đất, tại kêu thảm cùng run rẩy bên trong biến dị. Nguyên bản tao nhã xa hoa nhà hàng, trong chớp mắt liền biến thành nhân gian luyện ngục. Mấy cái phản ứng nhanh dị năng giả trong tay tỏa ra ánh sáng, hỏa cầu, băng thứ gào thét lên đánh tới hướng những cái kia quái nhân. Vành, vành. Quái nhân bị nổ đến máu thịt tung tóe, nhưng chúng nó như là căn bản cảm giác không thấy đau, dù cho ruột chảy đầy đất, dù cho chặt đứt cánh tay chân, như cũ tại trên mặt đất bò, cũng muốn theo người sống trên mình căn xuống một miếng thì tới. Toàn bộ xà lan đều đang lắc lư, ánh đèn lúc sáng lúc tối, ầm ầm lóe ra tia lửa. Mà tại cái này một mảnh trong hỗn loạn, gần cửa sổ cái bàn kia lại lộ ra không hợp nhau. Bạch Tuyệt nhìn xem cái này máu tanh một màn, hưng phấn vô cùng. Ngoa tào, ngoa tào. Tùy thời tùy chỗ bạo phát kỳ diệu nguy cơ, cái này mẹ nó liền là ta muốn mạo hiểm a. Kích thích. Quá mẹ nó kích thích. Y Lệ Lạc ngược lại không hưng phấn như vậy, nàng đang bận bảo vệ trên bàn đĩa, sợ bị bên cạnh chạy trối chết người đục lật. Ai nha, nhìn một chút, ta bánh lịm. Đây chính là cái cuối cùng. Đối với nàng tới nói, chỉ cần tiên không sụt, ăn cơm liền là hạng nhất đại sự. Về phần những quái vật kia, chỉ cần không đến cướp nàng ăn, thích cắn ai cắn ai. Dương Minh không động. Trong tay hắn còn bưng lấy cái kia ly rượu đỏ, chỉ là bên trong tiểu dịch theo lấy thân tàu lay động nổi lên từng cơn sóng gợn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Những người này biến dị đến quá đột nhiên, trọn vẹn không có bất kỳ dấu hiệu. Người không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành loại này quỷ đồ vật. Khẳng định có đồ vật gì tại quấy phá hơn nữa. Ngay tại trên chiếc thuyền này, thậm chí ngay tại trong nhóm người này ở giữa. A, một tiếng duyên dáng kêu to truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy cái kia áo đỏ nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run run giống như trong gió lá rụng, lảo đảo trốn đến sau lưng Dương Minh. cái kia mới vừa rồi còn bưng ly rượu tay, giờ phút này chính giữa gắt gao nắm lấy góc áo của Dương Minh. Cái kia, những cái kia là quái vật gì? Tốt, thật đáng sợ. Ô ô, thanh âm nàng đều đang run rẩy, cặp kia mắt đào hoa bên trong tràn đầy lệ quang, nhìn lên điềm đạm đáng yêu, để người không nhịn được muốn đem nàng kéo vào trong ngực thật tốt yêu thương một phen. Bạch Tuyệt rất muốn nói một câu, đại tỷ, ngươi cung phản xạ có chút dài, ái ý lạc trước mắt to, nhìn một chút run rẩy nữ nhân, trong miệng đút lấy bánh đỉnh mơ hồ không do nói. Mỹ nữ tỷ tỷ yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Nữ nhân như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cảm kích gật gật đầu. Hảo, cảm ơn ngươi. Tiểu muội muội, ngươi thật là một cái người tốt. Dương Minh không lên tiếng, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua sau lưng nữ nhân, khóe miệng hơi còn một chút. Đúng lúc này, những cái kia bị cắn chết người, thi thể đột nhiên co rụt lại một hồi. Ngay sau đó, bọn hắn từng cái dùng làm trái thân thể cơ học phương thức, thẳng tắp đứng lên. Trên cổ còn mang theo thịt nát, được thậm chí phá lấy đại động. Hống. Đám bái nhân trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, nện bước cứng ngắc như bước, lại tốc độ cực nhanh nhào về phía trong nhà ăn mặt khác một chút trốn ở xó xỉnh không có chạy người. Trong đó một cái quái nhân, lại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Minh mấy người, khóe miệng chảy nước miếng. Oeng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Xà lan kịch liệt lung lay, như là đụng phải đồ vật gì. Trên bông thuyền, Độc Nhãn thuyền trưởng một cước đá văng cản đường quái nhân, trong tay cải chế thương phun ra ngọn lửa. Cốc cốc cốc. Đạn bắn vào quái nhân trên mình, bắn lên đóa đóa huyết hoa, nhưng căn bản ngăn cản không được bước tiến của bọn nó. Nên chết, nên chết. Độc Nhãn thuyền trưởng chửi ầm lên, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Thuyền này thủ không được, những quái vật này giết không chết, sẽ còn truyền nhiễm, đây chính là cái tử cục. Bỏ đi, đi đến tầng khoang thuyền, ngồi dự phòng thuyền đi. Hắn giống lên một tiếng, mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ, cũng không quay đầu lại hướng đầu bậc thang sông. Về phần cái này một thuyền hành khách, đi mẹ nó a, mạng của lão tử quan trọng nhất. Tầng dưới trong khoang thuyền, nơi này đèn đã sớm diệt, chỉ có ứng cấp thông đạo đèn xanh phát ra thảm đạm ánh sáng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ai kia tại đỉnh đầu vang vọng, nghe tới đầu người vẻ mặt tê dại. Độc Nhãn thuyền trưởng một đoàn người bước chân nhanh chóng, nhanh lên một chút. Lê mê cái gì? Hắn mới quay qua một cái chỗ ngặt, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Xung quanh quá yên tĩnh, loại kia làm người hít thở không thông yên tĩnh. Liên vừa mới một mực theo sau lưng tiếng bước chân đều không thấy. Độc Nhãn thuyền trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, loại kia quanh năm tại mũi đao liếm máu trực giác để hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn cứng đờ xoay người. Mấy cái kia tâm phúc thủ hạ, giờ phút này chính giữa đứng ở trong bóng tối. Bọn hắn cúi đầu, bả vai một kinh sợ một kinh sợ. Uy. Độc Nhãn thuyền trưởng nuốt ngụm nước bọn, cầm thương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chương 350, giá hát phong cao 2, chương 350, giá hát phong cao 2, các ngươi. Mấy người chậm chậm ngẩng đầu. Xanh lét ánh đèn đánh vào trên mặt bọn hắn. Nguyên bản khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này hiện đầy dữ tợn và đen, cái kia từng đôi Độc Nhãn thuyền trưởng nhìn tốt mấy năm mắt, bây giờ chỉ còn dư lại đen kịt chỗ trống. Ách, ách ách. Bọn hắn miết môi, lộ ra đầy miệng răng nanh. Ngươi, các ngươi. Độc Nhãn thuyền trưởng con ngươi đột nhiên co lại, muốn bóc cỏ. Nhưng đã chậm. Mấy đạo hắc ảnh đột nhiên nhào tới. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại lối đi hẹp bên trong vang vọng, rất nhanh liền bị cắn xé âm thanh nhấn chìm. Trong nhà ăn, gió đêm loạn, đèn đuốc ám, huyết tinh thoải mái. Cái kia dáng người khôi ngô quái nhân đột nhiên bật lên, như một quả đạn pháo đánh tới hướng Dương Minh một bàn này. Mục tiêu chính là Dương Minh bọn hắn. Nữ nhân trốn ở sau lưng Dương Minh, một đôi mắt lộ ra sợ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đứng ở nơi đó Dương Minh, Bạch Tuyệt cùng Y Lệ Lạc, tựa như là thương lượng xong đồng dạng. Siêu. Ba người động tác chỉnh tề như một, đồng thời hướng bên cạnh lóe lên. Chính giữa nháy mắt trống ra một khối lớn. Nữ nhân lập tức cứng tại chỗ, nàng chưa kịp phản ứng lại, quái nhân kia đã mang theo gió tanh nhào tới trên người nàng. Ầm. Hai người cuốn thành một đoàn. A, cứu mạng. Nữ nhân bị đè ở trên mặt đất, phát ra hoảng sợ thét lên. Quái nhân mở ra miệng to như chậu máu, đối nàng cái kia thon dài cổ trắng non liền tắn. Cứu mạng, cứu lấy ta. Nữ nhân liều mạng giãy giụa, hai tay gắt gao chống đỡ quái nhân cằm, móng tay đều ấn vào cái kia thối giữa da thịt bên trong. Nhanh giúp ta một chút. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh ba người. Nhưng mà, Dương Minh tựa ở trên cây cột, một mặt bình tĩnh xem lấy, thậm chí còn muốn điểm điếu thuốc, đáng tiếc bật lửa phá. Bạch Tuyệt ngồi tại một bên, có chút hăng hái đếm lấy quái nhân trong miệng răng. Cái này răng lợi thật tốt. Ý Liệt Lạc càng là không hợp thói thường, nàng chính giữa thừa dịp không có người cướp, mau đem trên bàn cuối cùng một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, quai hàm vinh lên, giống con hamster. Ô ô, cứu. Giọng của nữ nhân càng ngày càng yếu, quái nhân miệng rộng cách nàng cổ chỉ còn dư lại 1 cm. Thanh hôi nước miếng rơi vào trên mặt nàng. 10 giây đi qua, 20 giây đi qua. Quái nhân chính ở chỗ này ngao ngao gọi, giữ miệng thật to, nhưng chính là cắn không đi xuống. Loại cảm giác đó, tựa như là đang biểu diễn vụng về kịch bản. Trang diện một lần hết sức khó xử. Nữ nhân tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nàng trương kia nguyên bản hoảng sợ đủ loại trên mặt, biểu tình dần dần ngưng kết, tiếp đó một chút biến đến âm trầm, cuối cùng hóa thành một loại cực độ thô bạo. Diễn không nổi nữa. Dương Minh cười híp mắt hỏi. Nữ nhân không lên tiếng. Nàng nắm lấy quái nhân cầm tay đột nhiên dùng sức. Giang rắc. Đó là xương vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó, nàng như là ném rác rưởi đồng dạng, nắm lấy quái nhân đầu đột nhiên hất lên. Bèn. Cái kia hơn 200 cân quái nhân, dĩ nhiên trực tiếp bị nàng một tay quăng bay đi ra ngoài. Quái nhân thân thể như đạn pháo đồng dạng đụng thủng nhà hàng tường gỗ, bay ra xà lan, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Nữ nhân chậm chậm từ dưới đất đứng lên. Nàng thân kia sườn xám màu đỏ thẫm đã có chút tổn hại, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nhưng giờ phút này, không có người sẽ cảm thấy đó là cái gì kiểu diễm phong cảnh. Tạch tạch tạch. Một trận khung xương tiếng nổ đùng đoàng theo trong cơ thể nàng truyền ra. Nàng cúi đầu, nguyên bản thon dài huyền chuyển thân thể bắt đầu bành trướng, nâng cao. Tuyết trắng dưới làn da, chui ra từng khối đen kịt bằng xương khải giáp, như là nào đó giáp xác loại côn trùng bỏ ngoài, hiện ra lạnh giá kim loại sáng bóng. Lộ ra ngạo nhân bộ ngực cùng bụng dưới. Đầu kia sóng lớn quyển cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, biến thành như là xúc tu màu đen roi dài. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt triệt để nứt ra, hai cái dài mảnh uốn lượn sừng dài màu đen theo trán chui ra. Hai tay hai chân đều tại kéo dài, hóa thành sắc bén như dao móng nhọn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái kia phong tình bạn chuẩn mỹ nữ liền biến thành một đầu thân cao gần 3 mét hình người dị ma. Nó cúi đầu, không có động tĩnh, nhưng quanh thân tản ra khí tức khủng bố, như là như thực chất áp đến không khí chung quanh đều đang bặm méo. Dương Minh ba người song song đứng đấy, không chỉ không sợ, ngược lại như là tại thảo cầm viên nhìn giống như con khỉ, từ trên xuống dưới đánh giá. Dương Minh sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn chỉ là cho là ngươi là cái ẩn tàng cường giả, không nghĩ tới thế mà còn là chỉ dị ma. Có ý tứ, thật có ý tứ. Sẽ còn chơi nhân vật đóng vai đây. Bạch Tuyệt một mặt ghét bỏ bĩu môi. Vẫn là vừa mới bộ dáng đẹp mắt. Hiện tại đây cũng quá xấu a. Ý Liệt Lạc hết sức chăm chú gật đầu. Thật rất xấu. Bạch Tuyệt quay đầu nhìn về phía Dương Minh, Minh ca, ngươi kiến thức rộng rãi, đây là cái gì chủng loại dị ma? Dương Minh lắc đầu, nghiêm trang phân tích nói, chưa từng thấy, khả năng là loại sản phẩm mới, hoặc là tạp dao. Nhìn cái này sừng, như sơn dương, nhìn cái này chân, như rắn mối, nhìn cái này da. Ba người ngươi một lời ta một câu, không coi ai ra gì thảo luận lấy. Hống. Nữ dị ma bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng rít. Khủng bố tiếng gầm mắt trần có thể thấy hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm. Toàn bộ nhà hàng trần nhà nháy mắt bị hất bay, mảnh gỗ vụn cùng mẫu thủy tinh bay lầy trời. Nguyên bản phong bế nhà hàng, trực tiếp biến thành lộ thiên quảng trường. Ánh trăng rơi xuống dưới, chiếu vào cái này một chỗ bừa bộn bên trên. Bên ngoài còn sót lại mấy cái kia còn tại chống cự dị năng giả đều đốc. Cái kia cấp S dị năng giả nhìn xem đầu này đột nhiên xuất hiện khủng bố dị ma, lại nhìn một chút xung quanh lít nha lít nhít quá nhân. Cái này mẹ nó còn đánh cái giám a. Hiện tại chỉ có một biện pháp có thể thoát thân, đó chính là nhảy thuyền. Hắn giống lên một tiếng, không chút do dự quay người nhảy vào mênh mông biển cát. Mấy cái khác cấp A dị năng giả thấy thế, cũng nhộn nhịp nhảy xuống theo. Buổi tối sa mạc cực kỳ nguy hiểm, đủ loại dị ma đều sẽ ẩn hiện. Nhưng cùng hiện tại so ra, nhảy đi xuống nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà liên tại bọn hắn rơi xuống mấy mắt, phía dưới biển cát đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, như là có cái gì quái vật khổng lồ tại dưới đất ngang qua. Bèn, một chương đủ để chiếm lấy xe buýt miệng to như chậu máu theo trong cát sông ra. Mấy người kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia miệng rộng một cái nuốt vào. Cát bụi rơi xuống, đạo kia thân ảnh khổng lồ lần nữa không có vào biển cát, chỉ để lại mấy cái không ngừng sụp đổ hố cát. Lúc này, xà lan vẫn còn tiếp tục hướng phía trước mở, nhưng trên thuyền cũng chỉ còn lại Dương Minh ba người, cùng đầu kia nổi giận nữ dị ma còn có một đoàn quái nhân. Người khác hoặc biến thành quái nhân, hoặc nhảy thuyền chẳng biết đi đâu. Lúc này, tất cả quái nhân như là đạt được cái gì mệnh lệnh, ngưng gào thét, chậm rãi gom lại tới, đem ba người bao bọc vây quanh. Nữ dị ma cặp kia đen kịt mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, âm thanh trầm thấp khàn giọng. Các ngươi là làm sao nhìn ra được? Nó tự nhận ngụy trang đến không chê vào đâu được, không có bất kỳ dị năng lượng ba động, liền tim đập cùng nhiệt độ cơ thể đều mô phỏng đến hoàn mỹ vô khuyết. Dọc theo con đường này, nó lừa qua vô số người, ăn hết vô số cường giả trái tim, chưa bao giờ thất thủ. Có thể cái này ba cái nhìn như cả lơ phất phơ ra hỏa, từ vừa mới bắt đầu ngay tại diễn kịch. Bạch Tuyệt nhún nhún vai, một mặt vô tội. Trẻ a, nữ dị ma, lông ngực của nó kịch liệt lên xuống, hiển nhiên là bị khí đến không nhẹ. Nào có người cầm loại việc này che, vạn nhất lừa sai, vậy vừa rồi nó bị nhào thời điểm, chẳng phải là thật chết? Đám người điên này, một điểm nhân tính đều không có. Hống, nó lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, khí lưu cường đại cuốn lên trên đất cả bã, gào thét lên nhào về phía ba người. Dương Minh cao mày, thò tay bịt lại miệng mũi, một mặt ghét bỏ lui về sau một bước. Ta nói lại tỷ, có thể hay không nói điểm tố chất? Mấy ngày không đánh răng, có thể hay không đem ngươi cái kia miệng khép lại? Thật, rất thối a. Bạch Tuyệt lập tức có dạng học dạng, dùng quần áo cổ áo đem nửa gương mặt đều chặn lại, ồm ồm phụ hòa nói, liên là được. Ngươi không biết rõ chính mình có miệng thối ư? Ý Liệt Lạc tuy là không ngửi được cái gì mùi thối, nhưng nhìn xem hai người đều dạng này, cũng tranh thủ thời gian rỗi ra tay nhỏ che lỗ mũi. Ân ân, thối quá. Nữ dị ma toàn thân khí thế tăng vọt, trương kia trên gương mặt giữ tợn tràn đầy vặn bẹo sát ý, nó đời này còn không bị qua loại vũ nhục này, tự tìm cái chết. Chói hai tiếng gào thét xé rách bầu trời đêm. Ý Liệt Lạc ngơ ngác đứng ở một bên, Dương Minh cùng Bạch Tuyệt khỏe miệng uốn cong. Dạ hát phong cao, chính là giết dị ma thời điểm tốt. Chương 351, cái kia chiến đấu, 1, chương 351, cái kia chiến đấu, 1, trên bông thuyền. Cuồn phong như lao, vòng quanh to lệ cắt bụi tàn phá bốn phía. To lớn xà lan cũng không có bởi vì nội bộ biến cố mà giảm tốc độ, ngược lại tại không người điều khiển trạng thái, đang phập phồng trong biển cắt mạnh mẽ đâm tới. Cái kia nữ dị ma đứng ở đằng xa, phía sau là quần quần nửa đêm. Nó cặp kia đen kịt mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ba người, khóe miệng nứt ra. Giết! Một tiếng gào thét thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Một tiếng này ra lệnh, xung quanh những cái kia nguyên bản còn tại quan sát, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào đám bá nhân, nháy mắt như là người thấy mùi máu tươi sói đói. như là nước thủy triều đen kịt, gào thét hướng Dương Minh ba người đánh giết mà tới. Bạch Tuyệt cùng Y Lệ Lạc thấy thế, ăn ý lui về sau hai bước, đem chiến trường lưu cho Dương Minh. Dương Minh yên tĩnh xem lấy những cái kia dương nhanh múa đuốt, khuôn mặt vặn vẹo cá nhân. Khoảng cách càng ngày càng gần. 10m, 5m, 3m. Những cái kia quái nhân trên mặt vằn đen đang ngọ ngoại, trong con mắt điên cuồng có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ bọn chúng trong kẽ răng đút lấy quần áo mảnh vụn. Dương Minh khe khẽ thở dài. Thực sự là ồn ào quá. Một giây sau, quanh thân hắn không khí hình như vặn vẹo một thoáng. Một cỗ vô hình, mênh mông lực lượng, như là ngủ say cự long đống nhiên mở to mắt, nháy mắt quét sạch mà ra. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đè xuống phím tạm dừng. Xông lên phía trước nhất 7, 8 cái quái nhân, thân thể còn duy trì tấn công tư thế, hai chân cách mặt đất, móng nhọn phía trước dò xét. Nhưng chúng nó liền quỷ dị như vậy lơ lửng ở giữa không trung, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ, như ngừng lại trước người Dương Minh 3m. Ngay sau đó là đằng sau quái nhân. Bọn chúng như là đụng phải một bức không nhìn thấy tường, chen ở một chỗ, động đậy không được. Trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, thân thể liều mạng giãy giụa, lại ngay cả một đầu ngón tay đều động không được. Dương Minh chậm chậm đưa tay phải ra. Ba. Thanh thúy búng tay âm hưởng đến. Một tiếng này, tựa như là tiếng chuông của tử thần. Phanh 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 phanh. Liên tiếp nặng nề tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Lơ lửng ở giữa không trung đám quái nhân, thân thể không có dấu hiệu nào hướng bên trong sụp đổ, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Máu đen hỗn hợp có thịt nát, giống như pháo hoa nổ bể ra tới. Nhưng cái này thấu trời gió tanh mưa máu, lại tại tới gần Dương Minh lúc, như là đụng phải tầng một bình chướng vô hình. Lốp bốp rơi tại trên bông thuyền. Dương Minh đứng ở trong mưa máu tâm, trung quanh hắn phạm vi mấy mét bên trong, tạo thành một chốn cực lạc. Y Lệ Lạc mở to hai mắt nhìn, trên mặt nhỏ tràn đầy sùng bái. Rất đẹp. Nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt to tất cả đều là tiểu tinh tinh. Một bên Bạch Tuyệt ôm lấy cánh tay, nhếch miệng, sờ lên cằm ra vẻ thâm trầm tự hỏi. Ân, quả thật có chút tiểu soái, bất quá đi. Hắn lắc lắc cái kia một đầu bạch mao, vẻ mặt thành thật nói, cũng liền cùng ta không kém bao nhiêu à, hơi so ta kém một chút như vậy. Y Lệ Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt ca ca, ngươi thật không biết xấu hổ. Bạch Tuyệt lập tức sừng sổ lên, một mặt nghiêm túc cải chính, tiểu Y Lệ Lạc, ngươi liền không hiểu, làm người muốn thành thật. Đây là sự thật, sao có thể gọi không biết xấu hổ đây? Sau đó loại này lời nói thật muốn nhiều lời. Y Lệ Lạc lật cái bi ạ tiểu gặng. Xa xa nữ dị ma nhìn thấy một màn này, thân hình dừng một chút, rõ ràng có chút bất ngờ. Lúc này, Bạch Tuyệt hoạt động một chút cổ. Hắn lên trước, đi đến bên cạnh Dương Minh, trong mắt thiêu đốt lên kích động hỏa diễm. Minh ca, ra hỏa kia, để ta tới trước thử một lần. Rất lâu không có động thủ, ngửa tay cực kỳ. Dương Minh nhàn nhạt nhìn một chút nữ dị ma. Được, ngươi đi đi, chúng ta giúp ngươi lực trận. Bạch Tuyệt nhếch mép cười một tiếng. Được rồi. Vừa dứt lời, quanh thân hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản cái kia cả lơ phất phơ, miệng lưỡi dẻo quẹo bạch mao thanh niên không gặp. Thay vào đó là một đầu gần xuất lồng hung thú, tóc trắng tại trong cuồng phong tùy ý phiêu diêu, trong đôi mắt kia lộ ra một cố làm người sợ hãi điên cuồng cùng tùy tiện. Uy, cái kia ma lem. Bạch Tuyệt chỉ vào đối diện nữ dị ma, la lớn. Ngươi Bạch gia ra đến buổi người chơi đùa. Nữ dị ma một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên Bạch Tuyệt, sát ý cuồn cuộn. Ma lem, thứ không biết chết sống. Lời con chưa dứt, thân ảnh của nó nháy mắt biến mất. Một giây sau, một cơn gió mạnh phả vào mặt, cơ hồ là trong chớp mắt, nữ dị ma liền đã nhảy vọt đến Bạch Tuyệt trước người, móng nhọn mang theo xé rách không khí dích lên, thẳng đến Bạch Tuyệt tiết hầu. Nhưng Bạch Tuyệt phản ứng càng nhanh, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, như là một cái cột sắt đưa ngang trước người. Ầm, nặng nghề tiếng va đập vang lên. Nữ dị ma cánh tay bị Bạch Tuyệt ngăn trở, móng nhọn vô pháp rơi xuống. Lúc này, Bạch Tuyệt chậm chậm ngẩng đầu, trên trán tóc rối phía dưới, trong cặp mắt kia mang theo một vòng nụ cười khó hiểu. Tùy ý tùy tiện. Nữ dị ma sửng sốt một chút. Đúng lúc này, Bạch Tuyệt động lên, không có bất kỳ lôi cuốn động tác, liền là thật đơn giản một cái đấm thẳng. Bèn, nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào nữ dị ma ngực. Nguyên bản cứng rắn như sắt màu đen bằng xương khải giáp, dưới một quyền này nháy mắt băng liệt, mảnh vụn bắn tung tóe. Nữ dị ma toàn bộ người tựa như là một quả bị đánh trúng bóng chày, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lực lượng khổng lồ cuốn theo lấy thân thể của nó, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, đụng nát mạn thuyền rào chắn, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Bạch Tuyệt thu về nắm đấm, thối thổi, một bộ trang có dạng. Hắn lắc đầu, một mặt thất vọng. Ai, đây cũng quá yếu. Căn bản không đủ ta đánh a. Có thể tới hay không điểm có tính tiêu chiến. Hắn xoay người, đang chuẩn bị cùng Dương Minh khoe khoang hai câu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hàn ý đột nhiên chui lên sống lưng. Bên người không khí phảng phất bị xé rách, một đạo lăng lệ tột cùng sát cơ nháy mắt đánh tới. Bạch Tuyệt tâm thanh im bặt mà dừng. Hắn con người đột nhiên co lại, thân thể bản năng làm ra phản ứng, đột nhiên hướng mặt bên lui nhanh. Xoẹt xẹt. Vài vóc xe rách âm thanh vang lên. Bạch Tuyệt rơi xuống, che vai trái. Nơi đó, quần áo đã bị mở ra, lộ ra bên trong làn da. Ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu vắt ngang trên bờ bay, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ nửa bên tay áo. Mà vừa mới Bạch Tuyệt đứng yên trên vị trí, cái kia bị đánh bay ra ngoài nữ dị ma, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Lồng ngực của nó tuy là sụp đổ một khối, nhưng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích phục hồi. Nữ dị ma chậm chậm nâng lên móng nhọn, duỗi ra thật dài, phân nhánh lưỡi, tham lam liếm láp lấy phía trên nhiễm máu tươi. Ân. Nó nheo mắt lại, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cấp S dị năng giảm máu. Thật là mỹ vị a. Bạch Tuyệt túi đầu nhìn một chút trên bờ vai vết thương, máu tươi tí tách rơi vào trên bông thuyền, cảm giác đau đớn xuôi theo thần kinh truyền khắp toàn thân, nhưng hắn không có phẫn nộ, tương phản, khoe miệng của hắn một chút nứt ra, lộ ra một cái so quái vật còn muốn nụ cười hưng phấn. Rất tốt. Bạch Tuyệt buông tay ra, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nữ dị ma, trong mắt điên cuồng cơ hồ muốn tràn ra tới. Ngươi thành công chọc giận lão tử. Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng theo Bạch Tuyệt thể nội bộc phát ra. Dị năng, sự phân cực. Bạch Tuyệt toàn thân bắp thịt nháy mắt kéo căng, mỗi một khối bắp thịt đều vào giờ khắc này như cương thiết nổ lên, nổi gân xanh, tựa như từng đầu tiểu xà tại dưới da du tẩu. Chương 351, cái kia chiến đấu 2, chương 351, cái kia chiến đấu 2, chiều cao của hắn tựa hồ cũng nâng cao mấy phần. Lực lượng, tốc độ, kháng lực, phòng ngự, tất cả thân thể chỉ số vào giờ khắc này bị cưỡng ép kéo lên đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn giờ phút này tựa như là một đầu khoác lên da người hình người bạo long. Không khí xung quanh bởi vì cỗ này khí thế kinh khủng mà biến đến xiển xệ, dưới chân bong thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, vết nứt dùng hai chân của hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Nữ dị ma trên mặt trêu tức biến mất, nó cặp kia đen kịt trong mắt lần đầu tiên xuất hiện tên là kiêng kỵ tâm tình. Tên nhân loại này thế nào đột nhiên biến đến như vậy mạnh, loại này thuần túy cảm giác áp bách quả thực để nó cảm thấy ngạt thở. Ngay tại nữ dị ma kinh hãi thời khắc, Bạch Tuyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất, không phải tàng hình mà là nhanh, nhanh đến mắt thường vô pháp bắt. Một đạo màu trắng tàn ảnh trong không khí kéo ra một đầu dây dài. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh màu trắng kia đã không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nữ dị ma trước mặt. Hai người mặt dán vào mặt, khoảng cách không đủ 10 cm. Nữ dị ma thậm chí có thể nhìn thấy Bạch Tuyệt trong con mắt phản chiếu ra chính mình trương kia hoảng sợ mặt. Gặp lại. Bạch Tuyệt nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngay sau đó, một cái nhanh như thiểm điện đấm móc. Ầm. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào nữ dị ma trên cằm. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát. Nữ dị ma cằm trực tiếp vỡ nát, toàn bộ người như là phóng ra hỏa tiễn, không bị khống chế thẳng tắp hướng về bầu trời vọt tới. Bạch Tuyệt không có ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung điểm đen, hai chân hơi cong, sụp đổ, bong thuyền nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bạch Tuyệt toàn bộ người như là bắn ra cất bước đạn tháo, nháy mắt phóng lên tận trời, tốc độ so nữ dị ma càng nhanh. Trong chớp mắt, hắn liền đã bay đến nữ dị ma phía trên, giữa không trung, Bạch Tuyệt thân thể giãn ra, phần eo phát lực, đùi phải thật cao nâng lên, như là một cái cự phủ. Cho ta xuống dưới. Một cái vừa nhanh vừa mạnh bổ xuống đáng ngang, mang theo thê lương âm thanh xé gió, mạnh mẽ đệm ở nữ dị ma ngực. Giang giác. Đó là xương ngực vỡ vụn âm thanh. Nữ dị ma thân thể nháy mắt gãy đôi, như là vẫn thạch cấp tốc rơi xuống. Nhưng mà, còn không chờ nó rơi xuống, không trung Bạch Tuyệt thân hình lần nữa lóe lên. Tại nữ dị ma gần nện ở trên bong thuyền nháy mắt, hắn dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi ra sau tới trước, xuất hiện tại trên bong thuyền. Hắn bày ra một cái ra quyền tư thế, chờ lấy nữ dị ma chính mình đưa tới cửa. Ngay tại nữ dị ma rơi xuống trước mặt một khắc này, Bạch Tuyệt ánh mắt lạnh giá, không có chút nào thương hại. Một cái đấm thẳng, giản dị tự nhiên, lại nặng tựa và cân. Ầm vang vang ra. Phanh. Một quyền này đánh ra âm bạo, nữ dị ma thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thân thể nháy mắt biến thành một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, dán vào bông thuyền, hướng về xà lan ngay phía trước thẳng tắp bay đi, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại phía trước trong bóng tối. Trên bông thuyền chỉ để lại một đạo thật dài dấu tích. Bạch Tuyệt chậm chậm thu về nằm đấm, hít sâu một hơi, bình phục thể nội sôi trào khí huyết. Hắn tùy ý phủi tay, duy trì cái kia một bộ phong khinh vân đạm trang bức dáng dấp. Y Lệ Lạc trước tiên chạy chậm tới, vây quanh Bạch Tuyệt chuyển một vòng. Hoa, Bạch Tuyệt ca ca, ngươi thật lợi hại. Vừa mới cái kia mấy chiêu quả thực đẹp trai ngây người. Ngươi nói không sai, ngươi cùng Dương Minh ca ca đồng dạng xoái. Nghe nói như thế, Bạch Tuyệt nguyên bản căng cứng mặt nháy mắt sụ xuống, lộ ra tươi cười đắc ý cổ hắn dương lên, nuôi bệnh lên trời. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Dương Minh cũng bưng ly rượu cười lấy đi tới, đánh giá trên dưới một thoáng Bạch Tuyệt. Có thể a, Bạch Tuyệt. Ngươi đối tự thân dị năng khai phá, so trước đó tăng lên không ít. Thực lực đại trưởng a. Đạt được Dương Minh khích lệ, Bạch Tuyệt cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Không có cách nào. Có lao đại cái kia biến thái ở phía trước treo lên. Ta thế nào cũng phải nỗ lực mới là a. Không phải sau đó nếu là gặp được chân chính cường địch, ta chẳng phải thành cản trở rồi. Đến lúc đó lao đại không cần ta nữa làm sao xử lý? Dương Minh tán thưởng gật gật đầu. Không tệ không tệ. Có giác ngộ. Cái này gọi là trẻ con là dễ dạy. Ý thì Lạc chớp mắt to, một mặt mở mịt nhìn xem hai người. Dương Minh ca ca. Cái gì là trẻ con? Bạch Tuyệt, Dương Minh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Dưới chân bong thuyền bắt đầu chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Loại chấn động này không phải xà lan chạy mang tới trong chảnh, mà là tới từ lòng đất, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại dưới đất chờ mình. Một giây sau, xà lan phía trước địa hình đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản nhẹ nhàng cột cát, như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nhào nặn, mặt đất bật mèo nhô lên. Ngay sau đó, một tòa chừng mấy chục mét cao to lớn núi cát, không có dấu hiệu nào tại xà lan ngay phía trước nô lên. Ngay tại phi nhanh bên trong xà lan căn bản không kịp phanh lại. Bèn, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, to lớn xà lan trùng điệp đâm vào núi cát bên trên, đầu thuyền nháy mắt vỡ nát, ván gỗ tung tóe. To lớn quán tính để làm con thuyền kịch liệt nghiêng, theo sau thật sâu khảm vào núi cắt bên trong, bị ép dừng lại. Thấu trời cắt vàng như là thác nước chút xuống, nháy mắt nhấn chìm nửa cái bong thuyền. Phi phi phi. Bạch Tuyệt phun ra trong miệng cát, ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thứ quỷ gì? Vừa dứt lời, phía trước núi cát đột nhiên nổ tung, cát vàng thấu trời bên trong. Một cái cự thú mang theo làm người hít thở không thông cảm giác áp bách xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là một đầu chừng cao hơn 30 mét quái vật khổng lồ, giống như rắn mối, lại khoác lên một thân màu vàng nóng dày nặng lân giáp, ở dưới ánh trăng lóe ra như kim loại lộng lẫy. Tứ chi thô chắc như trụ, móng vuốt sắc bén dễ dàng cắm vào trong đất cát. Trương kia to lớn trong mồm, hiện đầy gai ngược răng nhọn, mỗi một lần hô hấp đều phun ra đục ngầu hơi nóng. Hống! Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Dương Minh nhìn xem đầu cự thú kia, ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này tựa như là Địa Long. Bạch Tuyền sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, Địa Long rất mạnh ư? Có hay không có Hải Ma Long mạnh? Hải Ma Long cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, loại kia không có bất kỳ sức phản kháng cảm giác tuyệt vọng tới bây giờ khó quên. Dương Minh lắc đầu, rất mạnh, cấp S dị ma bên trong người nổi bật, nhưng không có mạnh như vậy. Tuy là danh tự bên trong dính một cái chữ Long, nhưng cùng Hải Ma Long so ra còn kém xa. Bất quá năng lực của nó cực kỳ phiền toái, có thể khống chế cũng thay đổi địa hình. Nhìn tới mấy ngày nay chúng ta trong sa mạc đảo quanh, liền là gia hỏa này dở trò quỷ. Nghe được cái này, Bạch Tuyệt mới lỏng một hơi, làm ta sợ muốn chết. Chỉ cần không phải Hải Ma Long loại kia biến thái là được. Nếu là lại đến một đầu Hải Ma Long loại kia gì ma, lão đại lại không tại, ba người bọn hắn hôm nay sợ là thật muốn nằm tại chỗ này. May mắn không phải. Bạch Tuyệt trong mắt sợ hãi nháy mắt biến thành thô bạo. Thảo, nguyên lai là ngươi đầu xuất sinh này đang đùa chúng ta, hại đến chúng ta tại trong sa mạc này chậm trễ vài ngày. Lão tử muốn chơi chết ngươi. Nói lấy, hắn liền muốn xông đi lên. Chương 351, cái kia chiến đấu, 3, chương 351, cái kia chiến đấu, 3, đúng lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm. Cái thân ảnh kia trùng điệp rơi vào đầu kia địa long rộng lớn trên đỉnh đầu. Chính là mới vừa rồi bị Bạch Tuyệt một quyền đánh bay nữ dị ma. Nhưng lúc này nó, dáng dấp lần nữa phát sinh kinh người biến hóa. Thân hình của nó dĩ nhiên tăng vọt đến cao 7-8 mét. Kinh khủng nhất là, sau lưng của nó, dĩ nhiên xé rách ra, sinh ra một đôi to lớn màu đen cánh thịt. Bạch Tuyệt bước chân dừng lại, mắt trừng lớn. Ngoa tạo, gia hỏa này còn có thể biến thân, còn có thể mạnh lên. Cái này không đúng sao? Cái này không khoa học a. Dương Minh cũng nhíu mày, nhìn xem cái kia đứng ở đỉnh đầu cự thú nữ dị ma. Hắn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng hắn lại không nói ra được. Nữ dị ma đứng ở trên đầu rồng, nhìn xuống phía dưới ba người. Hống. Nó phát ra một tiếng gào thét, quanh thân nổi lên nồng đậm năng lượng màu đen. Một giây sau, những cái kia năng lượng màu đen giống như là có sinh mệnh bạo tán mà ra. Một bộ phận trực tiếp từ đỉnh đầu rót vào dưới chân địa long thể nội, một bộ phận khác thì như là xúc tu chui vào bốn phía dưới sa mạc. Bạch Tuyệt một mặt một bước, nàng đang làm gì? Dương Minh không có trả lời, bởi vì đáp án đã xuất hiện. Ngao, nguyên bản đầu kia uy phong lẫm liệt màu vàng nóng địa long, tại bị năng lượng màu đen xâm nhập sau, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nó thống khổ gào thét. Nguyên bản màu vàng kim thú đồng nháy mắt biến đến đen như mực, không có một chút tròng trắng mắt. Trên mình cái kia lớp vảy màu vàng nóng mặt ngoài, nhanh chóng bò đầy quỷ dị hoa văn màu đen, tựa như là chúng độc đồng dạng. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, đầu này cấp S địa long liền biến thành cùng phía trước quái nhân giống như lúc đặc thủ dị hóa loại, khí tức biến đến càng cuồng bạo, hỗn loạn, khát máu. Cùng lúc đó, xung quanh sa mạc bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Một cái, hai cái, mười cái, vô số chỉ hình thể khác nhau sa mạc dị ma theo các phía dưới leo đi ra. Có cự hạn, cắt rắn, nhưng đều không ngoại lệ. Ánh mắt của bọn nó đều là đen kịt, trên mình hiện đầy vằn đen. Ngắn ngủi chốc lát, toàn bộ xà lan xung quanh đã bị lít nha lít nhít dị ma bao vây đến con kiến chui không lọt. Nữ dị ma đứng ở trên đầu rồng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị vây quanh ba người. Năng lực của nó cho tới bây giờ đều không phải thân thể chém giết, mà là cái này quỷ dị mà cường đại, dị hóa nô dịch. Chỉ cần bị năng lượng của nó ăn mòn, vô luận là người vẫn là dị ma, đều sẽ biến thành nó trung thành khối lỗi. Giết. Nó rôi ra móng nhọn, chỉ hướng xà lan. Hống. Tê tê. Địa long gào thét, vạn thú cùng văng lên. Đen nghịt dị ma đại quân như là vỡ đê hồng thủy, theo bốn phương tám hướng hướng về Dương Minh ba người nhấn chìm mà tới. Nhìn xem cái này khiến đầu người vẻ mặt tê dại chiến trận, Bạch Tuyệt không chỉ không sợ, ngược lại liếm môi một cái, trong mắt hồng quang đại thịnh. Lại tới một bộ này, thật coi ra ra ta là dọa lớn. Hắn quay đầu đối Dương Minh hét lớn một tiếng, "Minh ca, những cái này tiểu tạm toái giao cho ta cùng y gì lạc. Bột liền giao cho ngươi." Dương Minh gật đầu một cái. "Tốt, chú ý an toàn." Lời con chưa dứt, Bạch Tuyệt đã như là một đầu ngựa hoang mất cương, trực tiếp vọt vào trong bầy thú. "Y gì lạc, động thủ." "Tới a." Y gì lạc khẽ kêu một tiếng, thân hình trôi nổi mà lên, hai tay mở ra. "Bành!" Xông lên phía trước nhất một nhóm cự hạn, thân thể nháy mắt như là lưng beo một toàn núi lớn, trực tiếp bị khủng bố trọng lực áp vào trong cát, giáp sát vỡ vụn, tuôn ra một chỗ màu xanh lục huyết thanh. "Để nguyên đếm thử một chút cái này." Ý Liệt Lạc tay nhỏ vung lên. Những cái kia cự hạt thi thể dĩ nhiên hư không tiêu thất, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại hậu phương đàn sói đỉnh đầu. Nháy mắt đập chết một mảnh. Mà Bạch Tuyệt càng là đơn giản thô bạo. Hắn liền xông lên phía trước nhất, không có bất kỳ lôi cuốn kỹ xảo, liền là năm đấm, liền là lực lượng. Ầm. Một quyền oanh bạo một cái sói cắt đầu. Xoẹt xẹt. Hai tay bắt được một đầu cự mãng, miễn cưỡng xé thành hai đoạn, tắm đấu trời máu đen cùng thiếu. Thoải mái. Lại đến. Hắn tại trong thú triều tả xung hữu đột, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt tung tóe, quả thực liền là một đài nhân hình cối xay thịt. Dương Minh nhìn xem hai người tại trong tú triều đại sát tứ phương, khóe miệng hơi hơi dương lên. Theo sau, hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hỗn loạn chiến trường, khóa chặt cái kia đứng ở địa long bên trên nữ dị ma. Tiếp xuống, cái kia chúng ta tâm sự. Cái kia nữ dị ma đứng ở địa long trên đầu, sau lưng đôi cánh kia chậm chậm vỗ, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Dương Minh, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng dấp. Hống, địa long đột nhiên ngóc đầu lên, trong cổ họng một đoàn đục ngầu năng lượng bắt đầu ngưng kết. Một giây sau, oeng, một đạo thu chắc năng lượng màu vàng đất, mang theo khí thế cường đại, theo địa long trong miệng dâng lên mà ra. Đạo năng lượng này những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, cắt bụi nháy mắt hóa khí. Dương Minh vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Ngay tại cái kia hủy diệt chùm sáng gần chạm đến hắn mấy mắt, vụ, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Một giây sau, năng lượng trụ mạnh mẽ đánh vào hậu phương chiếc kia đã nửa tàn to lớn xà lan bên trên. Chiếc này xà lan tại nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành tấu trời bụi mịn, theo gió phiêu tán. Dương Minh thân ảnh lần nữa hiện lên. Chỉ bất quá lần này, hắn đứng ở cao hơn địa phương, đứng lơ lửng giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, nữ dị ma cùng điệu long nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Quá chậm. Dương Minh nhàn nhạt mở miệng. Vốn là còn muốn bồi các ngươi chơi đùa, nhưng bây giờ cắt đuổi có chút lớn, ta không thích. Cho nên, Dương Minh chậm chậm đưa tay phải ra, năm ngón mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới. Một cỗ làm người hít thở không thông khủng bố ba động, dùng hắn làm trung tâm, nháy mắt huyết tán ra tới. Đó là so vừa mới niệm lực còn muốn thuần túy, còn muốn ba đạo gấp trăm lần lực lượng. Lĩnh vực. Dương Minh nghe âm thanh băng lãnh như xương. Mở. Bù bù. Thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời đen, nháy mắt bị một lớp bụi mịt mở màu sắc bao phủ. Xung quanh quay cuồng các bảng, tàn phá bốn phía của phòng, thậm chí là xa xa ồn ào tiếng gào thét, vào giờ khắc này hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới phảng phất bị tách ra ra ngoài, chỉ còn giữ lại một mảnh màu cho tàn không gian. Tại bên trong vùng không gian này, vô số vô hình niệm lực sợi tơ, như là ước vạn đem sắc bén dao giải phẫu, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Hống. Địa Long phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Nó thân thể cao lớn dĩ nhiên không bị khống chế trôi nổi lên, ngay sau đó lại bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Giang giác. Địa Long trên mình cái kia cứng rắn vô cùng lớp vảy màu vàng nóng, bắt đầu từng khúc băng liệt. Máu đen phun ra ngoài, lại tại giữa không trung liền bị vô hình niệm lực xoắn thành huyết vụ. Nữ dị ma càng là thế thảm. Nó cặp kia cánh, như là bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn miễn cưỡng xé rách xuống tới. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ lĩnh vực. Thân thể của nó bị lôi kéo thành đủ loại vặn bèo hình dáng, xương cốt dạn nứt âm thanh như là như giang đậu dày đặc băng lên. Dương Minh yên tĩnh trôi nổi tại trong lĩnh vực, ánh mắt lãnh đạm. Từ lúc hắn đi theo Lâm Nhất đến nay, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng ra hoàn chỉnh lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn liền là tuyệt đối chỗ thể, còn không chết. Dương Minh hơi nhíu mày, chỉ thấy cái kia nữ dị ma tuy là thân thể tàn tạ không chịu nổi, thế nhưng song trong con ngươi đen nhánh lại lóe ra điên cuồng ánh sáng.